Chương 32, tập kích chiến đấu bùng nổ vô cùng đột nhiên, đoàn xe vốn là ở bình thường hành sự, kèn nỉ ca bọn hắn cũng đều không có phát hiện dị thường gì, nhưng là đột nhiên thanh âm chiến đấu từ phía trước truyền đến. Không tốt, chắc là ổ ngộ một mạch người bọn họ gặp phải tập kích. Nghe được phía trước truyền tới âm thanh, kèn nỉ ca nhất thời kinh hô một tiếng. Dừng lại. Kèn nỉ ca vội vã mệnh lệnh đoàn xe ngừng lại, đồng thời mọi người toàn bộ phòng bị nhìn một phía. Chúng ta qua xem một chút đi. Mà ẹ đà một huy đề nghị. Cái này mà ẹ đà một huy chính là ẹ nọ thành tổ ba người người cuối cùng. Không được. Cái này cũng có thể là địch nhân điệu hổ ly sơn kế sách, cho nên chúng ta không thể lý khai. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng một mạch người bọn họ. Kenny cả trực tiếp cự tuyệt mà ẹ đà một huy đề nghị. Nhưng là nếu như không phải âm như đâu. Mà ẹ đà một huy chưa từ bỏ ý định nói rằng. Để cho ta đi xem một chút đi, nếu như một mạch người bọn họ có thể ứng phó ta sẽ trở lại, nếu như không được ta liền gửi tín hiệu. Mẹ nọ thành đề nghị. Nghe vậy, Kenny cả suy nghĩ một chút phía sau liền đáp ứng, cũng tốt, cái kia thành quân người đi đi. Nhìn thấy Kenny cả đồng ý, mẹ nọ thành cũng không nói chuyện, trực tiếp tại chỗ biến mất, về phía trước chiến đấu bùng nổ địa phương chạy đi. Bất quá mẹ nọ thành ly khai không bao lâu, phía trước chiến đấu âm thanh liền biến mất, hiển nhiên là nơi đó chiến đấu đã kết thúc. Kết quả đến cùng thế nào? Kenny cả mấy người có chút khẩn trương nghĩ đến. Lại đợi một hồi, Kenny cả mấy người liền gặp được mẹ nọ thành đã trở về. Thành quân, tình huống thế nào? Kenny cả vừa nhìn thấy mẹ nọ thành liền không kịp chờ đợi hỏi. Không có gì, mới vừa chỉ là một mạch người bọn họ gặp vài tên nham nhẫn, chỉ là những thứ này nham nhẫn thực lực cũng không mạnh mẽ, đều là trung nhẫn cho nên chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Mẹ nọ thành đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Quả nhiên là nham nhẫn. Kenny cả đám người nghe vậy cũng không có kinh ngạc, bởi vì lúc này mục đích của bọn họ chính là cổ nổ hạ cùng nham nhẫn giả thôn giữa chiến trường. Cũng chỉ là một ít thực lực không mạnh mỹ dạ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Kenny cả hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể sẽ không cho là nham nhẫn chỉ là dựa vào những thứ này hạ nhẫn có thể đem bên trên một nhóm tiếp tế tiếp viện cho cướp đi. Đúng rồi Khải. Mới vừa ta chạy tới thời điểm một mạch người ta nói có một gã nham nhẫn trung nhẫn chạy, bởi vì một mạch người sợ phía trước có bẫy dập, cho nên không có đi truy. Chạy một cái. Không tốt, xem ra đây chỉ là nham nhẫn một lần dò xét tính công kích. Là vì tham tra tin tưởng chúng ta hư thực. Kenny cả kinh hô một tiếng nói. Ta xem cũng đúng như vậy, cho nên kế tiếp chúng ta muốn cẩn thận rồi, bởi vì này chứng minh nham nhẫn liền muốn đối với chúng ta hạ thủ. Mẹ nọ thành nhắc nhở. Rất nhanh tổ ghệ mì ba người cũng nhận được tin tức, nhất thời ba người bọn hắn trở nên càng thêm cảnh giác. Bất quá đang ở Kenny cả bọn họ cho rằng nham nhẫn liền muốn phát động tiến công thời điểm, nhoáng lên hai ngày thời gian trôi qua, hết thảy đều vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Mắt thấy còn có không đến thời gian một ngày bọn họ liền muốn đạt đến tiền tuyến, Kenny cả hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào nham nhẫn phát hiện thực lực của chúng ta quá mạnh mẽ, cho nên bọn họ lựa chọn buông tha? Kenny cả trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mọi người gia tăng kinh lực, tranh thủ hôm nay trước khi trời tối tới địa điểm. Kenny cả cao giọng hô. Là, vâng đúng. Mắt thấy liền phải hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ là hẹn nọ thành bọn họ những thứ này lý ra. Ngay cả những cái kia sa phu cũng đều kích động, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành cũng liền đại biểu cho bọn họ có thể giải thả. Thời gian lưu chuyển rất nhanh đã gần sát chính ngọ. Đang ở Kenny cả nghĩ là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tới địa điểm, hay là trước nghỉ ngơi ăn cơm trưa thời điểm, thanh âm chiến đấu vang lên lần nữa. Và anh, đây là nổ phù thanh âm, nham nhẫn tấn công. Nghe được âm thanh, Kenny cả đám người chợt cảm thấy cảnh giác, bọn họ biết, lúc này đây nham nhẫn chắc là thực sự muốn ra tay, bởi vì trễ nữa lời nói bọn họ liền không có cơ hội. Xe ngựa rất nhanh liền ngừng lại, tiếp lấy những cái kia sa phu đưa xe ngựa tụ trùng một chỗ. Mọi người cẩn thận rồi. Kenny cả nhắc nhở. Chỉ là Kenny cả đang nói mới, đột nhiên vô số phi tiêu cùng sư hữu di kèn từ rừng cây hai bên bắn ra. Siêu siêu siêu. Phi tiêu cùng sư hữu di kèn còn như hạt mưa xâm tả xuống. Lê tởm, thổ đột. Thổ lục pi lai. Kenny cả hai tay rất nhanh kết ấn, tiếp lấy nhấn mặt đất một cái, nhất thời Kenny cả trước người mặt đất nhanh chóng mọc lên, một mặt cao lớn tường đất chắn Kenny cả trước người. Chỉ nghe một hồi đinh đinh đang đang tiếng âm vang lên, Kenny cả một phe này hướng sư hữu di kèn các loại, chờ. Ám khí toàn bộ bị chặn. Cùng lúc đó, vẫn trầm mặc ít nói giếng xuyên đại bay liệm cũng đã phát động nhân thuật. Thủy đột, thủy trợ bích. Kết ấn sau khi hoàn thành, giếng xuyên đại bay liệm vừa lên tiếng, nhất thời một đại cổ dòng sông phun ra, ngay sau đó ở trước người của nó hóa thành một mặt thủy tường. Đừng xem bề mặt này vách tường là thủy tạo thành, thế nhưng trình độ chắc chắn lại không yếu với sắt thép. Trong rừng cây cái này tới sức hộ di kèn căn bản là không có cách đột phá thủy trợ bích phòng ngự. Ở trên nguyên khải hai người ngăn cản, hai bên rừng cây bắn ra sức hộ di kèn cùng phi tiêu toàn bộ bị cản lại. Bất quá những thứ này ám khí mới vừa kết thúc, chỉ thấy từ hai bên trong rừng cây phân biệt chạy đến hơn 10 danh mỹ dạ. Địch nhân rốt cuộc xuất hiện, xem ta. Mà ẹ đã một huy hô to một tiếng, thẳng đến những thứ này nhằm nhận lướt đi. Tô Gẹ Mì, chiến đấu bắt đầu rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rừng cây xa xa trong, nhận thấy được phía trước xảy ra chiến đấu, kỹ mù dạ vẹn đã không khỏi nhìn về phía thực lực mạnh nhất Tô Gẹ Mì hỏi. Tuy là Kenny cả cũng không nói gì, nhưng là bởi vì Tô Gẹ Mì thực lực cường đại, cho nên tại bọn họ ba người tổ đội thời điểm, Tô Gẹ Mì nghiễm nhiên trở thành đội trưởng. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút suy nghĩ một chút phía sau, Tô Gẹ Mì nói rằng. Nói, tiểu đỏ tạ sung trận ngựa lên trước hướng về chiến trường chạy đi. Con là bọn họ đi bất quá hơn 10m khoảng cách, tổ ghệ mì đột nhiên hô to một tiếng, tuấn cẩn thận. Đang ở tổ ghệ mì thanh âm vừa mới nghĩ bắt đầu thời điểm, chỉ thấy ở phía trước trong rừng cây đột nhiên bắn ra mấy quả phi tiêu. Cái gì? Nhìn thấy cái này đột nhiên công kích phía sau tiểu đỏ tạ đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy trực tiếp một cơn ném. Một Diệp toàn phong. Tiểu đỏ ta một cước liền đem đánh tới phi tiêu toàn bộ đánh bay. Có địch nhân. Tô Vệ Mị cùng Ký Mụ Dạ Vện đã trong nháy mắt đi tới Cựu Đỏ Tạ bên người, tiếp lấy ba người dựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ. Bá. Chỉ nghe bốn phía rừng cây truyền ra một hồi nhẹ vang lên, tiếp theo liền thấy vài tên nhị dạ từ trong rừng cây đi ra. Nhìn một chút, Tô Vệ Mị phát hiện đối phương đồng dạng là ba người, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Ừ, không nghĩ tới lần này Cổ Nộ Hạ dĩ nhiên phái tới ba cái hạ nhân a, xem ra Cổ Nộ Hạ thực sự đã là không người nối nghiệp. Một gã thân hình cao lớn nham nhẫn nhìn một chút Tô Vệ Mị ba người phía sau giễu cợt nói: "Uy tiểu quỷ, các ngươi Cổ Nộ Hạ là không thể không người a." Dĩ nhiên cho các ngươi những thứ này hạ nhẫn đi tìm cái chết. Một gã khác vóc người hơi mập nham nhẫn trêu nói. Chương 33, sơ ngộ ảo thuật uy tiểu quỷ, các ngươi Cổ Nộ Hạ là không thể không người à, dĩ nhiên cho các ngươi những thứ này hạ nhẫn đi tìm cái chết. Một gã vóc người hơi mập nham nhẫn trêu nói. Lê Tượng, cũng dám coi khinh chúng ta, đi chết đi cho ta. Tính cách nóng nảy Cựu Đỏ Tạ như thế nào chịu được địch nhân trào phúng, trực tiếp phi thân lên, thẳng đến tên này hơi mập nham nhẫn đánh tới. Tuấn cẩn thận a. Nhìn thấy Cựu Đỏ Tạ xuất thủ, Kỵ Mụ Dạ Vện đã không khỏi nhắc nhở một tiếng, đồng thời làm xong cứu viện chuẩn bị. Mà Tổ Ghệ Mỹ mặc dù không có nói, nhưng là lại nắm chặt trong tay phi tiêu. Mà cùng Tổ Ghệ Mỹ bọn họ bất đồng, nham nhẫn ba người có vẻ tương đối bưng lỏng, nhìn thấy Cựu Đỏ Tạ công kích hơi mập nhị dạ phía sau, còn lại hai gã nham nhẫn càng là không có muốn tiếp viện ý tứ. Ừm. Người đâu? Cựu Đỏ Tạ một cước trực tiếp đá trật, hơi mập nham nhẫn đã từ trong tầm mắt của hắn tiêu thất. Cẩn thận phía sau. Đang ở Cựu Đỏ Tạ siêu tâm địch nhân hạ lạc thời điểm, Kỵ Mụ Dạ Vện đã thanh âm vang lên. Từ đối với đồng bạn tín nhiệm, Cựu Đỏ Tạ liền suy nghĩ cũng không có, trong nháy mắt ngồi xuống thân thể. Chặt tiếp theo liền thấy hơi mập nham nhẫn chân từ Cựu Đỏ Tạ trên đỉnh đầu đã qua. Chết tiệt tiểu tử. Nhìn thấy chính mình một kích thất bại, hơi mập nhị dạ không khỏi quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Kỵ Mụ Dạ Vện đã liếc mắt, bất quá rất nhanh hắn liền quay đầu lần nữa tấn công về phía Cựu Đỏ Tạ. Tuy là bởi vì Kỵ Mụ Dạ Vện đã nhắc nhở tránh thoát một kích, nhưng là Cựu Đỏ Tạ thực lực rõ ràng không bằng hơi mập nham nhẫn, cho nên hai người giao thủ 3-4 chiêu phía sau, Cựu Đỏ Tạ bị hơi mập nham nhẫn một cước đá trở về. Tiểu Tuấn. Kỵ Mụ Dạ Vện đã thấy vậy không khỏi lo lắng hô một tiếng, lên một lượt trước tiếp nhận ngược lại bay trở về Cựu Đỏ Tạ. Tiểu Tuấn ngươi không sao chứ? Vện đã ta không sao, bất quá thực lực của người này thật mạnh, thể thuật ở trên ta. Cựu Đỏ Tạ biểu tình ngưng trọng nói rằng, chúng ta sợ rằng có phiền toái, những người này sợ rằng đều có chung nhận thực lực. Lúc này Tổ Ghệ Mị thanh âm truyền đến. Cái gì? Nghe thấy luôn một thôn Vện đã hai người đồng thời kinh hô một tiếng. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là hảo nhãn lực. Không sai, chúng ta đều là nham nhận thôn trung nhẫn, có thể không phải là các ngươi những thứ này hạ nhẫn có thể đối phó. Nhất nói chuyện trước tên kia thân hình cao lớn nham nhẫn đắc ý nói, Tổ Ghệ Mị, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trung nhẫn danh tiếng cho Cựu Đỏ Tạ hai người rất lớn áp lực, khiến cho được bọn họ không thể không đem tất cả hy vọng đặt ở thực lực mạnh nhất Tổ Ghệ Mị trên người. Mới vừa cùng Tuấn Đại Ca giao thủ người nọ chắc là thể thuật hình lý dạ, hắn liền giao cho Vện Đạ Ca hai người các người, còn dư lại hai cái để ta đến đối phó. Tổ Ghệ Mị biểu tình nghiêm túc nói. Tổ Ghệ Mị, ngươi có nắm chắc sao? Cựu Đỏ Tạ lo lắng hỏi. Tuy là Kèn Mị cả phía trước nói qua, Tổ Ghệ Mị có tinh anh trung nhẫn thực lực, theo để ý loại thật lực này đủ để đối phó hai gã thông thường trung nhẫn. Nhưng là vấn đề là Tổ Ghệ Mị trải qua nhị dạ đối chiến quá ít, không có bao nhiêu kinh nghiệm, cho nên rất dễ dàng thua thiệt. Mặc dù không có nắm chắc cũng chỉ có thể như vậy, các ngươi nhanh đi cuốn lấy cái kia cái bản tử nham nhẫn. Nhìn thật sâu Tổ Ghệ Mị liếc mắt phía sau, Cựu Đỏ Tạ hai người không tiếp tục lời nói nhảm. Bọn họ biết bây giờ là ở trên chiến trường, thời gian liền là sinh mệnh, bọn họ cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất giải quyết địch nhân. Siêu, siêu. Kỵ Mụ Dạ Vện đã hai người từ trên cây khô nhảy lên một cái, thẳng đến tên kia hơi mập nham nhẫn cũng tới. Làm sao, một người không được thì hai cái cùng nhau. Vô dụng. Hơi mập nham nhẫn không sợ chút nào, đối mặt Cựu Đỏ Tạ hai người công kích hắn dĩ nhiên không chỉ không có né tránh, ngược lại chủ động nên đón. Hai người kia giao cho ta, các ngươi không nên đụng tay. Hơi mập nham nhẫn trước khi động thủ không quên hướng về phía hai gã đồng bạn hô một tiếng. Thác đấu không nên ồn ào, thủ lãnh chỉ thị là đánh nhanh thắng nhanh. Cao đại nham nhẫn nói xong liền muốn đi trợ giúp hơi mập nham nhẫn. Siêu. Đột nhiên một viên phi tiêu bay qua, trực tiếp ngăn lại cao đại nham nhịn hành động. Các ngươi đối thủ là ta. Tổ Ghệ Mị xuất hiện tại còn giữ lại hai gã nham nhẫn trước người nói rằng, tiểu tử ngươi quá kiêu ngạo, thân là hạ nhẫn dĩ nhiên muốn lấy lực một người đối chiến hai gã trung nhẫn. Hôm nay ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Nói, cao đại nhẫn giả đã động thủ. Chỉ thấy cao đại nhẫn giả rất nhanh kết ấn. Thổ đột. Nham thiết côn. Theo cao đại nhẫn giả vung tay lên, chỉ thấy mặt đất đột nhiên nứt toác ra, tiếp lấy một cây nham thạch ngưng tụ côn tử phi lên, cuối cùng bị cao đại nham nhẫn nắm trong tay. Đi. Nham thạch gậy gộc trực tiếp bị cao đại nham nhẫn ném ra, nhanh chóng hướng về Tổ Ghệ Mị bỏ tới. Tuy là nham thạch gậy gộc tốc độ rất nhanh, thế nhưng Tổ Ghệ Mị tốc độ nhanh hơn, trực tiếp từ trước kia sở đứng trên cây to nhảy ra, đi tới cách xa mấy mét bên ngoài khắc trên một cây đại thụ. Bất quá đang ở Tổ Ghệ Mị còn không có đứng vững thời điểm, phía trước vẫn không nói gì nham nhẫn độc thủ. Người này cũng không có khiến cho lấy cái gì nhẫn thuật, chỉ là ném ra mấy quả sủ dị kèn công kích Tổ Ghệ Mị. Mặt đối thủ bên trong kiếm công kích, Tổ Ghệ Mị không thể không tiếp tục né tránh. Cùng lúc đó, cao đại nham nhẫn chẳng biết lúc nào rơi xuống đất, tiếp lấy đưa tay dĩ nhiên từ trên mặt đất nhấc lên một khối nham thạch to lớn. Thổ đột, thổ lăng đoàn tử. Cao đại nham nhẫn dĩ nhiên trực tiếp cầm trong tay lớn đại nham thạch ném về Tổ Ghệ Mị. Lúc này tổ ghệ mỹ đã bị một gã khác nham nhẫn công kích lộng đến luống cuống tay chân, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bay tới lớn đại nham thạch đánh vào trên người của mình. Oeng! Nham thạch to lớn ở đánh nát rất nhiều cây cối phía sau, trực tiếp đè xuống đất, nhấc lên một hồi yên vụ. Thành công sao? Mặc dù không tin tưởng chỉ là hạ nhẫn tổ ghệ mỹ có thể từ hai người trong công kích sống sót, thế nhưng hai gã nham nhẫn vẫn là không có thả lỏng cảnh giác. Thổ độn, tâm trung trạng thủ thuật, không tốt. Đột nhiên cao đại nham nhẫn phát hiện dưới chân địa mặt nứt ra rồi, không kịp nghĩ nhiều, vội vã né tránh. Lại bị tránh ra, bất quá không quan hệ. Nhìn tránh thoát hai gã nham nhẫn, mới vừa từ trong mặt đất nhảy ra tổ ghệ mỹ trực tiếp hai tay đè ở trên mặt đất. Thổ độn, hoàng tuyên triều. Hai gã nham nhẫn mặt đất dưới chân trong nháy mắt biến thành ao đầm, bởi quá mức đột nhiên, hai gã nham nhẫn lần này đã không cách nào tránh né, trực tiếp tiến vào trong ao đầm. Thành công. Tổ ghệ mỹ trong lòng vui vẻ. Tiểu tử, ngươi cao hứng quá sớm. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng từ tổ ghệ mỹ phía sau truyền đến, nghe được thanh âm, tổ ghệ mỹ liền vội vàng xoay người, lại phát hiện cái kia tương đối trầm mặc nham nhẫn đang chậm rãi từ trên mặt đất xung ra. Dĩ nhiên không có việc gì, như vậy thì trở lại đang ở tổ ghệ mỹ chuẩn bị tiếp tục tiến công thời điểm, lại phát hiện mình chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện tại một cái mảnh nhỏ trong ao đầm. Chuyện gì xảy ra? Tổ ghệ mỹ không ngừng dùng rằng, lại là vô dụng. Không đúng. Tổ ghệ mỹ phát hiện mình thử làm khống thổ nguyên tố thời điểm, lại phát hiện dưới chân trong ao đầm dĩ nhiên không có một tia thổ nguyên tố tồn tại. Đây là ảo thuật. Chương 34, xa gì gẳng trận chiến mở màn đây là ảo thuật. Tổ ghệ mỹ rất nhanh liền phản ứng kịp, chính mình chúng địch nhân ảo thuật. Tổ ghệ mỹ cùng nhĩ dạ giao thủ số lần cũng có một chút, nhưng là đây cũng là hắn lần đầu tiên gặp phải ảo thuật, bất quá hắn lại không có chút. Tuy là cho tới bây giờ cũng không có học qua ảo thuật, chỉ là tại nhẫn giả trường học thời điểm học qua đơn giản một chút giải trừ ảo thuật thủ đoạn, thế nhưng tổ ghệ mỹ nhất không thèm để ý chính là ảo thuật. Ảo thuật trên cơ bản đều là thuộc về tinh thần công kích, đi qua quấy nhiễu loạn địch tinh thần của người ta tới trường khống địch nhân ngũ cảm. Mà tổ ghệ mỹ làm xuyên việt giả, bên ngoài tinh thần lực cường độ là không thể nghi ngờ. Chớ nhìn hắn bây giờ còn nhỏ, chỉ có 6 tuổi, thế nhưng luận tinh thần cường độ cũng là so với rất nhiều người trưởng thành còn cường đại hơn, cùng đại đa số thượng nhẫn so sánh với cũng chắc chắn mạnh hơn, cho nên một dạng nhẫn thuật đối với hắn là không có tác dụng. Huống chi tổ ghệ mỹ còn đổi xạ gì gẳng, mặc dù chỉ là đơn câu ngọc, thế nhưng cũng có thể tăng cường tổ ghệ mỹ đối với ảo thuật kháng tính. Nhìn thấy tổ ghệ mỹ nửa người đã chạm vào trong ao đầm, sử dụng ảo thuật nham nhẫn cười đắc ý tiểu tử, tuy là thực lực của ngươi có chút ngoài dự liệu của ta, bất quá ngươi chính là muốn chết trong tay ta. Ảo thuật nham nhẫn cười nói. Vậy sao? Tổ ghệ mỹ lúc này không có một tia kinh hoàng, ngược lại là khuôn mặt hiện lên ra mỉm cười. Cái gì? Chứng kiến tổ ghệ mỹ lại cười đứng lên, như thế sử dụng ảo thuật nham nhẫn trong lòng không khỏi mọc lên một tia dự cảm bất hảo. Với lúc, hay dùng các ngươi tới thử một lần đi, xạ gì gần mở. Tổ ghệ mỹ mắt nhắm lại, khi hắn lần nữa mở thời điểm, màu đen đồng tử đã tiêu thất, thay vào đó là hoàn toàn đỏ ngầu sắc cùng một miếng màu đen câu ngọc. Đây là xạ dị gẳng. Trước đây Uchiha Mạ Đạ Dạ đại danh truyền khắp toàn bộ nhân giới, cái này cũng có thể dùng xạ dị gẳng tên bị hết thể nhị dạ sở biết rõ. Vì vậy tên này nhằm nhẫn liếc mắt một cái liền nhận ra tổ ghệ mỹ lúc này con mắt. Ngươi là Uchiha nhất tộc. Cái này ngươi chưa cần thiết phải biết. Giải khai. Ở xạ dị gẳng tăng phúc giới, tổ ghệ mỹ vô cùng buông lòng giải khai ảo thuật. Tiếp lấy hắn phát hiện ao đầm biến mất, bốn phía tất cả khôi phục bình thường. Kế tiếp chính là ngươi. Tổ ghệ mỹ nhìn sử dụng ảo thuật nham nhẫn nói rằng, lúc này tên này nham nhẫn đã tỉnh táo lại, nhìn tổ ghệ mỹ nói, đừng tưởng rằng ngươi sẽ xạ dị gẳng liền vô địch nói, nham nhẫn rất nhanh kết ấn, lại một đạo ảo thuật phát động. Bất quá lúc này tổ ghệ mỹ đã có đề phòng, càng làm mở ra xạ dị gẳng, cho nên nham nhẫn ảo thuật căn bản vô dụng. Siêu, phúc, tổ ghệ mỹ trực tiếp ném ra một viên phi tiêu, nhất thời đâm trúng nham nhẫn bả vai. Lê tưởng, ảo thuật đã vô dụng sao? Hắn là am hiểu ảo thuật nham nhẫn, nếu như ảo thuật mất đi hiệu lực nói, như vậy thực lực của hắn chí ít suy yếu 5/10 còn nhiều hơn. Uy. A Thái ngươi còn muốn xem tới khi nào a? Rơi vào đường cùng, ảo thuật nham nhẫn chỉ có thể cầu cứu. Ta còn tưởng rằng chính ngươi liền có thể giải quyết hắn đâu, không ngờ tới còn muốn ta xuất thủ. Thổ độn, liệt thổ chuyển trưởng. Cao đại nham nhẫn thanh âm từ tổ ghệ mỹ phía sau truyền ra, ngay sau đó đại địa một hồi lay động, như địa chấn một dạng, chỉ một lúc, một cái hở mới, chỉ có xa xa lan tràn tới, trong nháy mắt đã tới tổ ghệ mỹ dưới thân. Không ngờ tới hai người kia dĩ nhiên không có việc gì, bất quá không sao cả, đang dễ dàng thật tốt đánh một trận cái này phút chốc tổ ghệ mỹ chiến ý tăng gọn. Mắt thấy khe hở đã lan tràn đến chân mình dưới, tổ ghệ mỹ vội và thật cao nhảy lên. Bất quá ngay sau đó, một cây cột đất từ phía dưới trong cái khe rất nhanh mọc lên. Lúc này tổ ghệ mỹ thân giữa không trung trang tử căn bản là không có cách né tránh, vì vậy cột đất trực tiếp đánh vào tổ ghệ mỹ trên người. Xem đi, còn phải xem ta cao đại nham nhận. A Thái hơi thở hổn hển tiêu ngạo nói. Liên tục sử dụng mấy cái nhẫn thuật, hắn cũng đã đến cực hạn. Người cao hơn quá sớm. Ảo thuật nham nhẫn không có một tia vui vẻ, hắn có một loại trực giác, tổ ghệ mỹ sẽ không dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia bị cột đất đánh trúng tổ ghệ mỹ dĩ nhiên hóa thành một bãi bùn đất. Không tốt, là thổ phân thân. Đã muộn, thổ đột. Lạc nham thuật. Chẳng biết lúc nào tổ ghệ mỹ xuất hiện tại A Thái bên trái. Một viên nham thạch to lớn xuất hiện tại A Thái trên đỉnh đầu, ngay sau đó mỏm đá thạch mánh nhưng rơi xuống. Vâng. Lúc này đây nham thạch xuất hiện quá mức đột nhiên, A Thái đã không có năng lực tránh né, trực tiếp bị nham thạch đập một cái tránh. Cái này lạc nham thuật có thể nói là tổ ghệ mỹ chân chính tự nghĩ ra chiêu thức, là thông qua làm khống thổ nguyên tố ở địch nhân bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái nham thạch sau đó công kích. Đặc điểm là tốc độ nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nham thạch rơi trên mặt đất nhấc lên một hồi bụi bặm, chặt tiếp theo liền thấy cổ huyết dịch từ dưới mặt đá phương chảy ra. A Thái, mắt thấy cao đại nham nhẫn A Thái bị nham thạch đập chết, ảo thuật nham nhẫn không khỏi bi thiết một tiếng. Không cần thế, ta đây sẽ đưa các ngươi đi đoàn tụ nói tổ ghệ mỉ hướng về ảo thuật nham nhẫn chạy đi. Lê Tượng, ta muốn đá A Thái báo thù. Ảo thuật nham nhẫn biết ảo thuật vô hiệu, cho nên trực tiếp cơ phi tiêu tấn công về phía tổ ghệ mỉ. Bất quá đáng tiếc đơn tỷ thể thuật nói hắn cũng liền cùng Cửu Đỏ Tạ tương đương, cái này thì như thế nào sẽ là tổ ghệ mỉ đối thủ. Cũng không lâu lắm, tổ ghệ mỉ trực tiếp đem phi tiêu cắm vào ảo thuật nham nhẫn trái tim trong. Nhận thấy được bên ngoài sinh mệnh khí tức đã tiêu thất, tổ ghệ mỉ cũng không đi quản nữa đã chết hai gã nham nhẫn, ở thu hồi xạ dị gặng phía sau, liền trực tiếp hướng về Cửu Đỏ Tạ ba người chiến trường chạy đi. Mới vừa Cửu Đỏ Tạ ba người ở đánh nhau phía sau liền cố ý cách xa nơi đây, cho nên tổ ghệ mỉ mới có thể không cố kỵ gì sử dụng xạ dị gặng. Làm tổ ghệ mỉ tìm được Cửu Đỏ Tạ bọn họ thời điểm đã thu hồi xạ dị gặng, đồng thời hắn phát hiện Cửu Đỏ Tạ hai người cũng đã bị thương. Mà bọn họ đối thủ tên kia hơi mập nham nhẫn lúc này lại còn là hơi thở hổn hển, nhìn qua cũng không có gì thương thế. Tổ ghệ mỉ vẫn chưa vọt thẳng đi ra ngoài, dù sao hắn là nhị dạ mà không phải võ sĩ, không cần chính diện nên chiến địch nhân. Nhị dạ làm cần phải làm là dùng giá thấp nhất giết chết địch nhân. Mắt thấy hơi mập nham nhẫn đang cùng Cửu Đỏ Tạ hai người trong lúc đánh nhau xuất hiện một sơ hở, tổ ghệ mỉ cũng không khách khí, trực tiếp xuất thủ. Thổ độn, Hoàng Tuyên Triều. Hơi mập nham nhẫn mới vừa xuống đất, đột nhiên dưới chân thổ địa biến thành ao đầm. Biến cố đột nhiên xuất hiện có thể dùng hơi mập nhị dạ căn bản là không có cách phản ứng kịp, nhất thời thân thể bắt đầu chìm xuống phía dưới đi. Lúc này hắn đã không cách nào suy nghĩ cái này công kích là thế nào tới, vội vã phát lực muốn từ trong ao đầm đi ra. Thổ độn, thổ thứ liên kích. Đại lượng thổ thứ từ trong ao đầm đâm ra, trong nháy mắt hơi mập nham nhẫn liền bị hơn 10 miếng thổ thứ đâm thủng, cả người biến thành một cái nhím, tiên huyết tuôn ra, trực tiếp nhiễm đỏ ao đầm. Giải quyết rồi. Đánh chết hơi mập nham nhẫn phía sau, tổ ghệ mì rồi mới từ trong rừng cây đi ra. Tổ ghệ mì ngươi tới rồi. Nhìn thấy tổ ghệ mì phía sau, Cửu Đỏ Tạ hai người đều có vẻ hơi kích động. Chương 35, Dạ Xèn Găng nhìn thấy từ trong rừng cây đi ra tổ ghệ mì phía sau, Cửu Đỏ Tạ hai người có vẻ hơi kích động, bởi vì có thể chứng kiến tổ ghệ mì, cũng đã nói lên chỗ của hắn chiến đấu đã kết thúc. Tổ ghệ mì ngươi thật lợi hại a, vậy mà thoáng cái giết chết hai gã trung nhẫn. Kỳ Mù Dạ Vện đã có chút sùng bái nói rằng, muốn hai người bọn họ đối phó một cái trung nhẫn đều chật vật như vậy, nhưng là tổ ghệ mì một người đối phó hai cái, lại vẫn có thể toàn bộ giết chết, điều này làm cho Kỳ Mù Dạ Vện đã hai người lần đầu như vậy trực quan cảm nhận được song phương thực lực chênh lệch. Vện đại ca, Tuấn đại ca, lúc này đây tới địch nhân sợ rằng yếu nhất cũng là trung nhẫn, sợ lấy hai người các ngươi đang ở trong rừng đây chuẩn bị tiếp ứng a, tự ta đi xem chiến trường tình huống là được rồi, tuy là nói như vậy có chút tổn thương hai người lòng tự trọng, thế nhưng tổ ghệ mì vẫn phải nói. Tổ ghệ mì chúng ta biết đến, lấy thực lực của chúng ta đi cũng chỉ là trói buộc, cho nên chúng ta sẽ ẩn giấu tốt. Cửu Đỏ Tạ hai người cũng vô cùng lý giải, cho nên vẫn chưa lộ ra cái gì bất mãn dáng vẻ. Tốt, cái kia ta đi trước nói xong, tổ ghệ mì xoay người không có vào đến rừng tây trong. Tuấn, xem ra chúng ta phải cố gắng, nếu không về sau sẽ bị tổ ghệ mì càng bỏ rơi càng xa. Nhìn tổ ghệ mì rời đi thân ảnh, Kỳ Mù Dạ Vện đã nắm chặt nắm tay nói. Đúng à, phải đuổi kịp tổ ghệ mì bước chân, bằng không hai chúng ta chỉ sợ cũng muốn bị loại bỏ. Cửu Đỏ Tạ cũng cảm nhận được áp lực. Ở trên nguyên khải cùng tổ ghệ mì thực lực là có thể chấp hành càng thêm nguy hiểm nhiệm vụ, có thể là trước kia vì chiếu cố Cửu Đỏ Tạ hai người bọn họ, cho nên phía trước kẹn nhỉ cả nhận nhiệm vụ tối đa cũng chính là cấp. Trước đây còn không có gì, một lần này tao nộ cũng là để Cửu Đỏ Tạ hai người cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng bọn họ là một tổ, nhưng là chiến đấu bạo phát thời điểm, những người khác đều đang chiến đấu, bọn họ lại chỉ có thể trốn đi. Tô Gệ Mỹ cũng không biết Cửu Đỏ Tạ hai người ý nghĩ lúc này, bởi vì hắn bây giờ tinh lực chủ yếu đều đặt ở kẹn nhỉ cả bọn họ chiến đấu bên trên. Lần này nhiệm vụ không chỉ là quan hệ đến cổ nổ hạ thắng bại, càng là có thêm hơn 1000 tạo thần điểm thưởng cho nên tổ ghệ mỹ không cho phép thất bại. Đúng rồi, mới vừa ta dường như hoàn thành một ít nhiệm vụ à, nghĩ vậy, tổ ghệ mỹ trực tiếp tinh thần tiến vào tạo thần bên trong không gian. Ngược lại ở tạo thần bên trong không gian ngoại giới thời gian sẽ không trôi qua. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mới mở ra chiến tranh công năng bảng bên trên đã hiện ra một ít nhiệm vụ hoàn thành. Đầu tiên là cái kỳ ạ cấp nhiệm vụ, giết chết một gã trung nhẫn, ở trên mặt bản biểu hiện tổ ghệ mỹ tổng cộng hoàn thành 3 lần, tổng cộng thu được 180 tạo thần điểm. Lập tức liền được nhiều như vậy, để tổ ghệ mỹ kích động không thôi. Đúng rồi, còn có một cái nhiệm vụ nghĩ vậy, tổ ghệ mì tiếp tục xem tiếp. B cấp nhiệm vụ, giết chết 10 tên trung nhẫn. Tiến độ, 3, 10. Tốt, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Tổ ghệ mì âm thầm suy nghĩ. Từ tạo thần không gian lui ra ngoài phía sau, tổ ghệ mì tiếp tục hướng về chiến trường chạy đi. Cũng không lâu lắm, tổ ghệ mì đã tới bên rừng Tây Duyên. Lúc này hắn đã có thể nghe được cách đó không xa chuyển tới thanh âm chiến đấu. Xem ra đã đến nghĩ vậy, tổ ghệ mì thả chậm cước bộ, đồng thời bắt đầu cố ý ẩn giấu thân hình của mình. Làm tổ ghệ mì đi tới bên rừng Tây Duyên phía sau, đem thân thể của chính mình ẩn giấu ở phía sau một cây đại thụ, hướng về bên ngoài nhìn lại. Đầu tiên mắt tổ ghệ mỉ thấy là Mạ Ệ Đạ Một Huy, lúc này Mạ Ệ Đạ Một Huy đang cùng một gã nham nhận đánh nhau. Mạ Ệ Đạ Một Huy là thể thuật hình mỹ dạ, mà hắn đối thủ lại là nhận thuật hình. Đối mặt địch nhân không ngừng sử ra nhận thuật, Mạ Ệ Đạ Một Huy căn bản là không có cách tiếp cận địch nhân, cái này liền khiến cho Mạ Ệ Đạ Một Huy thể thuật căn bản là không có cách phát huy ra tác dụng. Tuy là những thứ này nhận thuật đại thể đẳng cấp không cao, uy lực cũng không phải rất mạnh, nhưng là lại đủ để trở ngại Mạ Ệ Đạ Một Huy bước chân. Lê Tưởng, Nhìn phong ngự giống như một con nhím nham nhẫn, mà ệ đà một huy vô cùng phiền muộn. Lấy hắn thể thuật thực lực nếu như có thể tiếp cận lời của đối phương, không được bao lâu có thể giết địch nhân, nhưng là hiển nhiên nham nhẫn cũng biết điều này, cho nên căn bản không cho mà ệ đà một huy cơ hội, không ngừng sử dụng nhận thuật cùng sở hữu dị kèn tiêu hao mà ệ đà một huy thể lực. Xem ra cần phải giúp hắn một chút. Mắt thấy mà ệ đà một huy rơi vào hạ phòng, tổ ghệ mỹ quyết định xuất thủ tiến hành đánh lén. Chỉ thấy tổ ghệ mỹ thân thể chậm rãi dung nhập vào trong đất, đối với sở hữu thổ quả thực năng lực tổ ghệ mỹ mà nói, thổ địa chính là nhà của hắn, miễn là hắn tiến nhập đại địa chi trùng, như vậy trừ phi bạch nhãn, nếu không bất luận kẻ nào đều không phát hiện được hắn. Chờ sau này hắn đối với thổ trái cây mở rộng càng sâu sắc hơn, như vậy mặc dù là bạch nhãn cũng đừng nghĩ phát hiện hắn. Rất nhanh tổ ghệ mỹ cũng đã tiềm hành đến đó danh nham nhận dưới thân. Thổ độn, thổ thứ. Tên địa nham nhận đang sử dụng thổ độn công kích mà ệ đạ một huy, nơi nào nghĩ đến dưới chân sẽ có công kích. Đột nhiên dâng lên thổ thứ dọa nham nhận giật mình, cũng không kịp công kích mà ệ đạ một huy, vội vã nhảy lên một cái tiến hành né tránh. Cơ hội tốt. Tuy là mà ệ đạ một huy cũng không biết cái kia thổ thứ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn lại sẽ không bỏ qua một cái như vậy công kích thời cơ tốt. Nham nhẫn mới vừa né tránh thổ thứ, đúng lúc này, mà ệ đạ một huy đã đến gần nham nhẫn. Một diệp toàn phong. Mà ệ đạ một huy một cước đá về phía nham nhẫn. Không tốt. Đối mặt mà ệ đạ một huy tốc độ này cực nhanh một cước nham nhẫn căn bản không có thời gian sử dụng nhẫn thuật ngăn cản, chỉ có thể né tránh. Nhìn thấy mà ệ đạ một huy cùng nham nhẫn chính diện đánh lên, tổ ghệ mỹ cũng không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp hướng về chỗ tiếp theo chiến trường chạy đi. Ừm. Là Khải lão sư. Rất nhanh tổ ghệ mỹ đang ở xa mấy chục thước bên ngoài tìm được rồi Tèn Nhĩ Ca. Lúc này Tèn Nhĩ Ca một người độc chiến hai gã nham nhẫn mà không rơi xuống hạ phong. Thổ độn, thổ lưu đại hạ. Hai gã nham nhẫn dưới chân thổ địa rất nhanh biến thành nước bùn, tiếp lấy lưu động như sông một dạng. Một tên trong đó nham nhẫn nhanh chóng nhảy dựng lên, mà một gã khác trực tiếp bị nước bùn cuốn đi. Bất quá không chờ thêm Nguyên Khải vui vẻ đâu, chỉ thấy cái kia bị cuốn đi nham nhẫn hóa thành một bãi bùn đất. Không tốt, là thổ phân thân. Cùng lúc đó, cái kia vốn nên bị cuốn đi nham nhẫn lại xuất hiện tại Tèn Nhĩ Ca phía sau, hất tay một cái, mấy quả phi tiêu bắn ra. Chính là hiện tại. Ở nơi này danh nham nhẫn mới vừa dùng phi tiêu tập kích Tèn Nhĩ Ca thời điểm, tổ ghệ mỹ lặng yên không tiếng động từ phía sau hắn đại địa chi trung thăng lên. Chỉ thấy lúc này tổ ghệ mỹ vươn một bàn tay, ở bên ngoài trong lòng bàn tay một cỗ màu xanh nhạt trả cờ dạ rất nhanh chuyển động. Dạ sẽ gẳng. Tổ ghệ mỹ điều khiển dạ sẹn gẳng hướng về nham nhẫn hậu tâm đánh. Không tốt. Có thể cùng Tèn Nhĩ Ca chiến đấu lâu như vậy nham nhẫn làm sao có thể yếu, chí ít cũng là thượng nhẫn. Vì vậy hắn rất nhanh thì nhận thấy được sau lưng động tĩnh. Không còn kịp suy tư nữa, nham nhẫn đội va né tránh, bất quá rốt cuộc là chậm. Phanh. Dạ sen gẳng trực tiếp đánh vào nham nhẫn trên bay, sức trùng kích to lớn đem nham nhẫn đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tèn Nhĩ Ca bị phi tiêu bắn trúng, bất quá rất nhanh yên vụ mọc lên, tại chỗ chỉ để lại một đoạn thân cây. Chính là thế thân thuật. Tuy là Tèn Nhĩ Ca không nghĩ tới tổ ghệ mỹ gặp phải, thế nhưng mắt thấy tên kia nham nhẫn bị đánh bay, Tèn Nhĩ Ca đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Tèn Nhĩ Ca trực tiếp theo đi tới, đang ở nham nhẫn rơi xuống đất thời điểm, Tèn Nhĩ Ca đã tiếp cận. Hắn cũng không cần nhẫn thuật, trực tiếp sử dụng phi tiêu đâm về phía nham nhẫn. Cảm tạ gia hu sao hỏa vẻ tháng chống đỡ. Chương 36 kết thúc chiến đấu. Mắt thấy đồng bạn phải tao ngộ độc thủ, phía trước né tránh Tèn Nhĩ Ca nhận thuật nham nhẫn đội vàng hướng Tèn Nhĩ Ca ném ra phi tiêu, hiển nhiên là chuẩn bị vây mị cứu triệu. Tèn Nhĩ Ca cũng đã nhận ra một gã khác nham nhẫn công kích, bất quá từ đối với tổ ghệ mị tín nhiệm, Tèn Nhĩ Ca vẫn chưa đi quản tên này nham nhẫn. Quả nhiên ở nơi này danh nham nhẫn ném ra phi tiêu gần công kích được Tèn Nhĩ Ca thời điểm, một bức tường xuất hiện chặn Tèn Nhĩ Ca thân ảnh. Đương đương đương, mấy viên phi tiêu đánh đập ở trên vách tường, chỉ phát ra một hồi giòn vang. Ghê tởm. Mắt thấy cứu không xuống, tên kia nham nhẫn hung tợn nhìn về phía tổ ghệ mỹ. Tiểu tử, đều là ngươi. Chửi đối một tiếng, nham nhẫn trực tiếp rời đi mục tiêu hướng về tổ ghệ mỹ công tới. Tổ ghệ mỹ biết đây chính là một vị thượng nhẫn, thật đánh nhau hắn không thể nào là đối thủ, cho nên con có thể sử dụng nhẫn thuật kéo dài thời gian. Thổ độn, thổ thứ liên kích. Vô số thổ thứ mọc lên chắn nham nhẫn đi tới trên đường. Thấy vậy nham nhẫn trực tiếp liên tục cân nhắc quyền đánh ra, lại đem những thứ này thổ thứ đều đánh nát, tiếp lấy tốc độ không giảm tiếp tục hướng về tổ ghệ mỹ phóng đi. Thật nhanh. Mắt thấy nham nhẫn mặc dù sắp đến, tổ ghệ mỹ đồng tử hơi co lại. Cái này phút chốc hắn không có khẩn trương, đầu não ngược lại so với bình thường còn lanh tính hơn. Thổ độn, hoàng tuyên triều. Tổ ghệ mỹ bốn phía thổ địa hóa thành vũng bùn, muốn dùng cái này trở ngại nham nhẫn đi tới. Bất quá nham nhẫn căn bản bất vi sở động, trực tiếp nhảy lên thật cao, hướng về tổ ghệ mỹ nhào tới. Thấy vậy, tổ ghệ mỹ khoe miệng không khỏi câu dẫn ra mỉm cười. Trúng kế, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Tổ ghệ mỹ rất nhanh kết ấn, ngay sau đó một đại cổ hỏa diễm từ tổ ghệ mỹ trong miệng phun ra. Địa thế nham nhẫn thân ở giữa không trung căn bản là không có cách né tránh, cả người trong nháy mắt bị hỏa diễm bao phủ. Thành công sao? Nhìn giữa không trung chậm rãi tiêu tán ngọn lửa, tổ ghệ mỹ không ngừng thở hổn hển. Lúc trước đánh chết ba gã trung nhẫn thời điểm liền sử dụng không ít nhẫn thuật, lúc này lại liên tục đánh lén hai cái nham nhẫn, tổ ghệ mỹ tiêu hao nhưng là không nhỏ. Nhất là cái kia dạ sẽ gặng, trực tiếp tiêu hao tổ ghệ mỹ gần như 1/5 trạ cơ dạ. Dạ sen găng là mạ cấp nhẫn thuật tiêu hao trạ cờ dạ số lượng thì rất nhiều. Tổ ghệ mỹ không phải ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc thể chất đặc thù, trời sinh trạ cờ dạ số lượng khổng lồ. Tuy là tổ ghệ mỹ bởi vì tu luyện dịch cân kinh, cộng thêm bản thân huyết mạch cũng rất xuất sắc, cho nên trạ cờ dạ số lượng so với đồng cấp nhị giả nhiều, thế nhưng đến cùng niên kỷ quá nhỏ, trạ cờ dạ số lượng cũng liền sánh ngang một dạng thượng nhẫn mà thôi. liên tục chiến đấu để tổ ghệ mỹ còn thừa lại trả cờ dạ số lượng đã không đủ 1/5. Trong bầu trời hỏa diễm còn không có tiêu thất, nhưng là lúc này tên kia nham nhẫn từ hỏa diễm bao vây rồi bỏ ra. Làm sao biết? Mặc dù biết loại trình độ này hỏa diễm không có khả năng giết được một cái thượng nhẫn, thế nhưng ở tổ ghệ mỹ xem ra chí ít cũng có thể ngăn cản một cái, lại không nghĩ tới hắn có chút đánh giá cao mình. Đối mặt nham nhẫn một cước đá tới, tổ ghệ mỹ chỉ có thể nhấc lên hai cánh tay ngăn cản. Phanh! Nham nhẫn một cước đá vào tổ ghệ mỹ trên cánh tay của, lực lượng khổng lồ đem tổ ghệ mỹ trực tiếp đá bay ra hơn 10 mét. Bất quá bởi vì cánh tay ngăn cản, tổ ghệ mỹ ngược lại là không có co thụ thường, chỉ là cảm giác hai cánh tay hơi tê tê. Thật là lớn lực lượng. Tổ ghệ mỹ mới vừa đánh chặn đường nham nhẫn kẹt nỉ cả nhìn thấy tổ ghệ mỹ bị đánh bay phía sau, không khỏi kinh hô một tiếng, đồng thời vội vã hành động, chuẩn bị cứu tổ ghệ mỹ. Cùng lúc đó đánh bay tổ ghệ mỹ nham nhẫn thừa thắng truy kích, đầu tiên là ném ra mấy quả sủi dịch kẹt phía sau, bản thân cũng mau tốc độ tiếp cận tổ ghệ mỹ, hiển nhiên là chuẩn bị ở trên nguyên khải đến trước khi đến đánh chết tổ ghệ mỹ. Tuy là tổ ghệ mỹ thân ở giữa không trung, tuy nhiên lại không hề từ bỏ chống lại. Chỉ thấy tổ ghệ mỹ hai tay rất nhanh kết ấn. Thế thân thuật. Phanh. Mấy quả sủi dịch kẹt đánh vào tổ ghệ mỹ trên người, bất quá rất nhanh tổ ghệ mỹ liền hóa thành một đoạn gỗ. Chỉ một lúc, tổ ghệ mỹ thân ảnh xuất hiện tại trên mặt đất, giơ tay lên mấy viên sủi dịch kẹt đánh về phía nham nhẫn. Đương đương đương. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, nham nhẫn huy vũ phi tiêu chặn sủi dịch kẹt. Mặc dù không có thương tổn đến nham nhẫn, thế nhưng tổ ghệ mỹ mục đích đã đạt được, chỉ hoãn nham nhẫn đối với hắn truy kích. Không đợi nham nhẫn xuất thủ lần nữa, kèn nhỉ cả cứu viện đã đến tới. Kèn nhỉ cả đầu tiên là đánh ra mấy quả sủi dẻ kèn, ngay sau đó hai tay kết ấn. Thổ đột, thổ long thương. Vài gốc nhọn nham thạch từ đại địa chi trung mọc lên, hướng về nham nhẫn đâm tới. Cho ta toái. Mới vừa né tránh sủi dẻ kèn nham nhẫn còn không có lấy hơi đâu, liền bắt đầu luống cuống tay chân ngăn cản dưới người nham thạch. Thổ đột, trời giáng đáp. Đang ở nham nhẫn khiến cho dùng quyền cước công kích mặt đất nham thạch lúc, bên ngoài trên đỉnh đầu đột nhiên nứt ra một vết thương, ngay sau đó một khối nham thạch to lớn từ trong đó rớt xuống. Oeng. Nham nhẫn lúc này căn bản vô lực né tránh, trực tiếp bị nham thạch gáp một cái tránh. Không hổ là lão sư, quả nhiên lợi hại. Đang ở kẹn nỉ cả mới vừa giải quyết nham nhẫn thời điểm, tổ ghệ mỹ đi tới kẹn nỉ cả bên người. Tiểu tử cái này còn phải may mắn mà có ngươi a, nếu không phải giải quyết hai người kia còn muốn phí một ít khí lực. Kẹn nỉ cả cười nói, không có gì lạ, chủ yếu vẫn là lão sư ngươi lợi hại. Tổ ghệ mỹ nói định. Được rồi, mới vừa ngươi bị thương sao? Kẹn nỉ cả quan tâm hỏi. Không có gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tổ ghệ mỹ xoa xoa cánh tay nói. Tốt lắm, tổ ghệ mỹ ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi bằng những người khác. Ừm, lão sư ngươi đi đi. Cứ như vậy, dặn dò xong tổ ghệ mỹ phía sau, kẹn nỉ cả trực tiếp rời đi. Mà tổ ghệ mỹ thì là đi tới trang bị bổ cấp bên cạnh xe ngựa ngồi xuống. Lúc này hắn trả cờ dạ hầu như hao hết, thể lực cũng tiêu hao rất lớn đã không có bao nhiêu sức chiến đấu, cho nên cũng không có lại đi hỗ trợ. Nghỉ ngơi hơn 10 phút. Dựa vào dịch cân kinh ban cho cường đại sự khôi phục sức khỏe, tổ ghệ mỹ thể lực đã khôi phục hơn phân nửa, còn như trả cờ dạ tuy là khôi phục ít một chút, thế nhưng cũng đủ để cho tổ ghệ mỹ sử dụng một ít nhẫn thuật. Lúc này tổ ghệ mỹ không phải nghỉ ngơi nữa xuống phía dưới, hướng về những thứ khác chiến trường chạy đi. Cái này cũng không phải tổ ghệ mỹ thích chiến đấu, mà là vì nhiệm vụ. Hắn chính là có nhu cầu trảm sát trung nhẫn nhiệm vụ đâu. Còn đánh chết đặc biệt thượng nhẫn thậm chí là thượng nhẫn nhiệm vụ, tổ ghệ mỹ tạm thời không nghĩ tới quá, bởi vì hắn biết bằng thực lực bây giờ chỉ sợ là không hoàn thành được. Đi tới xảy ra chiến đấu trong rừng cây, tổ ghệ mỹ phát hiện lúc này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, đại đa số tập kích nham nhẫn đều bị thương, lúc này bất quá là ở kéo dài hơi tàn mà thôi. Thấy vậy tổ ghệ mỹ quả đoán xuất thủ, không buông tha một cái như vậy bỏ đá xuống giếng cơ hội. Nửa giờ sau đó, kết thúc chiến đấu, ngoại trừ có hai gã nham nhẫn đào tẩu bên ngoài, ở phía trên nguyên khải bọn họ đánh chết nham nhẫn tổng cộng có 14 người. Kết thúc chiến đấu, tổ ghệ mỹ đám người tụ chung một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Mới vừa từng trải một trận đại chiến, mặc dù là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc kẹt nhì cả cũng là hề bại bất ham, chúng chi là những người khác. Chương 37, đặt đến doanh địa. Câu nguyên phiếu. Kết thúc chiến đấu, đại đa số địch tới đánh đều được giải quyết, không trải qua nguyên khải bọn họ vẫn chưa trầm tĩnh lại. Miễn là nhiệm vụ một ngày chưa hoàn thành, bọn họ liền không thể thư giãn. Cũng không lâu lắm tổ ghệ mỹ nhìn thấy ngay từ đầu ở phía trước dò đường chi kia tiểu tổ đã trở về. Đó là, nhìn bị đánh trở về một người, tổ ghệ mỹ không khỏi trừng lớn con mắt. Nhìn bị bỏ trên đất thanh niên, tổ ghệ mỹ nhớ kỹ hắn gọi là trong gió lúc đấu, là một gã trung nhẫn. Mắt thấy không lâu còn hoạt bính loạn khiêu một người, hiện tại lại trở thành một cỗ thi thể. Tổ ghệ mỹ trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng. Đây là hắn lần đầu tiên tận mắt thấy đồng bạn chết ở trước mắt mình, tuy là hai người biết không lâu sau, thế nhưng dù sao cũng là cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, ở tổ ghệ mỹ trong lòng trong gió lục đấu liền là đồng bạn của mình. Hiện tại hắn chết, cảnh này khiến tổ ghệ mỹ từ sau khi cha mẹ mất lại một lần nữa cảm nhận được sinh mạng yếu đuối. Là ta không có bảo vệ tốt lục đấu làm trong gió lục đấu chỉ đạo thượng nhẫn, ố ngộ một mạch người có vẻ hơi tự trách. Cái này cũng không trách ngươi, ở loại chiến đấu này trong ngươi làm sao có thể có tinh lực đi chiếu cố hắn. Kenny ca an ủi. Đúng à, người chết không thể sống lại, hẹn nọ con ngươi nén bi thương à, hiện tại việc cấp bách vẫn là vì tiểu cô nương này chữa thương à, nếu không, sợ rằng nàng cũng phải chết ở chỗ này. Hẹn nọ thành nhắc nhở. Nghe vậy tổ ghệ mỹ lúc này mới phát hiện, phía trước theo ẩu nộ một mạch người đồng thời trở về một cô thiếu nữ dĩ nhiên thiếu một cánh tay. Tuy là tên thiếu nữ này không có chết, nhưng là lại đã mất đi làm một danh nị dạ tư cách. Thiếu nữ cũng không phải thể thuật hình nị dạ, cho nên tại chiến đấu sau đó nhất định là cần sử dụng nhân thuật. mà mất đi một cánh tay phía sau, thiếu nữ cũng liền không cách nào kết ấn. Không phải là người nào cũng có thể dường như Mị Nạ Dụ Kỳ Hạ Cụ một dạng một tay kết ấn. Một cái không cách nào kết ấn mỹ dạ, chỉ có thể tuyển trạch cần lui. Hiện tại không phải hổ cạn mỹ dạ kịch tình bắt đầu thời điểm, các loại chữa thương thủ đoạn rất ít, căn bản là không có cách thay nàng đổi lại một cánh tay. Đáng tiếc Dương Tử đứa bé này. Hoẹ nọ một mạch người thở dài nói, Dương Tử cũng chính là tên kia mất đi một cánh tay thiếu nữ, lúc này một thân một mình ngồi ở trong góc túi đầu, tâm tình có vẻ vô cùng hạ. Suy nghĩ một chút cũng phải, vốn là một vị khá có tiền đồ trung nhẫn, nhưng là hiện tại nàng lại không thể không cùng nhị dạ cuộc đời cáo biệt. Trầm mặc ít nói giếng xuyên đại bay liệu cũng không nói chuyện, đi tới Dương Tử bên cạnh bắt đầu thay nàng băng bó lại. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, Kèn Nhị Cạ lúc này mới đứng lên nói ra, được rồi, bắt đầu lên đường đi. Tranh thủ hôm nay đạt đến doanh địa. Nghe vậy tổ ghệ mì đám người cũng không nói chuyện, dồn dập sau khi đứng dậy, theo đoàn xe đi về phía trước. Còn trong gió lục đấu thi thể, thì là bị phong ấn ở một trường quyển trục trong. Mà thụ thương rất nặng thiếu nữ Dương Tử cũng bị an bài ở một chiếc xe ngựa bên trên nghỉ ngơi. Bởi phía trước chiến đấu làm trễ mãi không phải thiếu thời gian, cho nên lúc đầu trước khi trời tối là có thể đạt đến doanh trại, nhưng là cuối cùng đến rồi đêm khuya thời điểm, Kèn Nhị Cạ đoàn người lúc này mới đạt đến cổ nổ hạ thôn ở tiền tuyến an trí doanh trại. Mới vừa đến doanh trại bên ngoài, đoàn xe liền bị vài tên cổ nổ hạ nhị dạ ngăn cản. Người nào? Thủ vệ nhị dạ cảnh giác nhìn Kèn Nhị Cạ đám người quát hỏi. Ta là Kèn Nhị Cạ, phụ hộ cả đại nhân chi mệnh hộ tống tiếp tế thiết viện. Kèn Nhị Cạ xa nhau đoàn người đi ra, một mặt vừa nói chuyện, một mặt đem thân phận bằng chứng đưa tới. Kiểm tra sau khi xác nhận không có sai lầm, thủ vệ nhị dạ này mới khiến tổ ghệ mỹ bọn họ đi vào, bất quá lại như cũng phái người giám thị tổ ghệ mỹ bọn họ, đồng thời không cho bọn họ tùy ý đi lại. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này hộ tống bổ cấp dĩ nhiên là khải ngươi a. Cũng không lâu lắm, theo một hồi tiếng cười to vang lên, tiếp theo liền thấy một danh chàng thanh niên đã đi tới, mà ở phía sau hắn còn theo hơn 10 danh nhị dạ. Xa dù tổ bị đại nhân ngài tới rồi tuy là niên kỷ so với thanh niên này còn muốn lớn hơn một ít, thế nhưng lúc này Kẹn Nhị Cạ lại có vẻ thập phần cung kính. Xa dù tổ bị, chẳng lẽ là xa dù tổ bị? Nghe được Kẹn Nhị Cạ đối với người tới xưng hô phía sau, tổ ghệ bị không khỏi trong lòng hơi động. Cô nộ hạ thôn trong họ xạ dù tô bị cũng không có nhiều người, mà có thể làm cho Kẹn Nhị Cạ cung kính như thế, chỉ sợ cũng chỉ có xẻn dù tô bị ra mà đệ tử, tương lai đệ tam hổ cả xạ dù tô bị. Khải các ngươi cực khổ, xem ra dọc theo đường đi chịu đựng không ít chiến đấu a. Xạ dù tô bị vô cùng hiền hòa nói rằng, cái này không có gì, vì làng đây đều là chúng ta phải làm. Kẹn Nhị Cạ đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, nghe vậy, xạ dù tô bị không khỏi mặt lộ vẻ hài lòng. Khải, ngươi một hồi đi theo ta đem dọc theo đường đi trải qua hảo hảo nói cho ta một chút. Còn những người khác đều mệt không, đi nghỉ trước đi. Hết thảy đều nghe xạ rủ tổ bị đại nhân an bài. Lúc này xạ rủ tổ bị sắp xếp người vì tổ ghệ mỉ đám người an bài nơi ở, tiếp lấy liền dẫn Kèn Nhị Cạ ly khai. Nhìn như chúng tinh phụng nguyệt rời đi xạ rủ tổ bị, tổ ghệ mỉ trong lòng tràn đầy hướng tới. Về sau ta nhất định phải giống như hắn. Không phải, là siêu việt hắn, chịu đến tất cả mọi người cùng bái. Tổ ghệ mỉ trong lòng âm thầm thề. Không chỉ là hắn, kỵ mù dạ vẹn đạ các loại, chờ. Người thanh niên cũng đều là tràn đầy vẻ hâm mộ nhìn đi xa xạ dụ Tobi. Rất nhanh, ở một gã nỉ dạ dưới sự hướng dẫn, tổ ghệ mì bọn họ bị an bài ở hai gian bên trong lều có nghỉ ngơi. Hôm nay chiến đấu tất cả mọi người mệt mỏi, hơn nữa mấy ngày này vì bảo hộ tu bổ cho mọi người cũng không có nghỉ ngơi tốt, vì vậy tiến nhập trướng đồng phía sau cũng không kịp rửa mặt, mọi người toàn bộ là ngã đầu đi nằm ngủ, coi như là tổ ghệ mì cũng không ngoại lệ. Tổ ghệ mì cảm giác đây là hắn mấy năm gần đây ngủ nhất hương vừa cảm giác. Ngày thứ hai thẳng đến mặt trời lên cao lúc này mới tỉnh lại. A, thật là thoải mái a. Tô Gệ Mị thật dài duỗi người hơi có chút rên rỉ nói rằng, nhìn chung quanh một chút, Tô Gệ Mị phát hiện tất cả mọi người mất. Không ngờ tới ta là cuối cùng một cái lên bất đắc dĩ cười, Tô Gệ Mị đứng lên rửa mặt một phen phía sau, cái này mới rời khỏi trướng đồng. "Ô, Tô Gệ Mị ngươi rốt cuộc đã dậy rồi." Tô Gệ Mị mới vừa đi ra trướng đồng liền nghe được một đạo nhạo báng thanh âm. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Tô Gệ Mị thấy được Cựu Đỏ Tạ đám người. "Các ngươi đều ở đây à?" nói, Tô Gệ Mị đi tới đúng rồi, Khải lão sư đâu, làm sao không thấy được hắn? Nhìn một chút phát hiện những người khác đều ở, duy độc nhìn không thấy Tèn Mị cả. Tổ ghệ mì không khỏi nghi vấn hỏi. Ta cũng không biết, từ hắn theo xạ rủ tổ bị đại nhân sau khi rời đi liền không thấy hắn. Mẹ nọ thành lắc lắc đầu nói. Vậy các ngươi ở chỗ này nói cái gì đó? Tổ ghệ mì tò mò hỏi. Không có gì, chính là nói chuyện tiếng đâu, nói một chút trước đây trải qua nhiệm vụ. Mẹ nọ thành giải thích. Ồ, thật sao, ta đây cũng nghe một chút các vị tiền bối từng trải nói. Tổ ghệ mì trực tiếp ngồi xuống Tiểu Đỏ Tạ bên cạnh làm ra một bộ dáng vẻ lắng nghe. Mẹ nọ thành bọn họ làm thượng nhẫn. Sở chấp hành qua nhiệm vụ không biết có bao nhiêu, mà những cái này đối với tổ ghệ mì loại này mới người mà nói chính là nhất tài sản quý báu. Chương 38, nhiệm vụ hoàn thành đang ở tổ ghệ mì lắng nghe mấy vị thượng nhân ở nơi nào nói cùng với chính mình từng trải lúc, không biết đi qua bao lâu, Kèn Nhị Cạ rốt cuộc đã trở về. Khải, kế tiếp chúng ta làm cái gì a? Với ý Nguyên Khải sau khi trở về, hẹn nọ thành mấy người cũng đình chỉ giảng giải, từng cái nhìn Kèn Nhị Cạ hỏi. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, lúc đầu mới vừa từng trải chiến đấu mọi người hẳn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Bất quá Dương Tử bị thương trên người cần về sớm một chút tiếp thu hệ thống trị liệu, cho nên ta quyết định hiện tại liền khởi hành trở về, không biết chư vị ý như thế nào. Ta không có vấn đề. Âu Ngộ một mạch người thứ nhất biểu thị tán thành, dù sao Dương Tử là đệ tử của hắn. Mà Tô Ghệ Mỹ mấy người làm Kèn Nhị Cạ đệ tử, đối với Vu lão sư quyết định làm nhưng cũng sẽ không phản đối. mà mẹ nọ thành ba vị thượng nhẫn suy nghĩ một chút phía sau cũng không có phản đối. Thấy đến mọi người đều đồng ý, Kenny cả cũng không chậm trễ, trực tiếp mang theo mọi người ly khai. Khải, chúng ta không cần hướng xạ rủ tổ bị đại nhân chào từ biệt sao? Mẹ nọ thành dò hỏi. Không cần, ta mới vừa từ xạ rủ tổ bị đại nhân nơi đó ly khai, liên quan tới rời đi sự tình ta đã cùng đại nhân nói qua. Kenny cả lắc lắc đầu nói. Khải lão sư, các ngươi nói xạ rủ tổ bị đại nhân đến cuối cùng là ai a? Tiểu đỏ tạ cũng nữa không nhịn nổi, đem nghi vấn trong lòng nói ra. Tiểu tuấn ngươi ngay cả xạ rủ tổ bị đại nhân cũng không biết à? Hắn chính là chúng ta cổ nổ hạ một đời mới trụ cột, đồng thời cũng là hổ ca đại nhân đệ tử không chờ thêm nguyên khải giải thích đâu. Đối với trong thôn các loại tình báo đều hết sức hiểu rõ kỳ mù dạ vẹn đã liền làm ra trả lời. Hoa, lợi hại như vậy à? Hơn nữa dĩ nhiên là hổ ca đại nhân đệ tử, thật hâm mộ à? Nếu như ta cũng có thể trở thành hổ ca đại nhân đệ tử thì tốt rồi. Tiểu đỏ tạ vẻ mặt hướng tới vẻ nói. Tiểu tuấn, ý của ngươi là làm đệ tử của ta cực kỳ ủy khuất sao? Kenny ca bất mãn hỏi. Lão sư không phải, ta không phải ý tứ này, gặp được nguyên khải sinh khí. Tiểu đỏ tạ vội vã sắc mặt trắng bệnh giải thích. Được rồi, ta biết ngươi không phải muốn như vậy, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Kenny ca đột nhiên vừa cười vừa nói. Thấy vậy, tiểu đỏ tạ không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Lão sư ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiểu tuấn ai cho ngươi ngay trước lão sư mặt nói loại chuyện như vậy à? Hơn nữa lấy ngươi thiên phú hổ cả đại nhân thấy thế nào được với? Nếu như là rượu nói còn có thể. Kỳ mù dạ vẹn đã kết nói. Hành. Cái này có gì, mặc dù không khả năng, nhưng là ảo tưởng một cái tổng là có thể nha. Tiểu đỏ tạ phản bác. Đúng à, Tô Ghệ Mỹ Thiên Phú thật rất tốt, ta xem hắn sẽ trở thành kế tiếp xạ dụ Tô Bi. Mà ẹ đã một huy thở dài nói. Phía trước kết thúc chiến đấu bọn họ nghỉ ngơi thời điểm đã đem riêng mình chiến đấu trải qua nói một lần. Biết được Tô Ghệ Mỹ trước là một đôi hai chạm sát hai gã trung nhẫn, sau lại dựa vào đánh lén lại giết một cái, sau đó dùng đánh lén phương pháp thay mà ẹ đã một huy giải vây. Việc này đối với một cái tuổi gần 6 tuổi hài tử mà nói đã vô cùng khó có được. Mà càng nghịch thiên chính là Tô Ghệ Mỹ cuối cùng dĩ nhiên hiệp trợ Tẹn Nỉ Cả đánh chết một gã nham nhẫn tinh anh thượng nhẫn. Không sai, đây cũng là Tô Ghệ Mỹ sau đó mới từ Tẹn Nỉ Cả chỗ đó biết đến, ban đầu bị hắn dùng dạ sẹn gẳng đánh lén tên kia nham nhẫn dĩ nhiên là một vị tinh anh thượng nhẫn. Tuy là thực lực hơi kém với đồng dạng thân là tinh anh thượng nhẫn Tẹn Nỉ Cả, nhưng là lại cũng so với thông thường thượng nhẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như không phải có Tô Ghệ Mỹ hỗ trợ, Tẹn Nỉ Cả muốn đánh bại một gã tinh anh thượng nhẫn cùng một danh phổ thông thượng nhẫn tổ hợp đều có chút chắc trở, chứ đừng nói là đánh chết. Cũng chính bởi vì có Tô Ghệ Mỹ hiệp trợ có thể dùng Tẹn Nỉ Cả thật sớm giải quyết rồi đối thủ, lúc này mới có tinh lực đi trợ giúp những người khác. Mà nếu như không phải nói như vậy, sợ rằng kết quả cuối cùng sẽ rất khó dự liệu. Cho nên lần chiến đấu này Tô Ghệ Mỹ nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà hẹn nọ thành bọn họ ở biết chuyện đã xảy ra phía sau, từng cái nhìn về phía Tô Ghệ Mỹ ánh mắt đều có chút thay đổi, đó là xem yêu nghiệt ánh mắt. Trước đây xạ dụ Tô Bi đại nhân đang 6 tuổi thời điểm chỉ sợ cũng không có Tô Ghệ Mỹ thực lực bây giờ à. Mà hẹn đã một huy thở dài nói. Các vị tiền bối nâng đỡ, ta còn kém xa lắm đâu. Tô Ghệ Mỹ cũng không vì mọi người khích lệ mà tự mãn, bởi vì hắn biết mình khoảng cách cường giả chân chính còn kém nhiều lắm. Thiên tài đây chẳng qua là đối với người yếu xưng hô, cường giả mới, chỉ có, không cần đâu, dù sao lại thiên tài người nếu như trước giờ vẫn lạc cũng là vô dụng, mà Tô Ghệ Mỹ chính là muốn trở thành cường giả. Đối với rất nhiều người mà nói e rằng tinh anh thượng nhẫn liền là bọn họ điểm kết thúc, ảnh cấp chỉ có thể là mục tiêu. Nhưng là Tô Ghệ Mỹ biết, đối với cường giả chân chính mà nói ảnh cấp mới, chỉ có, chỉ là một bắt đầu mà thôi, nhưng cái này siêu việt ảnh cấp cường giả mới thật sự là đáng sợ. Ha ha, Tô Ghệ Mỹ ngươi quá khiêm nhường. Tuy là kiêu ngạo không tốt, thế nhưng ngươi cũng không cần như vậy khiêm tốn. Kenny cả cười nói. Nghe vậy Tô Ghệ Mỹ chỉ là cười cười lại không nói gì thêm. Đây chính là nhãn rơi vấn đề. Tuy là Kenny cả thực lực đã rất mạnh, hơn nữa tương lai có hy vọng tiến nhập ảnh cấp cường giả hàng ngũ. Thế nhưng đến cùng chưa từng gặp tương lai cái kia hủy thiên diệt địa chiến đấu, cho nên là không phải sẽ minh bạch Tô Ghệ Mỹ trong lòng. Bởi vì sốt ruột vì Dương Tử chữa thương, mà hay quay trở lại thời điểm cũng không có xe ngựa liên lụy, cho nên ở đệ nhị tiên đông thần diệu bọn họ liền về tới cổ nô hạ. Trở về thôn sau đó đoàn người đi thẳng tới hồ cạ đại lâu giao tiếp nhiệm vụ. Có thể nhìn thấy các ngươi bình an trở về, ta an tâm nhìn thấy Tèn Nỉ cả phía sau. Sen Dụ Tô bị ra mạ trưởng thở phào nói. Hồ cạ đại nhân may mắn không làm nhục mệnh chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tế tiếp viện thành công đưa đến tiền tuyến. Tèn Nỉ cả lớn tiếng nói. Tốt, các ngươi lần này nhiệm vụ kết thúc, hiện tại ta có thể cho phép các ngươi nghỉ ngơi vài ngày. Còn có, ở lần này trong nhiệm vụ chết đi nhị dạ có thể dựa theo liệt sĩ tới an táng. Đa tạ hồ cạ đại nhân. Âu Ngộ một mạch người kích động nói. Tô Ghệ Mỹ, nhiệm vụ trên sách nói ngươi ở đây trong nhiệm vụ biểu hiện tốt, hiện tại ta có thể cho ngươi giống nhau đặc biệt thưởng cho, không biết ngươi nghĩ muốn cái gì? Senju Tobi ra mà nhìn Tô Ghệ Mỹ hỏi. Hồ Cả ra ra, ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, có thể sau này hay nói sao? Có thể, các loại, chờ, ngươi chừng nào thì nghĩ tới lại nói cho ta là được rồi. Senju Tobi ra mà không thèm để ý chút nào nói rằng. Cảm ơn Hồ Cả ra ra. Được rồi Hồ Cả ra ra, ta mới nhận thuật đã khai phát ra tới. Ồ, thật sao? Senju Tobi ra mà có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ Tô Ghệ Mỹ mới vừa đi qua cuộc thi tốt nghiệp thời điểm nói với hắn đang nghiên cứu mới nhân thuật, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền mãi phát ra ngoài. Nhất thời sèn rủ Tô Bi ra mạ hứng thú. Tô Ghệ Mỹ, ngươi mới nhân thuật là cái gì, có thể để cho ra ra nhìn sao? Có thể a nói, Tô Ghệ Mỹ tại mọi người ánh mắt mong chờ trong đưa ra một tay. Hắn đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy Tô Ghệ Mỹ không phải kết ấn mà là vươn một tay, điều này làm cho mọi người tại đây vô cùng nghi hoặc. Đột nhiên một cỗ trạ cờ dạ ở tổ ghệ mì trong bàn tay ngưng tụ, chỉ một lúc, biến hóa ra phát hiện. Cảm tạ 13151587949953 vẽ tháng chống đỡ. Chương 39, lần nữa hối bái nhìn thấy tổ ghệ mì trực tiếp ở trên tay ngưng tụ ra trạ cờ dạ, trong lúc nhất thời xẻn rủ tổ bị dạ mà bọn người hơi nghi hoặc một chút, không biết hắn đây là đang làm cái gì. Bất quá theo thời gian trôi qua, mọi người tại đây từng cái cũng là há to miệng, chỉ thấy trạ cờ dạ ở tổ ghệ mì trong lòng bàn tay dần dần xoay tròn, cuối cùng biến thành một quả cầu. Hồ ca đại nhân, đây chính là ta mới khai phá ra nhất thuật. Tổ ghệ mì một mặt duy trì trong tay dạ sẻn gần một mặt nói rằng. Thở sâu bình tĩnh lại nỗi lòng, sẻn rủ tổ bị dạ mạ nhìn thật sâu tổ ghệ mì liếc mắt phía sau nói ra, tổ ghệ mì, không ngờ tới ngươi tại nhận thuật mở rộng bên trên lại có thiên phú như vậy, có thể mở rộng ra loại này vô ấn nhất thuật. Hắc hắc, cái này không có gì lạ, ta chính là cảm giác kết ấn quá phiền toái, cho nên liền mở phát ra loại này nhất thuật, ta quản nó là dạ sẻn gặng. Tổ ghệ mì không có một chút ngượng ngùng dáng vẻ nói rằng. Bất luận cái này nhận thuật là ai khai thác, ngược lại ở cái này cái thế giới dạ sẻn gặng chính là hắn tổ ghệ mì khai phá ra, cho nên tổ ghệ mì lúc này không có có một tia xấu hổ. Nghe được tổ ghệ mì lời nói, hèn nhị cả đám người xấu hổ không nớt. Chỉ là bởi vì ngại kết ấn phiền phức liền mở phát ra một cái vô ấn nhân thuật, cái này để bọn họ những thứ này thượng nhẫn làm sao chịu nổi a vô ấn nhân thuật, ngoại trừ thể thuật cùng nhãn thuật bên ngoài trước đây còn thực sự chưa từng xuất hiện, có thể nói tổ ghệ mì là khai sáng nhận thuật khơi dòng, chí ít sẻn dụ tổ bị giả mạ bọn họ là thấy như vậy. A, ta nhớ ra rồi, tổ ghệ mì ngươi chính là dùng cái này nhận thuật đánh lén cái kia nham nhẫn giả thôn tinh anh thượng nhẫn a. Hèn nhị cả đột nhiên kinh hô một tiếng nói. Là, vẫn đúng, Khải lão sư, cái này nhận thuật sử dụng hầu như không có động tĩnh gì, cho nên dùng để đánh lén vừa bạn. Nghe được tổ ghệ mì đối thoại của hai người, sen dù tô bị dạ mạ đối với tổ ghệ mì khai phá ra cái này dạ sẻn gặng càng coi trọng hơn. Không cần kết ấn, cái này đại biểu cho cái này nhận thuật phát động tốc độ rất nhanh, hơn nữa tính bí mật nhìn qua cũng tốt, đây chính là vô cùng phù hợp nhị dạ nghề nghiệp này nhận thuật. Dù sao nhị dạ cho tới bây giờ liền không phải nói chuyện cầu chính diện tác chiến. Được rồi tổ ghệ mì, ngươi đưa cái này nhận thuật nhận lấy đi. Cái kia hồ cả ra ra, cái này nhận thuật ta mới vừa khai phát ra tới, cho nên còn không cách nào rất tốt khống chế, một ngày sử dụng ta cũng không có cách nào thu hồi. Tổ ghệ mì có chút lung tung nói. Được rồi, vậy ngươi dùng cái này nhẫn thuật công kích ta một cái. Thực sự có thể sao? Tổ ghệ mì có chút tung tăng hỏi. Có thể công kích hồ cả, bất luận kết quả như thế nào đều là một kiện khiến người ta mong đợi sự tình. Ngươi tới đi, lẽ nào ngươi cho rằng bằng thực lực bây giờ có thể thương tổn đến ta sao? Senju Tô bị dạ mạ không thèm để ý chút nào nói rằng. Tốt, cái kia hồ cả ra ra ta không khách khí nói xong, tổ ghệ mì trực tiếp phi thân lên, điều khiển dạ sẻn gẳng hướng Senju Tô bị dạ mạ đánh. Phanh. Dạ sẻn gẳng trực tiếp trúng đích sẻn rủ tổ bị dạ mạ bộ ngực, bất quá người ở chỗ này không có một nóng này, bọn họ không cho là sẻn rủ tổ bị dạ mạ sẽ dễ dàng như vậy bị tổ ghệ mì đánh bại. Quả nhiên, chỉ một lúc cái kia bị tổ ghệ mì công kích sẻn rủ tổ bị dạ mạ liền phanh một tiếng hóa thành yên vụ tiêu tán. Dĩ nhiên là ảnh phân thân, lúc nào? Tổ ghệ mì có chút kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện sẻn rủ tổ bị dạ mạ là lúc nào sử dụng, không chỉ là hắn, trong cả phòng không ai nhận thấy được. Được rồi, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, trong khoảng thời gian này cũng cực khổ, đi về nghỉ ngơi trước đi. Hai ngày sau lại tiếp tục tiếp nhiệm vụ. Senju Tobirama đột nhiên đẩy cửa vào nói. Tô ghệ mì đám người cũng chưa đi hỏi Senju Tobirama là làm sao làm được, mà là trực tiếp cáo từ ly khai. Hồ cả ra ra chào tạm biệt. Tô ghệ mì chào tạm biệt. Không có chuyện có thể tới nhà ra ra bên trong ngồi một chút. Đang ở tô ghệ mì đi tới cửa thời điểm, Senju Tobirama đột nhiên nói rằng. Đã biết hồ cả ra ra. Trả lời một câu phía sau, tô ghệ mì cái này mới rời khỏi. Hắn biết sẻn rủ tổ bị dạ mạ sở dĩ mời hắn đi trong nhà làm khách, là bởi vì hắn biểu hiện hôm nay tăng thêm ở sẻn rủ tổ bị dạ mạ trong lòng địa vị. Chỉ là tổ ghệ mì không biết, không phải chỉ là bởi vì dạ sẻn gắng xuất hiện, mà là bởi vì sẻn rủ tổ bị dạ mạ đi qua kẹt nỉ cả nhiệm vụ báo cáo đã biết hắn ở trong nhiệm vụ biểu hiện, hai người kết hợp với nhau, này mới khiến sẻn rủ tổ bị dạ mạ càng thêm coi trọng tổ ghệ mì. Từ biệt kẹt nỉ cả đám người phía sau, tổ ghệ mì liền không kịp chờ đợi về nhà, bởi vì hắn hiện tại có một việc muốn làm. Ngay vừa mới rồi sẻn rủ tổ bị dạ mạ tuyên bố bọn họ nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, Tổ ghệ mì đã nhận được gợi ý của hệ thống thanh âm, lúc trước hắn tiếp nhận cái kia vận chuyển bổ cờ và nhiệm vụ đã hoàn thành, mặc dù nhưng cái là nhiệm vụ thường cho là tất cả ạ trong thấp nhất, chỉ có 1.000 tạo thần điểm, thế nhưng đây đối với bây giờ tổ ghệ mì mà nói vẫn là một khoản hết sức lớn tài chính, đầy đủ hắn hối đoái một ít gì đó. Lần này trải qua cùng nhị dạ giữa cuộc chiến sinh tử có thể dùng tổ ghệ mì phát hiện chính mình một ít không đủ. Một cái nhị dạ thực lực chủ yếu thể hiện tại trả cờ dạ số lượng cùng chất lượng, kinh nghiệm chiến đấu, sở học nhận thuật cùng với đối với nhận thuật lý giải còn có thân thể tố chất, huyết kế giới hạn các loại. Trả cờ dạ số lượng tuy là tổ ghệ mỹ có thể đi qua hệ thống trực tiếp hối đoái một cái bí thú, khiến cho chính mình trở thành dị nụ dị kỳ, và mà thu được khổng lồ trả cờ giả số lượng, thậm chí là hối đoái tiên nhân chi thể. Bất quá vậy cần tạo thần điểm không phải bây giờ tổ ghệ mỹ nhưng là xa cầu, chất lượng giống như vậy. Cho nên hiện tại tổ ghệ mỹ chỉ có thể là một chút xíu đi tinh luyện tích lũy. Hơn nữa tổ ghệ mỹ biết mình hiện tại lớn nhất chi phí vốn là tuổi trẻ. Đối với đại đa số nhị giả mà nói, từ 10 tuổi đến 12 tuổi trong lúc đó sẽ tiến nhập thực lực bạo phát tăng trưởng kỳ, trong lúc này nhị giả thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Mãi cho đến 20 tuổi sau đó, loại này tốc độ tăng lên sẽ giảm bớt, cuối cùng ở 30 tuổi thời điểm đạt đến tới đỉnh phong. Nị dạ ở tổ ghệ Mỹ xem ra liền là một loại trước giờ tiêu hao tiềm lực phương thức tu luyện, cho nên một ngày tuổi tác qua 30 tuổi, thực lực sẽ rất khó tăng lên nữa, thậm chí rất nhiều nị dạ niên kỷ qua 30 phía sau thực lực không chỉ có sẽ không tăng trưởng, ngược lại còn có thể rút lui. Mà hiện tại tổ ghệ Mỹ tuổi không qua 6 tuổi nhiều sắp xỉ 7 tuổi mà thôi, khoảng cách thực lực bạo phát kỳ còn có một nhiều năm, đối với trả cờ dạ số lượng hắn cũng không nóng nảy. Kinh nghiệm chiến đấu, thân thể tố chất tạm thời cũng không có pháp thông qua hệ thống thu được, cho nên tổ ghệ Mỹ cũng không có cách nào rất nhanh để thăng. Còn nhất thuật, tổ ghệ Mỹ cũng không thiếu, hiện tại hắn hội nhận thuật tạm thời đầy đủ hắn sử dụng. Đại thể suy nghĩ một chút, tổ ghệ Mỹ phát hiện hiện tại duy nhất có thể nhanh chóng để thăng thực lực hắn cũng chính là huyết kế giới hạn. Bây giờ tạo thần điểm số đầy đủ để thăng xạ dị gặm cấp bậc. Tổ ghệ Mỹ quyết định sau cùng tiếp tục hối đoái đẳng cấp cao hơn xạ dị gặm. Phía trước chiến đấu tổ ghệ Mỹ cũng đã đếm thử đến rồi xạ dị gặm chỗ tốt. Tiến nhập tạo thần không gian, tổ ghệ Mỹ trực tiếp thú nhận hối đoái bảng, đồng thời lựa chọn xong câu ngọc xạ dị gặm. Hối đoái xong câu ngọc xạ dị gặm, cần tạo thần điểm 500, đồng thời sở hữu đơn câu ngọc xạ dị gặm. Kiểm tra đo lường ký chủ điều kiện thỏa mãn, có hay không hối đoái? Hối đoái. Tổ ghệ Mỹ không nói nhảm, trực tiếp đồng ý chương 40, 3 tháng sau, trung nhận sát hoạch gần bắt đầu đang ở tổ ghệ Mỹ thành công hối đoái xong câu ngọc xạ dị gặm phía sau, cùng lần trước giống nhau, một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống lồng trùm lên tổ ghệ Mỹ trên người. Chẳng qua là cho lần trước bất đồng, đang bị kim sắc quang trụ bao phủ phía sau, tổ ghệ Mỹ chỉ là cảm giác hai mắt có một loại nở cảm giác, mà không có lần trước cái loại này cảm giác đau đớn. Xem ra đó là bởi vì lần đầu tiên hối đoái, hiện tại chỉ tính là thăng cấp mà thôi. Tổ ghệ Mỹ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mấy sau đó, quang trụ tiêu thất. Lúc này tổ ghệ Mỹ vội vã chế tạo ra một chiếc gương. Xạ dị gặm mở. Tổ ghệ Mỹ trong lòng thầm quát một tiếng, chỉ một lúc, tổ ghệ Mỹ đồng tử biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, đồng thời nguyên bản một viên câu ngọc cũng biến thành hai quả. Quả nhiên tăng lên, hơn nữa thị lực trở nên tốt hơn. Thoáng thí nghiệm một cái xong câu ngọc xạ dị gặm năng lực phía sau, tổ ghệ Mỹ liền đóng cửa xạ dị gặm, ngay sau đó trai nhìn lên còn thừa lại tạo thần điểm. Hơn 1000 điểm, khoảng cách hữu chỉ hạ huyết mạch còn có tốt khoảng cách xa a, tổ ghệ Mỹ trong lòng kêu rên không ngớt. Ký chủ, trên thực tế ngươi rơi vào lỗi lầm. Đang ở tổ ghệ Mỹ tính toán phải bao lâu mới có thể góp đủ tạo thần điểm thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngộ khu. Cái gì ngộ khu? Tổ ghệ Mỹ không hiểu hỏi. Ký chủ, phía trước ngươi thấy cần 50000 tạo thần điểm đổi đủ chỉ hạ huyết mạch là hoàn mỹ đẳng cấp, nếu như ký chủ chỉ là vì có thể phù hợp xạ dị gặm nói, như vậy chỉ cần hối đoái loại bình thường khác cụ chỉ hạ huyết mạch là được rồi. Phổ thông, hoàn mỹ. Hệ thống, cái này huyết mạch hối đoái còn phân cấp bậc sao? Tổ ghệ Mỹ có chút không hiểu hỏi. Đúng, tựa như xạ dị gặm cũng chia đẳng cấp giống nhau, huyết mạch cũng phân là đẳng cấp. Uchiha huyết mạch liền chia làm hoàn mỹ cùng phổ thông lưỡng chủng. Cái kia cái này lưỡng chủng huyết mạch khác nhau ở chỗ nào sao? Tổ ghệ Mỹ tiếp tục hỏi. Hoàn mỹ huyết mạch là trải qua hệ thống lưu hóa, không có sức mạnh của nguyên rùa. Sở hữu hoàn mỹ Uchiha huyết mạch người một ngày mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dị gặm, như vậy liền có thể trực tiếp lên cấp làm lĩnh hàng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gặm. Dĩ nhiên đúng như vậy. Tổ ghệ Mỹ có chút giật mình. Như vậy nói cách khác loại bình thường Uchiha huyết mạch chính là không có ưu hóa. Là, vâng đúng. Ký chủ, thì ra đúng như vậy, ta đây hiện tại miễn là hối đoái loại bình thường khác là được rồi. Nghĩ vậy, tổ ghệ Mỹ vội vã lần nữa gọi ra hối đoái bảng tra thuật nhìn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm tổ ghệ Mỹ liền tìm được rồi mới vừa hệ thống nói loại bình thường Uchiha huyết mạch. Uchiha huyết mạch, phổ thông, đẳng cấp, A cần tạo thần điểm số 5000. Miễn là 5000, trực tiếp giảm bất thập bội A. Tổ ghệ Mỹ giật mình nhìn hối đoái bảng. Chỉ là 5000 lời nói, như vậy sẽ phải rất nhanh A. Tổ ghệ Mỹ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hiện tại nhưng là mở ra chiến tranh công năng. Tổ ghệ Mỹ thu được tạo thần điểm cơ hội trở nên nhiều hơn. Tốt, hiện tại ta mục tiêu là 5000 tạo thần điểm. Kế tiếp tổ ghệ Mỹ cũng không có ở tạo thần bên trong không gian chờ lâu, trực tiếp liền rời đi. Tuy là mới vừa trở về, thế nhưng tổ ghệ Mỹ vẫn chưa tuyển trạch nghỉ ngơi, mà là bắt đầu rồi tu luyện. Hai ngày thoáng qua rồi biến mất, tổ ghệ Mỹ lần nữa bắt đầu rồi hắn nhiệm vụ cuộc đời. Có lẽ là lần trước nhiệm vụ kích thích tiểu đỏ tạ hai người, trong thời gian kế tiếp hai người tu luyện càng thêm khắc khổ. Mà lên Nguyên Khải cũng vì tốt hơn bồi dưỡng ba người, ở hồ cả nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ cũng biến thành khó khăn một ít. Chỉ ít kèn nỉ cả sẽ không lại tiếp tục cấp nhiệm vụ, ít nhất cũng là cấp, thậm chí đại đa số thời điểm đều loại cấp nhiệm vụ. Dù sao kèn nỉ cả nhưng là tinh anh thượng nhẫn, để hắn đi làm cấp nhiệm vụ căn bản là đang lãng phí nhân lực. Nếu như không phải là vì chiếu cố tổ ghệ Mỹ ba người, sợ rằng kèn nỉ cả tiếp nhận cũng phải là cấp nhiệm vụ. Bất quá bởi vì những thứ này nhiệm vụ cùng chiến tranh không quan hệ, cho nên từ vận chuyển tiếp tế tiếp viện sau khi trở về, chiến tranh công năng liền không còn có tuyên bố mới nhiệm vụ. Đối với lần này tổ ghệ Mỹ cũng không để ý, bởi vì lúc trước nhận những cái này nhiệm vụ hắn vẫn chưa xong đâu. Thời gian 3 tháng đang ở tổ ghệ Mỹ đám người không ngừng chấp hành trong nhiệm vụ vừa qua, trải qua khoảng thời gian này chuyên cần khổ luyện, tiểu đỏ tạ hai người cũng trước sau thu được đột phá, thực lực đạt tới trung nhẫn đẳng cấp, cái này để cho hai người hết sức kích động, mà lên Nguyên Khải cũng để ăn mừng bọn họ đột phá, trực tiếp mời tổ ghệ Mỹ ba người ăn xong bữa thịt quay. Hôm nay sáng sớm tổ ghệ Mỹ đám người như là thường ngày đồng dạng tại trong rừng cây tập hợp, chờ đợi lấy Tèn Nhỉ Cả đến. Cũng không lâu lắm, Tèn Nhỉ Cả đến đúng giờ tới. Chẳng qua là cho thường lui tới bất động, lúc này Tèn Nhỉ Cả biểu tình có chút nghiêm túc. "Lão sư, đã xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu đỏ tạ dẫn đầu hỏi. Ừm, bây giờ phát sinh một đại sự, chuyện này quan hệ đến tương lai của các ngươi. Kenny cả giọng nói phá lệ chỉnh trọng nói. Lao sư rốt cuộc là chuyện gì a? Nghe được Kenny cả nói như vậy, Cái này khiến ngay cả tương đối trầm ổn kỳ mù dạ vẹn đã cũng có chút nóng nảy. Trung nhẫn sát hoạch muốn bắt đầu. Dĩ nhiên đúng như vậy. Nghe được Kenny cả trả lời, tổ ghệ mì ba người nhất tề kinh hô một tiếng. Lúc này tổ ghệ mì đã triệt để dung nhập vào hộ cả thế giới, cho nên đối với cái này cái thế giới hiểu rõ cũng không chỉ là cực hạn với nguyên tắc. Trung nhẫn sát hoạch, thông thường tình huống bên dưới cũng không phải dường như nguyên tắc trong như vậy, có thật nhiều nhị dạ người của thôn tụ chung một chỗ tham dự, nếu là nói vậy, mỗi một lần trung nhẫn sát hoạch cũng liền đi qua một hai, điều này sao có thể thỏa mãn từng cái nhận thôn nhu cầu. Cho nên trung nhẫn sát hoạch trên thực tế tổng cộng chia làm lưỡng chủng, một loại chính là dường như nguyên tắc trong như vậy, rất nhiều nhận thôn tụ chung một chỗ, đang tiến hành trung nhẫn tuyển chọn đồng thời, cũng là các quốc gia lẫn nhau biểu diễn thực lực mình cơ hội. Mà một loại khác chính là nhận thôn nội bộ chính mình tiến hành nhị dạ tuyển chọn, không có nước hắn nhị dạ tham dự. Cái này chủng tình huống bên dưới không chỉ có tỷ lệ đào thải hạ thấp rất nhiều, hơn nữa cũng cơ hồ không có tử vong, dù sao đều là cùng một cái nhẫn thôn, lẫn nhau chiến đấu cũng là sẽ hạ thủ lưu tình. Lão sư, lần này trung nhẫn sát hoạch là loại nào? Tổ ghệ bị dò hỏi. Là, vâng đúng, các quốc gia liên kiểm tra. Gần nhất mấy nước lớn trong lúc đó đang đánh trận, hiện tại trung nhẫn sát hoạch gần sát, Hồ Ca đại nhân chuẩn bị mời thổ chi quốc còn có phong quốc nhị dạ tới cùng nhau tham gia sát hoạch, nhờ vào đó để từng cái nhẫn thôn thế hệ trẻ nhị dạ tiến hành một lần đọ sức, mà lần này trung nhẫn sát hoạch cũng rất có thể sẽ ảnh hưởng chiến tranh thế cục. Dĩ nhiên đúng như vậy. Tiểu đỏ ta bọn hắn cũng đều minh bạch đồ vật trong này, cho nên mấy người biểu tình đều nghiêm túc. Lấy thực lực của các ngươi nếu như là tham gia trong thôn cử hành trung nhẫn tuyển chọn nói, là có rất lớn tỷ lệ thông qua, nhưng là lúc này đây bất đồng, nếu như các ngươi tham gia nói thậm chí phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị. Cho nên hiện tại ta muốn trưng cầu các ngươi một chút ý kiến, có hay không tham gia một lần này trung nhẫn sát hoạch. Kenny cả chăm chú nhìn chằm chằm tổ ghệ mì ba người hỏi. Chương 41, trung nhẫn sát hoạch trước cuối cùng một cái nhiệm vụ lần này trung nhẫn sát hoạch vô cùng nguy hiểm, cho nên đến cùng muốn hay không tham gia chính các ngươi quyết định. Bất luận kết quả như thế nào ta đều sẽ tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Kenny Cả biểu tình nghiêm túc nói. Nghe được Kenny Cả lời nói, tổ vệ mỹ ba người cũng đã nhận ra chuyện này nghiêm trọng tính. Thường lui tới tuy là cũng thường xuyên có bao nhiêu liên minh quốc tế hợp nhất bắt đầu tổ chức trung nhẫn tuyển chọn, thế nhưng đại đa số thời điểm đều là năm nước lớn mỗi người tổ chức, trung quanh tiểu quốc trước đi tham gia. Dường như nguyên tắc trung nhẫn sát hoạch một dạng, ngoại trừ xa nhận thôn bởi vì lúc đó đã đầu phục cổ nổ hạ cho nên tới tham gia bên ngoài, còn lại tham dự nhị dạ đều là tiểu nhẫn thôn, còn như còn lại mấy nước lớn nhị dạ căn bản không có tới. Đồng lý, làng mây, nhằm nhận thôn các loại, chờ, đại nhận thôn cũng sẽ cử hành liên hợp tính chất trung nhận tuyển chọn, mà tham gia đều là phụ thuộc vào bọn họ tiểu nhận thôn. Nhưng là lần này hiển nhiên cùng thường lui tới bất đồng, ngay cả nhằm nhận thôn những thứ này đại nhẫn người của thôn cũng tới, cái này quyết định một lần này trung nhận tuyển chọn trong gặp phải rất nhiều cao thủ. Kenny cả sau khi nói xong, tiểu đỏ tạ ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng kỳ mụ dạ vẹn đã hỏi, Khải lão sư, nếu như muốn tham gia nói ba người chúng ta người muốn cùng nhau sao? Không sai, lần này trung nhận sát hoạch này đây tiểu đội tình thế tiến hành. Sơ kỳ phải là một tiểu đội ba người đồng thời tham gia mới có thể, sở lấy ba người các ngươi miễn là có một người không phải muốn tham gia lời nói, như vậy hai người khác cũng không có thể tham gia. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần vì vậy có áp lực gì, nhất định phải lượng sức mà đi. Nghe xong Kèn Nỉ cả sau khi giải thích, tổ ghệ mì ngược lại là không có gì biểu thị, mà tiểu đỏ tạ cùng kỳ mù dạ vẹn đã lại là có chút quân quyết. Tổ ghệ mì, ta muốn lấy thực lực của ngươi là nhất định muốn tham gia a. Kỳ mù dạ vẹn đã nhìn tổ ghệ mì nói đừng, ta là hy vọng tham gia. Chẳng qua nếu như hai người các ngươi không nghĩ nói cũng không cần cố kỵ ta, ngược lại trung nhẫn sát hoạch cũng không chỉ là lúc này đây. Tô ghệ bị an ủi. Ta biết. Chỉ là cuộc thi lần này tuy là nguy hiểm, thế nhưng ta nhưng cũng khát vọng cùng từng cái nhận thôn cao thủ giao thủ, cho nên ta cũng tham gia. Kỳ mù dạ vẹn đã nắm nắm tay kiên định nói rằng. Ha ha ha, hai người các ngươi đều lựa chọn tham gia ta cựu đỏ ta đương nhiên cũng sẽ không là hậu. Lão sư ba người chúng ta người tham gia, ngươi thay chúng ta báo danh à. Cựu đỏ ta nhìn Penny cả nhiệt huyết nói rằng. Ba người các ngươi thực sự nghĩ xong. Penny cả lần nữa xác nhận nói. Ừ, đã nghĩ xong ba người liếc mắt nhìn nhau phía sau, miệng đồng thanh nói rằng. Tốt, ta chỗ này có ba tấm tờ ghi danh, các ngươi trước điền một chút, sau đó giao cho ta là được rồi nói. Kenny cả đem đã sớm chuẩn bị xong ba tấm tờ ghi danh giao cho tổ ghệ mì ba người. Rất nhanh ba người liền điền hoàn tất, đem tờ ghi danh giao cho Kenny cả. Tiếp nhận tờ ghi danh, Kenny cả trực tiếp phân ra một cái ảnh phân thân. Nhờ ngươi đem những này tờ ghi danh giao cho hộ cả đại nhân. Kenny cả đem tờ ghi danh giao cho ảnh phân thân nói. Giao cho ta nói xong, Kenny cả ảnh phân thân trực tiếp rời đi. Khải lão sư, kế tiếp chúng ta làm cái gì a? Kỳ mù dạ vẹn đã hỏi. Bây giờ cách trung nhẫn sát hoạch bắt đầu còn có thời gian nửa tháng, mới vừa ta tiếp rồi một cái nhiệm vụ, các loại, chờ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành ta liền chuẩn bị cho các ngươi tiến hành một lần tập huấn, tranh thủ cho các ngươi trong thời gian ngắn nhất thực lực có thể có một đột phá. Vậy còn chờ gì, lão sư chúng ta nhanh đi làm nhiệm vụ a. Tiểu đỏ tạ vẫn là như vậy nhiệt huyết hô. Điều này làm cho tổ ghệ mì luôn là không nhịn được nghĩ đến nguyên tắc trong mấy tổ gai thầy trò hai người. Chỉ là so với việc gai cùng ly, tiểu đỏ tạ tinh thần coi như bình thường. Lần này nhiệm vụ ta trước thông báo một chút. Mới vừa ta từ hộ ca đại nhân nơi đó tiếp một quả hạ cấp nhiệm vụ nội dung là đi gần tới thần quốc gia đảm bảo hộ tống đại danh của bọn hắn. Kenny ca đơn giản đem nội dung nhiệm vụ nói một lần. Bảo hộ đại danh. Lão sư ngươi xác định trọng yếu như vậy nhiệm vụ chỉ loại cấp sao? Tô ghệ mỉ kinh ngạc hỏi. Đích xác loại cấp, trên thực tế ta cũng có chút kỳ quái. Bất quá theo hộ ca đại nhân theo như lời, sở dĩ nhiệm vụ chỉ quá cấp là bởi vì lần này nhiệm vụ địch người thật giống như con là bọn họ bốn quốc, sẽ không xuất hiện lợi hại gì lý ra, hơn nữa nhiệm vụ tiền thưởng cũng không phải rất nhiều. Như vậy a, nghe vậy tổ ghệ Mỹ bọn họ ngược lại là không có có mơ tưởng. Đúng rồi Khải lão sư, chúng ta cần phải bảo vệ thần quốc gia đại danh bao lâu thời gian a? Kỳ Mù Dạ Vện đã dò hỏi. Yên tâm đi, sẽ không làm lỡ các ngươi trung nhận tuyển chọn. Lần này nhiệm vụ thời gian kéo dài chỉ có 3 ngày, chúng ta còn phải bảo vệ thần quốc gia đại danh 3 ngày là được rồi. Lần nữa nhìn ba người liếc mắt phía sau, Kenny cả nói ra, được rồi, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Không có mà nói, chúng ta liền chuẩn bị một chút sau đó lên đường đi. Lão sư chúng ta không có vấn đề. Tốt, cái kia như cũ, nửa giờ sau ở thôn khẩu tập hợp. Nói xong, Kenny cả trước tiên ly khai. Tiếp lấy tổ ghệ mì bọn họ cũng không chậm trễ, lần lượt ly khai rừng cây. Về nhà xe nhẹ con đường, khinh xa thủ lộ, chuẩn bị xong các loại vật phẩm phía sau, tổ ghệ mì rất nhanh liền đi tới thôn khẩu. Vừa xong hắn liền phát hiện Kèn Nhỉ Cả đã chờ ở chỗ này, tiếp lấy cũng không lâu lắm Cựu Đỏ Tạ hai người cũng lần lượt đến. Cứ như vậy, đoàn người ly khai Cổ Nổ Hạ thẳng đến Thần Quốc Gia đi. Thần Quốc Gia ở vào Hỏa Quốc Tây Phương, thuộc về một cái tiểu quốc, thậm chí tổ ghệ mì từ Kèn Nhỉ Cả nơi đó hiểu được, Thần Quốc Gia liền Nhỉ Dạ thôn cũng không có, có cái gì nhiệm vụ cũng đều là mời Cổ Nổ Hạ thôn Nhỉ Dạ để hoàn thành, vì vậy ở Cổ Nổ Hạ chi bên trong liên quan tới Thần Quốc Gia tình báo có không ít. Mà lần này Thần Quốc Gia đại danh sở dĩ muốn mời Cổ Nổ Hạ Nhỉ Dạ bảo hộ hắn, là bởi vì hắn không lâu bỏ vào một phong thư khủng bố, nói là muốn ở sau 5 ngày tới giết hắn. Bởi vì lo lắng, cho nên Thần Quốc Gia đại danh đội vàng hướng Cổ Nổ Hạ thôn xin giúp đỡ. Bởi vì Thần Quốc Gia khoảng cách Cổ Nổ Hạ không xa, cho nên trời vừa sụp tối, tổ ghệ mì bọn họ liền đã tới Thần Quốc Gia thủ đô. Ở vương cung chỗ Kẹn Nỉ Cả nói rõ ý đồ đến, đồng thời lấy ra thân phận bằng chứng phía sau, rất nhanh Thần Quốc Gia đại danh liền tiếp kiến rồi tổ ghệ mì đám người. Thần Quốc Gia đại danh là một danh người đàn ông trung niên, vóc người hơi mập, nhìn qua rất có tinh thần. Hơn nữa mặc dù nhưng đã có tuổi, thế nhưng nhìn ra được, tuổi trẻ thời điểm nhất định là một vị soái ca. Cổ Nổ Hạ thôn chư vị nhị dạ các ngươi rốt cuộc đã tới nhìn thấy tổ ghệ mỹ bọn họ phía sau, vị này đại danh ngược lại là có vẻ thập phần nhiệt tình. Đại danh tiên sinh, đây là chúng ta phải làm. Phía trước chúng ta mặc dù lớn trí biết lần này nhiệm vụ, thế nhưng cũng xin đại danh tiên sinh có thể cặn kẽ nói rõ một chút. Nghe được Kèn Nỉ Cả lời nói, đại danh thở dài một tiếng nói, ai, sự tình là như vậy. Tại ngày trước ta đột nhiên bỏ vào một phong thư khủng bố, trong thơ nói muốn ở sau 5 ngày tới giết ta. Phong thư này là xuất hiện tại bị thị vệ nghiêm mật chăm sóc giữa phòng ngủ, cho nên điều này làm cho ta có chút bận tâm, cái này mới không thể không mời các ngươi Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ tới bảo vệ. Chương 42, công chúa Ả Sủ Cả dĩ nhiên có người có thể len lén tiến vào đại danh họa thất, hơn nữa không phải bị người phát hiện, xem ra chuyện này xác thực có chút nghiêm trọng. Lúc này đây chỉ là truyền tin, nếu như là giết người nói, cái kia. Nghĩ vậy, Kèn Nỉ Cả mấy người đều hiểu đại danh tại sao lại tìm Cổ Nổ Hạ tìm kiếm bảo vệ. Đại danh tiên sinh, không biết những người này vì sao phải đe dọa ngài, có hay không nói xảy ra điều gì điều kiện? Kèn Nỉ Cả tiếp tục hỏi. Này, không có điều kiện gì, chính là muốn giết ta đại tên biểu tình đầu tiên là bị kiềm hãm, tiếp lấy vội vã phủ định. Bất quá tổ ghệ mỹ bọn họ đều không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra đại danh nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ là đại danh không muốn nói, bọn họ cũng không khả năng ép hỏi. Đã như vậy kế tiếp còn ngắm đại danh tiên sinh có thể phối hợp chúng ta, như vậy chúng ta mới có thể tốt hơn bảo hộ ngài. Kèn Nỉ Cả nói sang chuyện khác. Nhìn thấy Kèn Nỉ Cả không có hỏi tới, đại danh cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy vội vàng trả lời, không thành vấn đề, ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp chư vị. Đang ở mấy người nói chuyện thời điểm, đột nhiên phòng cửa bị mở ra, tiếp lấy chợt nghe một đạo hơi có chút non nớt thanh âm cô gái vang lên, phụ thân. Đang đang đang. Một hồi gấp tiếng bước chân của vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu nhanh chóng chạy tới đại danh bên người, tiếp lấy nào tới trong ngực của hắn. Phụ thân, ta nghe nói con nhị dạ tới, chính là chỗ này những người này sao? Nào tới đại danh trong ngực nữ hài nhìn tổ ghệ mì mấy người hỏi. Không sai, những người này chính là Cổ Nổ Hạ thôn tới nhị dạ, đại danh từ ái nhìn trong ngực nữ nhi nói rằng. Bọn họ chính là nhị dạ à, bất quá ngoại trừ cái kia người cao to bên ngoài, những người khác nhìn qua thật nhỏ à, bọn họ có thể bảo hộ phụ thân ngươi sao? Nữ hài vẻ mặt vẻ hoài nghi đánh giá tổ ghệ mì mấy người hỏi. Con nàng hay là người cao to, làm lại chính là trên ngón tay Nguyên Khải. Đến bu công cây mây tuấn ba người, bởi niên kỷ cũng không lớn, cho nên vóc dáng còn không cao. Mẹ, xin lỗi, tiểu nữ đồng nói vô kỵ, mấy vị bỏ qua cho đại danh lúng túng nhìn Kèn Nỉ Cả mấy người nói. Uy, ngươi cũng không nên coi thường chúng ta, không nên nhìn chúng ta tuổi không lớn lắm, nhưng là lại là rất lợi hại. Nhất là tổ ghệ mì, so với hắn nhiều thành niên nhị dạ còn cường đại hơn đâu. Tiểu Đỏ Tạ trực tiếp đứng lên lớn tiếng phản bác. Tiểu Tuấn, không muốn không lễ phép như vậy. Kèn Nỉ Cả vội ba mắng. Được rồi Tiểu Tuấn, chỉ là một tiểu cô nương nói, ngươi và nàng tính toán cái gì? Kỳ Mù Dạ Vện Đạ cũng lôi kéo Tiểu Đỏ Tạ nói. Còn Tô Gê Mì, cũng là từ đầu tới cuối đều không nói gì, mà là tại một bên nhắm mắt dưỡng thần. Linh hồn của hắn nhưng là một người trưởng thành, làm sao có thể cùng một cái tiểu cô nương đi tính toán cái gì? Mà nghe được Tiểu Đỏ Tạ lời nói phía sau, tiểu cô nương vội vã trốn đại danh phía sau, tiếp lấy hướng về phía Tiểu Đỏ Tạ làm ra một cái mặt quỷ. Cái này dù sao con là con nít giữa tranh chấp, cho nên đi qua rất nhanh. Đây là tiểu nữ Ả Sủ Cả, đại danh đem nữ hải từ phía sau kéo ra ngoài phía sau giới thiệu. Ngay sau đó, đại danh lại vì Ả Sủ Cả đem Kèn Nỉ Cả mấy người giới thiệu một chút. Mà ở đại danh giới thiệu tổ ghệ mì thời điểm, Ả Sủ Cả không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, hiển nhiên là mới vừa Cựu Đỏ Tạ lời nói để Ả Sủ Cả đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Cũng chính là một cái tiểu quỷ sao, có thể có bao nhiêu lợi hại. Ả Sủ Cả trong lòng có chút khinh thường nghĩ đến, song phương lẫn nhau quen thuộc sau đó, Kenny cả trực tiếp giao phó kế tiếp đối với đại danh bảo hộ kế hoạch. Tuy là lúc này khoảng cách trong thơ nói ám sát thời gian còn có vài ngày, thế nhưng Kenny cả bọn họ lại như cũ không dám thả lòng cảnh giác. Kế tiếp tổ ghệ mỹ ngươi tiếp thân bảo hộ đại danh tiên sinh, tiểu tuấn còn có vẹn đạ bốn phía điều tra. Còn ta thì đang âm thầm tiến hành bảo hộ. Là, vâng đúng, lão sư. Giao phó xong tổ ghệ mỹ ba người phía sau, Kenny cả vừa nhìn về phía đại danh tiên sinh, kế tiếp mấy ngày mong rằng ngài tận lực không nên đi nhiều người địa phương, như vậy cũng có thể thuận tiện chúng ta tiến hành bảo hộ. Ừm, ta biết rồi. Tốt, cái kia hiện tại bắt đầu hành động. Nói xong, chỉ thấy Kenny cả thân ảnh chìm đến trong mặt đất, ngay sau đó cựu đỏ tạ hai người nhanh tốc độ rời khỏi phòng. Nhìn thấy Kenny cả bọn họ đều rời đi, tiểu công chúa ạ sủ cả lá gan cũng lớn lên, lúc này liền từ đại danh phía sau đi ra nhìn tổ ghệ mỹ nói, ngươi chính là tổ ghệ mỹ sao, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt hơn người nha. Mới vừa người kia nói ngươi so với thành niên nị dạ còn lợi hại hơn, là thật sao? Nhìn ạ sủ cả trong mắt vẻ hiếu kỳ, tổ ghệ mỹ có chút bất đắc dĩ nói ra, nị dạ thế giới cường giả xuất hiện lớp lớp, ta cũng không tính lợi hại. Ta liền biết các ngươi không phải là cái gì lợi hại nị dạ. Nghe được tổ ghệ mỹ lời nói phía sau, ạ sủ cả có chút khinh bỉ nói rằng, ạ sủ cả không được vô lễ đại danh nghe vậy vội vã quát lớn một tiếng. Kế tiếp mấy ngày còn phải dựa vào tổ ghệ mỹ bọn họ bảo hộ đâu, đại danh đương nhiên không muốn song phương quan hệ khiến cho quá căng. Ta sẽ không để ý, bởi vì ạ sủ cả công chúa nói rất nhiều, ở toàn bộ nị dạ thế giới ta đích sắc còn quá nhỏ bé. Nghe được tổ ghệ mỹ lời nói đại danh có chút ngoài ý muốn. Tốt thành thục tiểu tử à, dựa theo hắn tâm tính, về sau rất có thể sẽ trở thành một danh cường đại nị dạ à, đại danh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy là hắn không phải nị dạ, thế nhưng thân là đại danh đối với nhân tính nắm chặt vẫn là rất mạnh. Coi như ngươi thất thời. Ạ sủ cả cũng không nghĩ tới tổ ghệ mỹ nói như vậy, ở sửng sốt qua đi, bĩu môi nói. Đại danh thân là một nước chi chủ, sự tình còn là không ít. Mới vừa là đặc biệt vì tiếp đai tổ ghệ mỹ bọn họ lúc này mới dành ra một ít thời gian. Hiện tại song phương giao tiếp hoàn tất phía sau, đại danh liền bắt đầu tiếp tục xử lý chính vụ. Mà tổ ghệ mỹ thì là một tấc cũng không rời đi theo đại danh bên cạnh. Lúc đầu ạ sủ cả đối với phụ thân xử lý chính vụ cũng không có hứng thú, thế nhưng nàng từ đối với tổ ghệ mỹ rất yêu kỳ, dĩ nhiên cũng giữ lại, ngồi ở một bên dùng nàng này một đôi thủy bông bông đại con mắt nhìn chằm chằm tổ ghệ mỹ, dường như muốn đem tổ ghệ mỹ nhìn thấu một dạng. Mà bị như thế một cái tiểu lọ ly thẳng tắp nhìn chằm chằm, tổ ghệ mỹ cũng có chút không được tự nhiên. Đơn giản trực tiếp nhắm lại con mắt bắt đầu tinh luyện bắt đầu trả cờ dạ tới. Bởi sát trời đã không còn sớm, cho nên ạ sủ cả rất nhanh thì mệt nhọc. Thấy vậy đại danh liền gọi tới tỷ nữ mang đi ạ sủ cả. Ở ạ sủ cả đi rồi, tổ ghệ mỹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến đêm khuya đại danh lúc này mới nghỉ ngơi. Bất quá đại danh là nghỉ ngơi, tổ ghệ mỹ lại còn phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ bảo hộ đại danh. Thẳng đến tiên sáng thời điểm, tiểu đỏ tạ lúc này mới tới thay thế tổ ghệ mỹ. Nhoáng lên 3 ngày thời gian trôi qua, cái này một ngày đã đến trong thơ nói ngày tháng, nói cách khác ở hôm nay liền sẽ có người muốn tới giết đại danh. Mấy ngày nay mặc dù không có xuất hiện nguy hiểm gì, thế nhưng tổ ghệ mỹ bọn họ cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Nhất là hiện tại kỳ hạn buông xuống, tổ ghệ mỹ mấy người càng căng thẳng hơn. Không xong, đại danh đại nhân. Tổ ghệ mỹ dường như mấy ngày hôm trước một dạng ở trong phòng bảo hộ đại danh, đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra, tiếp lấy một gã người hầu hoảng hoảng trương trương chạy vào. Chương 43, biến cố đã xảy ra chuyện gì, làm sao như thế không hiểu quy củ. Nhìn thấy người hầu thậm chí ngay cả môn cũng không đập liền trực tiếp tiến đến, điều này làm cho đại danh vô cùng sinh khí. Chủ yếu nhất là đây là ngay trước kẹt nỉ ca bọn họ những người ngoài này, có thể dùng đại danh cảm giác có chút mất mặt. Đại danh đại nhân không xong, công chúa nàng không thấy. Người hầu cũng cố không phải đến quản đại danh tức giận, trực tiếp quỳ trên mặt đất hô. Công chúa không thấy. Cái gì? Đại danh ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, bất quá rất nhanh thì kinh hô một tiếng, lúc này đứng dậy chăm chú nhìn chằm chằm quỳ dưới đất người hầu. Ngươi lặp lại lần nữa, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại danh đại nhân, ạ su ca công chúa nàng không thấy. Chiếm được người làm lần nữa xác nhận, đại danh nhất thời ngã ngồi xuống, hai tròng mắt có chút thất thần, đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, ạ sủ cả làm sao biết mất tích? Đại danh tiên sinh, ngươi không sao chứ? Tô Gệ Mị có chút bận tâm nhìn đại danh hỏi. Ta không sao, một lát, đại danh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tô Gệ Mị khoát tay một cái nói. Ngay sau đó, đại danh xem xuống phía dưới người hầu hỏi, ạ sủ cả rốt cuộc là làm sao mất tích? Đại nhân, ạ sủ cả công chúa là thế nào mất tích tiểu nhân cũng không biết, phía trước mới vừa có tỷ nữ theo thường lệ đi ạ sủ cả công chúa gian phòng quét tước vệ sinh, lại không thấy công chúa, mà là ở trên bàn phát hiện một phong thư nói, người hầu từ trong lòng lấy ra một phong thư hai tay chuyển hướng đại danh. Đại danh mới vừa mới chuẩn bị đi đón, lúc này tổ ghệ mỹ lại ngăn cản hắn, đại danh tiên sinh tình chậm. Ngay sau đó tổ ghệ mỹ ở đại danh ánh mắt khó hiểu trong tiếp nhận thư tín, kiểm tra cẩn thận qua đi xác định không có vấn đề, cái này mới một lần nữa đưa cho đại danh, đồng thời giải thích, đại danh tiên sinh xin lỗi, bất quá bây giờ là thời khắc mấu chốt, cho nên ta cũng chỉ có thể cẩn thận hành sự. Không có gì, ta hiểu tuy là trong lòng lo lắng, thế nhưng đại danh biết tổ ghệ mỹ làm như vậy hoàn toàn là đang bảo vệ hắn, cho nên đại danh cũng không tiện bắt giận. Ở tiếp nhận thư tín phía sau, đại danh không kịp chờ đợi nhìn. Rất nhanh, đại danh sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, mà hắn biểu hiện trên mặt biến hóa bị tổ ghệ mỹ thu hết vào mắt. Chỉ là mặc dù hiếu kỳ nội dung trong thơ, thế nhưng cái này dù sao cũng là người ta tư ẩn, tổ ghệ mỹ cũng không có đi hỏi. Bất quá chỉ một lúc, ở tổ ghệ mỹ giật mình trong con mắt, chỉ thấy đại danh dĩ nhiên đứng lên đi tới trước người hắn không người xuống. Tổ ghệ mỹ tiên sinh, làm phiền ngươi mau cứu tiểu nữ ạ sủ cả a. Đại danh tiên sinh ngươi làm cái gì vậy? Tổ ghệ mỹ vội vã tránh thoát đại danh đại lễ, tiếp lấy nghi vấn hỏi. Tiên sinh mời xem trước phong thư này đại danh sau khi đứng dậy, cầm trong tay thư đưa cho Tổ Gệ Mì. Tiếp nhận thư tín, Tổ Gệ Mì trực tiếp nhìn. Khi hắn sau khi xem xong, cái này mới, chỉ có, minh bạch đại danh thế nào sẽ có cử động khác thường như vậy. Thì ra trong thơ nói Ả Sủ Cả bị hắn bắt cóc, nếu như muốn cứu Ả Sủ Cả lời nói, như vậy thì lớn hơn danh tự mình mang theo 100 vạn lượng đi chỉ định địa phương chuộc đồ Ả Sủ Cả. Đại danh tiên sinh, không biết ngươi hiện tại có tính toán gì không? Tổ Gệ Mì đem thư món trả lại cho đại danh phía sau hỏi. Tổ Gệ Mì tiên sinh, thật không dám đấu giếm chúng ta thần quốc gia vô cùng bận cùng, mặc dù thân ta là đại minh nhưng là muốn xuất ra 100 vạn lượng cũng là không có khả năng, trừ phi sử dụng quốc khố. Có thể đúng như vậy thứ nhất ta thần quốc gia bách tính liền phải gặp tai ương. Cho nên cũng xin Tổ Gệ Mì tiên sinh có thể thay ta đem nữ nhi cứu trở về, tại hạ vô cùng cảm kích. Đại danh cầu xin. Tuy là đây là đại danh tình cầu, thế nhưng Tổ Gệ Mì nhưng không có lập tức đáp ứng. Dù sao hắn lần này nhiệm vụ con là bảo vệ đại danh, mà không phải thay đại danh cứu nữ nhi. Nói cách khác bất luận đại danh nữ nhi sống hay chết, miễn là đại danh bất tử như vậy hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Chỉ là Tổ Gệ Mì lúc này nghĩ càng nhiều, cho nên mới không có trực tiếp cự tuyệt. Đại danh tiên sinh, chuyện này ta một người không cách nào làm chủ, cho nên cũng xin tiên sinh chờ một chút, ta đi xin phép một chút lão sư. Có thể, chỉ là mời tiên sinh nhanh một chút, trong thơ nói phải trước giữa chưa đem tiền đưa đến, bây giờ cách kỳ hạn đã không có đã bao lâu đại danh vội vàng nói. Yên tâm đi, rất nhanh nói, Tổ Gệ Mì trực tiếp kết ấn khiến cho dùng hết ảnh phân thân. Nhìn hai cái giống nhau như lúc Tổ Gệ Mì xuất hiện tại trước mắt mình, đại danh cảm giác có chút thần kỳ. Bất quá hắn cũng biết đây chính là nhị giả nhân thuật. Tổ Gệ Mì còn phải bảo vệ đại danh, đương nhiên không thể tự kiểm chế đi tìm Tèn Mì Cả, cho nên chỉ có thể là phái ảnh phân thân đi. Rất nhanh, Tổ Gệ Mì ảnh phân thân liền tìm được rồi Tèn Mì Cả. Hoặc giả nói là Tèn Mì Cả chủ động hiện thân tới gặp Tổ Gệ Mì. Tổ Gệ Mì ngươi sao lại ra làm gì? Tèn Mì Cả nghi vấn hỏi. Khải lão sư, ta đây chỉ là một ảnh phân thân. Mới vừa xảy ra một việc, ta cố ý tới xin chỉ thị lão sư ngài. Nói, Tổ Gệ Mì trực tiếp đem Ả Sủ Cả công chúa mất tích sự tình nói một lần. Nghe xong Tổ Gệ Mì giảng thuật phía sau trầm tư khoảng khắc, Tèn Mì Cả nhìn Tổ Gệ Mì hỏi, Tổ Gệ Mì, chuyện này ngươi là thế nào quyết định? Khải lão sư, chuyện này không phải thuộc về chúng ta nhiệm vụ, lúc đầu chúng ta là không cần nhúng tay. Chẳng qua là ta cảm giác một lần này bắt cóc có chút kỳ quặc. Ồ, Tổ Gệ Mì ngươi có ý kiến gì? Tèn Mì Cả tò mò hỏi. Khải lão sư, nơi này là thần quốc gia vương cung, mặc dù so sánh lại không phải cho chúng ta hỏa quốc vương quốc thủ vệ nghiêm mật, thế nhưng lại cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào. Lúc này đây có người lại có thể dễ dàng bắt cóc công chúa, hơn nữa không cho những người khác có chút phát hiện, hiển nhiên bắt cóc người không đơn giản. Cho nên ta muốn sẽ không phải là lần trước cho đại danh tiễn thư khủng bố nhân. Nếu quả là như vậy hắn ở trong thư yêu cầu chỉ sợ sẽ là có âm mưu. Cho nên cái nhìn của ta là hẳn là bang đại danh. Hơn nữa chuyện này nếu như chúng ta không phải hỗ trợ sợ rằng đại danh sẽ đích thân đi, đến lúc đó như chúng ta muốn đi theo đại danh cùng đi. Tổ Gệ Mị một hơi thở đem ý nghĩ trong lòng nói một lần. Tốt, xem ra Tổ Gệ Mị phân tích của ngươi năng lực rất mạnh. Nói như vậy ta cũng có thể yên tâm để ba người các ngươi đi tham gia chung nhẫn cuộc thi. Tèn Mì Cà phê bình nói. Khải lão sư quá khen, bất quá lão sư chuyện này ngươi là đồng ý rồi sao? Ừ, ta đồng ý, hơn nữa cái này nhiệm vụ ta quyết định giao cho ngươi. Tèn Mì Cà nghiêm túc nói. Khải lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ra Ả Sủ Cả công chúa. Tổ Gệ Mì tự tin nói rằng. Trên thực tế hắn đã sớm ngờ tới sẽ là hắn, dù sao Tèn Mì Cà không có khả năng ly khai đại danh, mà Tiểu Đỏ Tạ hai người thực lực kém một ít, nếu như xuất hiện biến cô sợ rằng khó có thể ứng phó. Cho nên để trong đội ngũ thực lực mạnh thứ hai Tổ Gệ Mì đi là kết quả tốt nhất. Tổ Gệ Mì, bất luận như thế nào ngươi nhất định phải bình an trở về. Khải lão sư ta bảo mệnh năng lực vẫn là rất mạnh, ngươi yên tâm đi. Tổ Gệ Mì an ủi. Xin lỗi hôm nay canh hơi trễ. Chương 44, nên chiến đặc biệt thượng nhẫn Tổ Gệ Mì đang cùng Tèn Nghị cả thương lượng thỏa đáng phía sau liền trực tiếp giải trừ ảnh phân thân. Tiếp thu được ảnh phân thân kết quả của thương nghị phía sau, Tổ Gệ Mì nhìn về phía đại danh nói, đại danh đại nhân ta cùng với lão sư thương nghị một chút, quyết định giúp ngươi cứu trở về Ả Sủ Cả công chúa. Bất quá còn cần đại danh đại nhân có thể phối hợp ta một cái. Không thành vấn đề, Tổ Gệ Mì tiên sinh ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra, chỉ cần có thể cứu ra Ả Sủ Cả để cho ta làm cái gì đều được đại danh không chút do dự nào nói. Nhìn thấy đại danh như vậy, Tổ Gệ Mì cũng cho hắn tình thương của cha xúc động. Một vị đại danh có thể dường như phổ thông phụ thân một dạng đối đãi con gái của mình, càng thì nguyện ý vì nữ nhi trả giá tất cả, đây là vô cùng không dễ dàng. Đại danh tiên sinh, yêu cầu của ta chỉ có một, hy vọng đại danh tiên sinh có thể chuẩn bị cho ta vài tên thị vệ. Làm Tổ Gệ Mì đem mình hết thảy yêu cầu nói hết ra phía sau, đại danh không chần chờ chút nào liền đáp ứng, đồng thời rất nhanh lo liệu. Thần quốc gia đô thành ngoài 5 dặm có một chỗ rậm rạp tùng lâm, lúc này có một chi đội ngũ tới đến rừng cây bên ngoài. Chi đội ngũ này có hơn 10 người, trong đó còn có một đỉnh quốc kiệu. Khi đoàn người đi tới ngoài bìa rừng thời điểm, một gã thị vệ đi tới quốc kiệu trước quỳ xuống nói ra, đại danh đại nhân, đã đến mục đích. Thị vệ thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một danh người đàn ông trung niên trực tiếp từ trong kiệu đi ra. Các người đi theo ta bắt chuyện một đám hộ vệ một tiếng phía sau, đại danh dẫn đầu hướng trong rừng cây đi tới. Dựa theo phía trước trong thơ ghi lại địa chỉ, đi không bao lâu, đại danh liền ở cách đó không xa một gốc cây dưới thấy được bị trói lại Ả Sủ Cả. Ả Sủ Cả. Nhìn thấy công chúa, đại danh nhất thời kinh hô một tiếng. Người đến, nhanh đi đem công chúa cứu được, đại danh đội vàng hướng bên cạnh thị vệ hô. Không dám lưỡng lự, lúc này liền có hai gã thị vệ hướng về Ả Sủ Cả đi tới. Bất quá hai người vừa mới đến gần Ả Sủ Cả, đột nhiên ở một bên trên cây bắn ra hai quả phi tiêu, phi tiêu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua hai gã thị vệ hầu. Bảo hộ đại danh. Nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, còn thừa lại hộ vệ nhất thời cảnh giác, trực tiếp đem đại danh vây vào giữa. Người nào? Cầm đầu một gã thị vệ la lớn. Siêu. Chỉ nghe một hồi nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên, chỉ một lúc, chỉ thấy một gã hơn 20 tuổi chàng thanh niên đột ngột xuất hiện tại ạ sủ cả bên cạnh. Không phải nam tử sẽ thuần gì, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, những thị vệ kia con mắt căn bản theo không kịp. Không ngờ tới đường đường thần quốc gia đại danh dĩ nhiên tới thật đột nhiên xuất hiện chàng thanh niên cười nói. Ngươi là ai, vì sao phải bắt cóc ạ sủ cả? Đại danh chất vấn. Ta là người như thế nào ngươi không cần biết, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Theo nam tử thoại âm rơi xuống, người ảnh đã tại chỗ biến mất. Nhìn thấy một màn này, một bọn thị vệ chợt cảm thấy cảnh giác, cầm đầu thị vệ càng là nhắc nhở, mọi người cẩn thận. Chập. Chàng thanh niên đột nhiên xuất hiện tại thị vệ thủ lãnh phía sau, trực tiếp đem phi tiêu đâm vào đến hậu tâm của hắn trong. Ở chỗ này, cùng lúc đó còn lại thị vệ cũng đều phát hiện thanh niên, nhất thời dồn dập rút ra đao võ sĩ hướng hắn phát động tiến công. Phanh! Tiên vụ mọc lên, đối mặt vài thị vệ tiến công, tên thanh niên kia dĩ nhiên trực tiếp biến thành một cái con rối. Cái gì? Những thị vệ này đều không phải lý dạ, cho nên trong lúc nhất thời căn bản không có không phản ứng kịp. Nhân cơ hội này, thanh niên đã tới những thị vệ này phía sau. Thanh niên hai tay rất nhanh kết ấn, mắt thấy chuẩn bị sử dụng nhận thuật công kích những thị vệ này. Bất quá liền cái này lúc này, mới vừa vẫn đứng ở nơi đó dường như bị sợ choáng váng đại danh chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, một cước đá về phía thanh niên. Bá. Đại danh một cước này dĩ nhiên trực tiếp từ thanh niên trên thân thể xuyên qua. Không tốt. Là phân thân. Chờ đúng là ngươi. Thanh niên tiếng âm vang lên, cũng là từ đại danh phía sau chuyển tới. Chỉ thấy thanh niên một cước đá vào đại danh sau lưng bên trên. Phanh. Nhất thời đại danh bị đá bay, cuối cùng bay ra hơn 10 mét đụng vào trên một cây đại thụ. Phanh. Một cỗ yên vụ bao phủ ở đại danh, làm yên vụ tán đi thời điểm, đại danh đã biến mất, thay vào đó dĩ nhiên là tổ gệ mì. Ta liền biết ngươi cái này đại danh là giả. Thanh niên đắc ý nhìn tổ gệ mì nói rằng. Vậy sao? Như kế bị nhìn thấu, tổ gệ mì không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ngay sau đó tổ gệ mì dĩ nhiên hóa thành một bãi bùn đất. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên nụ cười trên mặt cứng lại rồi, hắn không nghĩ tới cái này vậy mà lại là thổ phân thân. Lúc này thanh niên tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Ngươi lại tìm cái gì? Tổ gệ mì thanh âm vang lên lần nữa, theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy ở buộc chặt tạ sủ cả đại thụ bên cạnh đứng một gã thị vệ. Vị này nhị dạ tiên sinh, ngươi bị lừa nói, tên này thị vệ trên người bốc lên một cỗ yên vụ, làm yên vụ tán đi thời điểm, tổ gệ mì thân ảnh xuất hiện. Ghê tởm. Lúc này thanh niên đã biết mắc lừa là hắn, giả mạo đại danh cũng không phải là vì đánh lên hắn, mà là vì mê hoặc hắn, vì chính là thừa dịp hắn không chú ý cứu hạ sủ cả. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa dương dương tự đắc, dáng vẻ đắc ý, thanh niên cũng cảm giác gương mặt nóng lên. Cùng lúc đó, tổ gệ mì cũng là giải khai hạ sủ cả trên người dây thừng. Ô ô ô. Sợi dây mới vừa bị giải khai, hạ sủ cả liền nhào tới tổ gệ mì trong lòng khóc lên. Tốt, không sao. Tổ gệ mì an ủi. Tiểu tử, ngươi kế hoạch xác thực thành công, bất quá hiện tại các ngươi vẫn như cũng phải chết ở chỗ này. Thanh niên hung tợn trừng mắt tổ gệ mì nói. Vậy sao? Tổ gệ mì chẳng đáng cười, tiếp lấy rất nhanh kết ấn phân ra một cái tổ phân thân. Ạ sủ cả công chúa, chúng ta đi trước. Nói xong, cũng không để ý ạ sủ cả có đồng ý hay không, tổ phân thân trực tiếp dùng ôm công chúa tư thế ôm lấy ạ sủ cả phía sau hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong chạy đi. Chạy đi đâu? Mắt thấy ạ sủ cả muốn bỏ chạy, thanh niên nơi nào sẽ đồng ý, đội bát thì đi truy. Người đối thủ là ta. Tổ gệ mì ném ra mấy quả sủ diệt kẹt ngăn lại thanh niên rồi nói ra. Đã như vậy ta trước hết giải quyết rồi ngươi nói. Thanh niên huy vũ trong tay phi tiêu hướng về tổ gệ mì đâm tới. Tuy là thanh niên tốc độ rất nhanh, thế nhưng vẫn như cũ uy hiếp không được tổ gệ mì. Ken. Chỉ nghe một hồi sắt thép va chạm tiếng vang lên, thanh niên phi tiêu bị tổ gệ mì thành công cắt chặn. Chỉ một lúc, tổ gệ mì một cước đá về phía thanh niên. Thanh niên vô cùng linh hoạt, hướng về sau nhảy tránh thoát công kích. Ngay sau đó giương tay một cái, mấy quả sủ diệt kẹt bắn về phía tổ gệ mì. Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi chiến ở một chỗ. Đánh sau khi thức dậy tổ gệ mì phát hiện, thanh niên này thực lực không kém gì hắn, chí ít ở thể thuật tu vi bên trên đúng như vậy. Trong nháy mắt hai người cũng đã chiến đấu 2-30 hiệp. Phanh! Đột nhiên thanh niên một cước bước lui tổ gệ mì phía sau, hai tay rất nhanh kết ấn. Hỏa độn. Đại hỏa cầu thuật. Chương 45, nên chiến đặc biệt thượng nhẫn hỏa độn. Đại hỏa cầu thuật. Thanh niên nhanh chóng kết ấn hoàn tất, tiếp lấy há miệng, nhất thời phun ra một viên to lớn hỏa cầu. Nhìn thấy to lớn hỏa cầu hướng mình đánh tới, tổ gệ mì mắt xem cùng với chính mình né tránh cũng được, chỉ có thể tuyển trạch ngăn cản. Thổ độn. Thổ lưu bích. Một mặt tường đất nhanh chóng sinh khí, chắn tổ gệ mì trước người. Oeng! To lớn hỏa cầu đánh vào trên tường đất, nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên, càng là nhấc lên một hồi bụi mù. Mà thanh niên đang phát ra hỏa cầu sau đó vẫn chưa dừng lại, ngược lại là lại nhanh chóng hướng về tổ gệ mì vị trí ném ra mấy quả sủ diệt kẹn, tiếp lấy nhảy đến trên một cây đại thụ quan sát tình huống tới. Tổ gệ mì không nghĩ tới cái này hỏa cầu uy lực lớn, tường đất chỉ là kiên trì một hồi liền sụp đổ hóa thành một mảnh đất vụn thối. Ngay sau đó còn sót lại hỏa diễm hướng về tổ gệ mì nhào tới. Thật là mạnh hỏa độn nhất thuật. Tổ gệ mì có chút giật mình. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải tổ lưu bích bị nhận thuật chính diện lung dung kích phá tình huống. Bất quá may mắn tổ lưu bích tuy là phá nát, nhưng là lại cũng vì tổ gệ mì tranh thủ được thời gian, ở tổ lưu bích phá toái trong nháy mắt, tổ gệ mì nhảy lên một cái, tránh thoát còn sót lại hỏa diễm. Bất quá đúng lúc này, mấy quả sủ diệt kẹn xuyên qua hỏa diễm bắn về phía tổ gệ mì. Phúc. một tiên huyết bắn tung tóe trên mặt đất, tuy là tổ ghệ mỹ thân ở giữa không trung mắt thấy không cách nào né tránh, chỉ có thể huy vũ phi tiêu ngăn cản, cuối cùng đại đa số sư hữu dị kèn đều bị hắn chặn, nhưng là vẫn có một viên sư hữu dị kèn đâm trúng tổ ghệ mỹ bà bay. Thân thể sau khi hạ xuống, tổ ghệ mỹ không chậm trễ chút nào chui vào đến rồi một bên trong rừng cây núp vào. Hắn biết mình có chút nhỏ nhìn đối thủ. Như này uy lực hỏa độn tuyệt đối không phải trung nhẫn có thể có được, người này nhận thuật năng lực sợ rằng đã vượt qua trung nhẫn. Tổ ghệ mỹ trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ là người này thể thuật dường như không phải rất mạnh, còn không có siêu việt trung nhẫn phạm chủ, như vậy chắc là một vị am hiểu nhận thuật đặc biệt thượng nhẫn. Tổ ghệ mỹ trong lòng rất nhanh thì có suy đoán. Nhị dạ trụ cột nhất vẫn là trả cờ dạ chất lượng và số lượng, một ngày trả cờ dạ chất lượng đề cao, như vậy bất luận là nhận thuật uy lực vẫn là thể thuật thực lực đều sẽ đề cao. Vì vậy chỉ có ở trả cờ dạ chất lượng cùng số lượng đồng thời đạt được thượng nhẫn cấp, đồng thời nhân thuật, thể thuật cùng ảo thuật một loại trong đó đột phá trung nhẫn phạm chủ, đạt tới thượng nhẫn cấp, mới chỉ có thể được xưng là đặc biệt thượng nhẫn. Nói đơn giản chính là nào đó một phương diện năng lực có thể sánh ngang thượng nhẫn, thế nhưng trả cờ dạ chất lượng hoặc là số lượng không phải đạt tiêu chuẩn, hoặc là có chút phương diện vượt lên trước tinh anh trung nhẫn, vẫn còn so ra kém thượng nhẫn, như vậy liền có thể xưng là đặc biệt thượng nhẫn. Hiển nhiên cái này cùng tổ ghệ mì giao chiến thanh niên liền là một vị am hiểu nhận thuật đặc biệt thượng nhẫn, tại nhận thuật bên trên vượt qua trung nhẫn, thế nhưng thể thuật nhưng vẫn là trung nhẫn đẳng cấp. Hiển nhiên đây là bởi vì trả cờ dạ chất lượng không có đột phá đến thượng nhẫn, có thể dùng thân thể đột phát đạt được đẳng cấp cao hơn trả cờ dạ cường hóa. Hơn nữa nếu như là một vị chân chính nhận thuật hình thượng nhẫn, bên ngoài sử dụng được hỏa độn chỉ biết càng cường đại hơn. Còn như tinh anh thượng nhẫn, danh như ý nghĩa, chính là thượng nhẫn trong tinh anh, những người này đều có chính mình tuyệt kỹ sở trường, đồng thời trả cờ dạ chất lượng cũng vượt xa quá phổ thông thượng nhẫn. Tỷ như nguyên tắc trong mạch tổ gai bắt môn độ giáp, cả cạ sĩ dị dị cùng với dạ bụ dạ ám sát thuật các loại. Lúc này trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, tổ ghệ mì hai người đều ẩn giấu đi. Cái này trên thực tế mới là nhị dạ chiến đấu chân chính, che giấu mình, sau đó thừa dịp địch nhân lộ ra sơ hở trong nháy mắt ban tiến công. Chỉ thấy nằm dưới đất tổ ghệ mì chậm rãi không có vào đến rồi trong mặt đất, dựa vào thổ thổ trái cây năng lực, tổ ghệ mì nếu như chuyên tâm chạy trốn nói người có thể giết chết hắn thật vẫn rất ít. Tên tiểu tử kia đến cùng tàng đến cái gì địa phương đi? Lúc này tránh trên tàng cây thanh niên cũng có chút nóng nảy. Lê tẩm tiểu tử, không ngờ tới mới vừa một kích kia dĩ nhiên không có giết hắn đi. Gì? Đang ở thanh niên tìm kiếm tổ ghệ mì tung tích thời điểm, đột nhiên nghe được không phải rừng cây xa xa truyền đến một hồi nhỏ nhẹ âm thanh, nhất thời, thanh niên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thổ độn, lạc nham thuật. Tổ ghệ mì đột nhiên từ trong rừng cây trôi ra, một viên to lớn bừng vô căn cứ hiện lên, thẳng đến trên cây to thanh niên áp đi. Và anh, toàn bộ đại thụ đều bị nham thạch đập vụn. Thành công sao? Tổ ghệ mì cũng không xác định thanh niên có hay không đã chết ở dưới mặt đá mặt. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đi ra. Đang ở tổ ghệ mì quan sát đến nham thạch tình huống phụ cận lúc, thanh niên lại từ một bên trên cây to nhảy ra ngoài. Từ lúc nhận thấy được phụ cận có động tĩnh thời điểm hắn liền đã làm xong chuẩn bị, ở nham thạch rơi xuống trong nháy mắt liền đi qua thế thân thuật tránh ra. Lần này xem ngươi làm sao ngăn cản. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Phanh, một đại cổ hỏa diễm phun ra trong nháy mắt bao phủ tổ ghệ mì. Phanh, ngoài thanh niên dự liệu là tổ ghệ mì ở ngọn lửa phun ra dưới dĩ nhiên hóa thành yên vụ không thấy. Không tốt, là ảnh phân thân. Thanh niên biết hắn bị lửa. Thổ độn, tâm trung chạm thủ thuật. Chỉ một lúc mặt đất nứt ra, một tay vươn hướng về chân của thanh niên chụp tới. Ghê tởm. Thanh niên tuy là thể thuật vẫn là trung nhẫn cấp, nhưng là lại đã ở sau cùng nhảy dựng lên, tránh thoát tổ ghệ mì tập kích. Nhìn thấy đánh lén chưa thành công tổ ghệ mì cũng không ảo não, trực tiếp từ thổ địa phía dưới nhảy ra ngoài, tiếp lấy hai tay một cái ấn. Thổ đột. Hoa địa vi lao. Thanh niên quanh người mặt đất đột nhiên mọc lên từng cây một cột đất trực tiếp đem thanh niên vây quanh, những thứ này cột đất cong làm thành một vòng, cuối cùng ở phía trên đổ vào cùng một chỗ, trực tiếp biến thành một cái lao lung. Bắt lại ngươi. Tổ ghệ mì nhếch miệng lên mỉm cười. Thổ đột. Thổ thứ liên kích. Thanh niên chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt bắt đầu khởi động, ngay sau đó từng cây một thổ thứ mọc lên. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Thanh niên chỉ có thể lần nữa sử xuất hỏa độn nhận thuật ngăn cản. Oeng, ngập trời hỏa hoạn trực tiếp đem thổ thứ phá hủy, ngay cả bốn phía lao lung cũng sụp đổ. Không được, những thứ này thổ độn tuy là ta là mượn thổ trái cây năng lực dùng đến, thế nhưng uy lực vẫn là so ra kém thượng nhẫn. Tô Gệ Mị cao mày, hắn không nghĩ tới lúc đầu thật tốt một cái kế hoạch, lại bởi vì đối thủ thực lực quá mạnh mẽ mà thất bại. Quả nhiên, thượng nhẫn cấp nhị dạ mặc dù sử dụng cùng một loại nhẫn thuật, uy lực cũng không phải trung nhẫn có thể sánh ngang. Tô Gệ Mì trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, thượng nhẫn là nắm giữ trả cờ dạ tính chất biến hóa nhị dạ, cho nên sử dụng được nhẫn thuật uy lực so với trung nhẫn lớn hơn. Tựa như đồng dạng là hào hỏa cầu chi thuật, một cái trung nhẫn sử xuất ra khả năng hỏa cầu đường kính chỉ có một trượng, thế nhưng đổi thành thượng nhẫn lời nói, đường kính có thể sẽ đạt được 3 trượng, hơn nữa uy lực cũng lớn hơn. Chỉ là đất nói uy lực hữu hạn, nếu như ta có thể đem thổ tiến hành rèn luyện, khiến nó càng thêm ngưng tụ nói, như vậy uy lực há lại không phải sẽ tăng cường rất nhiều? Tốt, cứ làm như vậy. Nghĩ vậy, Tô Gệ Mị thừa dịp thanh niên phá giải thổ lao võ thuật bắt đầu cô đọng áp xúc thổ nguyên tố. Chương 46, đột phá ở thanh niên hỏa long viêm đạn phía dưới, thổ thứ bị quét ngang không còn, ngay sau đó phía ngoài thổ lao cũng hóa thành một vùng phế tích. Nguy cơ giải trừ, thanh niên cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mà liên tục sử dụng hai cái hỏa long viêm đạn, có thể dùng thanh niên trả cờ dạ tiêu hao không nhỏ, hơn nữa có chút mệt mỏi, dù sao đây chính là cấp nhẫn thuật. Xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng như vậy, thanh niên không chần chờ nữa, mắt thấy Tô Gệ Mị một bộ mất thần dáng vẻ, hắn cũng không để ý Tô Gệ Mị là thế nào. Trước là một quả phi tiêu ném tới. Bá. Ở thanh niên trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, phi tiêu trực tiếp xuyên qua tổ ghệ mì thân thể. Không sai, chính là đi xuyên qua, hơn nữa không có mang lên một tia tiên huyết. Chỉ thấy tổ ghệ mì bộ ngực chỗ dĩ nhiên biến thành bùn đất, phi tiêu trực tiếp từ trong bùn đất xuyên qua, để lại một cái lỗ thủng. Bất quá tổ ghệ mì hung trước bùn đất một hồi núp đích, lỗ thủng rất nhanh thì tiêu thất, tiếp lấy bùn đất lại chậm rãi biến trở về thân thể. Lúc này tổ ghệ mì trên người ngay cả y phục đều không có chút nào tổn hại. Đây là cái gì? Thanh niên trừng lớn mắt nhìn tổ ghệ mì, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Xem ra nguyên tố hóa quả nhiên dùng tốt, vật lý công kích đối với ta vô dụng. Tổ ghệ mì trong lòng có chút đắc ý nghĩ đến. Đạt được thổ quả thực thời gian dài như vậy, tổ ghệ mì đã có thể làm được nguyên tố hóa, chỉ là còn không phải rất nhuần nhuyễn, cần một ít thời gian. Mới vừa bị sủ di kèn đâm chúng cũng là bởi vì thời gian quá ngắn, căn bản không kịp. Chính là hiện tại, thử một lần ta mới khai phá nhận thuật a. Thổ độn, thổ mâu. Lúc này tổ ghệ mì hai tay ở trước người kết ấn, chỉ một lúc từng cây một thổ nguyên tố ngưng tụ trường mâu di chuyển hiện tại tổ ghệ mì trước người. Ở tổ ghệ mì dưới thao túng mấy chục cây thổ mâu nhanh chóng hướng về thanh niên vọt tới. Mắt thấy mấy chục cây thổ mâu bao phủ một mảng lớn bầu trời, thanh niên biết tránh là không thể nào. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Lúc này thanh niên chỉ có thể hy vọng tổ ghệ mì nhận thuật dường như mới vừa một dạng bị hắn hỏa độn phá vỡ. Chỉ là lúc này thanh niên trong lòng còn có một nghi vấn, đó chính là tổ ghệ mì từ đâu tới nhiều như vậy trả cơ dạ, lại có thể liên tục sử dụng nhiều như vậy đẳng cấp không thấp nhận thuật. Chỉ là thanh niên sẽ không biết, đến hiện tại thì ngưng tổ ghệ mì căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu trả cơ dạ, bởi vì hắn sử dụng những cái này thổ độn nhận thuật đều là mượn thổ trái cây năng lực, giảm mạnh tổ ghệ mì trả cơ dạ tiêu hao, đồng thời bởi vì có trả cơ dạ tồn tại, có thể dùng hắn đang sử dụng thổ quả thực năng lực thời điểm tiêu hao cũng đồng dạng giảm nhỏ. Hai người góc bù phía dưới, để tổ ghệ mì bay liên tục năng lực gia tăng thật lớn. Vâng. To lớn hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ thanh niên trước người mấy chục thước phạm vi, ngay cả tổ ghệ mì đều không thể không lui lại tránh né. Mà đang ở thanh niên cho là mình hỏa độn sẽ như cùng phía trước một dạng ngăn trở tổ ghệ mì lúc công kích, chỉ thấy hơn 10 căn thổ mâu đã từ trong biển lửa bay ra. Cái gì? Bởi không có chuẩn bị, cho nên thanh niên trong nháy mắt liền bị hơn 10 căn thổ mâu xuyên thủng. Cả người cắm đầy thổ mâu thanh niên thẳng tắp té trên mặt đất, trên mặt vẫn mang theo không dám vẻ tự tin. Quả nhiên uy lực tăng cường rất nhiều. Hỏa diễm tiêu tán, nhìn thấy thanh niên chết ở thổ mâu phía dưới, tổ ghệ mì trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, bởi vì điều này đại biểu hắn thành công. Ở đem thổ nguyên tố cô động sau đó uy lực quả nhiên tăng cường rất nhiều, chủ yếu nhất là tổ ghệ mì cảm giác mình đối với thổ trái cây thao túng càng thêm muốn gì được đấy. Tốt, nên trở về đi xem một chút đi, đi qua kiểm tra cẩn thận một cái, phát hiện thanh niên xác thực đã chết phía sau, tổ ghệ mì thu thập xong chiến lợi phẩm liền trực tiếp chạy trở về. Hắn lúc này đã biết đây hết thảy đều là một cái âm mưu. Tổ ghệ mì mới vừa trở lại đô thành, liền nghe được từng đợt tiếng nổ mạnh từ trong thành trì truyền ra. Chiến đấu lại nhưng đã bắt đầu. Tổ ghệ mì có chút giật mình, lúc này bước nhanh hơn hướng về thanh âm truyền tới địa phương chạy đi. Rất nhanh, làm tổ ghệ mì chạy tới chiến trường thời điểm phát hiện nơi đây đang là trước kia đại danh phủ, chỉ là lúc này cái này đại danh phủ đã rách nước, khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết lưu lại, cũng không thiếu thi thể. Từ những thi thể này ăn mặc bên trên đó có thể thấy được, đều là thần quốc gia sĩ binh. Làm tổ ghệ mì tiến nhập đại danh phủ đi không bao lâu, liền thấy được bị một đám thị vệ bảo vệ đại danh còn có ạ sủ cả công chúa. Hiển nhiên, tổ ghệ mì thổ phân thân thành công đem công chúa tặng trở về. Mà đang ở tổ ghệ mì nhìn thấy đại danh thời điểm, đại danh cũng nhìn thấy hắn. Tổ ghệ mì tiên sinh quá cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi tiểu nữ chỉ sợ cũng xong, đại danh cảm kích nói rằng. Đại danh tiên sinh, cảm tạ sau này hãy nói à, ta muốn đi giúp trợ sư phụ của ta còn có đồng đội nói xong, tổ ghệ mì trực tiếp hướng về chiến trường chạy đi. Chỉ là nhìn thoáng qua tổ ghệ mì liền đem chiến trường tình huống đại thể biết một chút. Địch nhân tổng cộng có 6 cái, trong đó cựu đỏ tạ cùng kỳ mũ dạ vẹn đã một người đối phó một cái, mà lên nguyên khải thì là độc chiến 4 người. Tuy là Ken nghỉ cả dùng ít được nhiều, nhưng là bởi vì hắn am hiểu nhất chính là phòng ngự, cho nên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ là bởi vì công kích thủ đoạn tương đối thiếu thốn, cho nên Ken nghỉ cả muốn giải quyết chiến đấu cũng có chút khó khăn. Thấy vậy tổ ghệ mì vẫn chưa trực tiếp xông lên đi, mà là lặng lẽ lẻn vào xuống đất. Ở thổ địa chi trung đông thần diệu tốc độ càng thêm nhanh chóng, cũng không lâu lắm liền đi tới một gã cùng Ken nghỉ cả chiến đấu nghỉ dạ phía sau, chỉ một lúc. Tổ ghệ mì đột nhiên từ trong đất xông ra, ngay sau đó tay trái sử xuất dạ sẹn gẳng vô thanh vô tức gian hướng về như thế nhị dạ hậu tầm đánh. Đột nhiên đánh lén có thể dùng tên này, nhị dạ căn bản là không có cách phát ứng với qua đây, cho nên trực tiếp bị tổ ghệ mì đánh lén đắc thủ, dạ sẹn gẳng trong nháy mắt khắc ở tên này nhị dạ hậu tâm bên trên. Siêu, thanh, bị đánh lén nhị dạ trực tiếp bay ra ngoài, tổ ghệ mì sợ hắn không chết, đang đánh lén sau khi thành công lần nữa sử xuất nhân thuật. Thổ đột, thổ thứ, tên kia bị dạ sẹn gẳng đánh bay nhị dạ vừa muốn rơi xuống đất, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên mọc lên một cây thổ thứ. Nhanh chóng xuyên thủng tên này nhị dạ thân thể, lần này hắn là chết đến mức không thể chết thêm. A, Đông Kỳ Quân, bởi đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, cho nên thẳng đến tên kia nhị dạ chết, còn dư lại 3 gã nhị dạ lúc này mới phát hiện, nhất thời từng cái kinh hô lên. Mà lên Nguyên Khải nhân cơ hội này trực tiếp một cước đá bay một gã mất thần nhị dạ, ngay sau đó hai tay rất nhanh kết ấn. Thổ đột, thổ long đạn. Chỉ thấy một cái to lớn thổ long từ trong đất mọc lên, tiếp lấy liên tiếp không ngừng phun ra bùn đất đạn tháo. Cái này thổ long đạn uy lực cùng tổ ghệ mỹ sử dụng quả thực không thể so sánh nổi, từng viên nghe đạn như lựu đạn một dạng, uy lực cực đại. Đối mặt liên tiếp không ngừng bùn đất đạn tháo, nhất thời vài tên mỹ dạ con có thể không ngừng né tránh. Cùng Tèn Mỹ cả cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cũng có một đoạn thời gian, hai người phối hợp ăn ý, nhìn thấy Tèn Mỹ cả sử xuất thổ long đạn, Tổ Gệ Mị cũng không chậm trễ. Thổ độn, Hoàng Tuyên Triều. Trong nháy mắt, mấy chục thước phạm vi hóa thành ao đầm. Chương 47, nhiệm vụ hoàn thành. Thổ độn, Hoàng Tuyên Triều. Ở Tổ Gệ Mị sử xuất nhận thuật phía sau, nhất thời trên trăm thước vuông mặt đất hóa thành một mảnh ao đầm. Đây là đột phá phía trước Tổ Gệ Mị không làm được, phía trước Tổ Gệ Mị sử xuất Hoàng Tuyên Triều phía sau tối đa cũng liền làm ra mở ra mấy một không mở ao đầm mà thôi. Lúc này ở đột phá đến đặc biệt thượng nhận phía sau, Tổ Gệ Mị thổ độn nhận thuật uy lực đều được tăng mạnh. Không sai, lúc này Tổ Gệ Mị đã có thể tính là đặc biệt thượng nhẫn, bởi vì luận nhận thuật uy lực đã không cần thượng nhẫn yếu đi, liền như cùng phía trước bị Tổ Gệ Mị giết chết tên kia đặc biệt thượng nhẫn một dạng. Lúc đầu ba gã nhị dạ liền đang tránh né tẹn nhị cả thổ long đạn, căn bản không dành chú ý dưới chân, lúc này mặt đất đột nhiên biến thành ao đầm, cái này ba gã nhị dạ bị kịch, nhất thời thì có hai người hóa vào. Còn giữ lại cái kia phản ứng phải nhanh một chút, nhanh chóng sử dụng thế thân thuật tránh ra. Mà rơi vào ao đầm hai gã nhị dạ một người trong đó rất nhanh kết ấn, cuối cùng phun ra một đại cổ hỏa diễm. Cương đại hỏa diễm có thể dùng trong ao đầm hơi nước bốc hơi không ít, nhân cơ hội này hắn nhảy ra ngoài. Mà một cái khác xui xẻo, căn bản không kịp giãy giụa, đã bị một viên bùn đất đạn pháo bắn trúng, nhất thời cả người triệt để không có vào trong ao đầm. Lại lần thành công giải quyết rồi một cái phía sau, Tèn Nghị ca càng thêm vui lòng. Thổ độn, nham bản cứu. Bốn chu nham thạch mọc lên, trực tiếp đem một gã nhị dạ nhốt ở bên trong. Bí thuật, không khí bạo nổ. Bị trói ở bên trong nhị dạ đội vã sử dụng ra một loại bí thuật, dĩ nhiên dẫn bạo liều không khí bốn phía, nổ kịch liệt trực tiếp đem bốn phía nham thạch nổ nát vụn. Mặc dù nhưng đã cẩn thận rồi, thế nhưng khoảng cách gần bạo tạc đem sử dụng bí thuật nhị dạ mình cũng cho nổ bị thương. Thổ độn, lạc nham thuật. Lúc này Tổ Gệ Mị công kích được tới, một khối nham thạch to lớn từ trên trời giáng xuống. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Một gã khác đối địch nhị dạ đội vã sử dụng hỏa độn công kích nham thạch, muốn đem đồng bạn giải cứu ra. Chính là hiện tại. Chẳng biết lúc nào Tổ Gệ Mị dĩ nhiên xuất hiện tại tên này sử dụng hỏa độn đối địch nhị dạ phía sau, đồng thời trong tay còn có một viên dạ sen gẳng. Oanh! Dạ sen gẳng công kích ở sử dụng hỏa độn nhị dạ trên người, cường đại công kích đem tên này nhị dạ đánh bay ra ngoài. Lúc này không cần Tổ Gệ Mị tiếp tục công kích, bởi vì Tèn Nhị Cả đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thổ độn, liệt thổ chuyển trưởng. Chỉ thấy Tèn Nhị Cả vỗ mặt đất, nhất thời đại địa nứt ra một đạo khe nứt to lớn, ngay sau đó tên kia bị Tổ Gệ Mị đánh bay nhị dạ dĩ nhiên trực tiếp tiến vào trong cái khe. Oanh! Ở trên nguyên khải dưới thao túng khe hở rất nhanh khép kín, có thể dự liệu tên này nhị dạ hạ chẳng là cái gì. Trong nháy mắt bốn gã vây công Tèn Nhị Cả nhị dạ ở Tổ Gệ Mị gia nhập vào dưới liền bị tiêu diệt ba cái, duy nhất còn sống tên kia nhị dạ hoảng sợ nhìn Tèn Nhị Cả hai người. Tổ Gệ Mị, ngươi đi giúp đỡ vẹn đạ hai người bọn họ là được rồi, cái này nhân loại giao cho ta. Tèn Nhị Cả hướng về phía Tổ Gệ Mị hô. Đã biết lão sư. Nói xong, Tổ Gệ Mị chút nào không ngừng lại, trực tiếp rời đi. Tiểu Đỏ Tạ hai nhân đối thủ đều là trung nhẫn, ở có Tổ Gệ Mị trợ giúp phía sau, rất nhanh thì đều giải quyết rồi đối thủ. Cùng lúc đó, Tèn Nhị Cả cũng đã đem còn dư lại tên kia địch nhân giải quyết rồi. Đến tận đây kết thúc chiến đấu. Tèn Nhị Cả mấy người hội hợp phía sau, lẫn nhau đem việc trải qua của mình nói một lần. Tèn Nhị Cả biết được Tổ Gệ Mị thực lực lần nữa sau khi đột phá, không khỏi vui vẻ không ngớt, đồng thời Tổ Gệ Mị cũng biết hắn sau khi rời đi chuyện xảy ra. Thì ra đang ở hắn giả trang đại danh ly khai đô thành không bao lâu, đại danh phủ liền gặp tập kích. Vào ngoài mấy tên binh lính kia căn bản đỡ không được, rất nhanh thì bị tàn sát hầu như không còn, cuối cùng Tèn Nhị Cả ba người xuất thủ, lúc này mới ngăn trở địch nhân. Mà địch nhân tổng cộng có 6 cái, trong đó 2 cái thực lực là thượng nhẫn, còn dư lại 4 cái đều là trung nhẫn. Tuy là Tèn Nhị Cả vì Tổ Gệ Mị đột phá mà vui vẻ, thế nhưng đã biết việc trải qua của hắn phía sau, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Chỉ thấy Tèn Nhị Cả mang theo Tổ Gệ Mị ba người trực tiếp tìm được rồi đại danh tiên sinh, lúc này đây tập kích người nhị dạ lại có 2 gã thượng nhẫn, 4 gã trung nhẫn còn có một danh đặc biệt thượng nhẫn, cái này đã vượt qua phổ thổ ngạ cấp nhiệm vụ phạm chủ, càng là vượt qua ngươi cho ra nhiệm vụ tiền thưởng, lẽ nào ngươi không chuẩn bị giải thích một chút sao? Xin lỗi, là ta che giấu độ khó của nhiệm vụ đại danh sâu đậm bái một cái phía sau, kiểm nhiên nói rằng. Ghê tởm. Ngươi biết không, cũng bởi vì ngươi giấu giếm, ta một gã bộ hạ kém chút bỏ mạng. Tèn Nhị Cả phẫn nộ nói rằng. Nếu như không phải Tổ Gệ Mị thành công đột phá, có thể dùng đối địch nhị dạ không có dự liệu được biến cố này, sợ rằng kết quả chiến đấu thực sự đúng vậy. Xin lỗi, chỉ là thần quốc gia tài chính căng thẳng, ta thực sự không cầm ra nhiều tiền như vậy tuyên bố nhiệm vụ đại danh có chút ngượng ngùng nói rằng. Đại danh tiên sinh, hiện tại địch nhân đã giải quyết, ta muốn biết chân tướng của chuyện. Có thể đại danh không tiếp tục giấu giếm, trực tiếp đem sự tình giải thích một lần. Nguyên tôi tập kích hắn là một cái nhị dạ người của gia tộc, những thứ này nhị dạ phía trước đã cùng thần quốc gia đại danh tiếp xúc qua, bọn họ muốn ở thần quốc gia thành lập nhất thôn, hy vọng thần quốc gia đại danh có thể chi trì. Chỉ là thần quốc gia đại danh biết hiện tại nhận giới đang phát sinh đại chiến, hắn nơi đây nếu là thành lập nhận thôn lời nói, sợ rằng sẽ đưa tới còn lại nhận thôn nhìn trộm, đến lúc đó thần quốc gia sẽ bị cuốn vào đến nhị dạ trong chiến tranh, cho nên thần quốc gia đại danh cự tuyệt. Cái kia nhị dạ gia tộc hiển nhiên không cam lòng liền từ bỏ như vậy, vì vậy uy hiếp thần quốc gia đại danh ở nhất định kỳ hạn bên trong nếu như không đồng ý, sẽ giết hắn. Nói cách khác cái kia phong thư khủng bố là ngươi ngụy tạo. Kenny cả nghe xong đại danh sau khi giải thích hỏi. Không sai, trên thực tế cũng không có gì thư khủng bố, đó là ta khiến người ta biết. Kenny cả trầm mặt lại, mà đại danh thì vẻ mặt thấp thỏm biểu tình, không biết Kenny cả sẽ làm ra dạng gì quyết định. Van cầu ngài không nên trách tội cha ta, hắn cũng là vì cái này cái quốc gia. Lúc này ạ sủ cả đột nhiên quỳ xuống. Tô Gẹ Mì, ngươi tới quyết định đi, dù sao chân chính bị người hại là ngươi, kém chút chết trong chiến đấu. Kèn Nghị Cạ đột nhiên nhìn về phía một bên tổ ghệ mì nói: "Khải lão sư, tuy là cảm giác có chút không hợp quy củ, thế nhưng ta hay là chuẩn bị tha thứ lại danh, bởi vì ta cũng có thu hoạch." Tổ ghệ mì cười nói: "Được rồi, ngươi đã quyết định như vậy chuyện này coi như. Bất quá chuyện này ta sẽ như thật hồi báo cho Hổ Cạ đại nhân. Đa tạ các ngươi." Đại danh cùng Ạ Sủ Cạ đồng thời nói rằng: "Mấy vị đều mệt không? Ta đây cũng là người ta cho các ngươi chuẩn bị thức ăn và nước nóng." Đại danh lấy lòng nói: "Như vậy thì làm phiền ngươi." Kèn Nghị Cạ cũng không có cự tuyệt đại danh có hảo ý, bởi vì đại danh còn phải xử lý chiến hậu công việc, cho nên liền đem chiêu đãi Kèn Nghị Cạ bọn họ nhiệm vụ giao cho thuộc hạ. Đồng thời Ạ Sủ Cạ cũng giữ lại: "Tổ ghệ mỹ quân, lần này đa tạ ngươi đã cứu ta." Ạ Sủ Cạ vẻ mặt cảm kích nhìn tổ ghệ mỹ nói: "Không có gì, ta chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi." Tổ ghệ mỹ vẻ mặt bình tĩnh nói: "Vậy sao, chỉ là nhiệm vụ?" Ạ Sủ Cạ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia biểu tình thất vọng. Chương 48, tăng bọn tích phân. Nhìn Ạ Sủ Cạ trên mặt thất lạc biểu tình, tổ ghệ mỹ có chút bất minh sở dĩ. Thực sự là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, cũng không biết cái này Ạ Sủ Cạ làm sao vậy, mới vừa còn một bộ dáng vẻ cao hứng, hiện tại thì trở thành như vậy. Tổ ghệ mì trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đang vì tổ ghệ mì đám người trọng tân an lập ăn ở phía sau, tâm tình hạ Ạ Sủ Cạ liền rời đi. "Tổ ghệ mì, Ạ Sủ Cạ công chúa cái này là như thế nào, ngươi cùng nàng nói gì sao?" Kèn Nghị Cạ cũng nhìn thấu Ạ Sủ Cạ dị thường, lúc này nghi vấn hỏi. "Ta cũng không biết." A tổ ghệ mì vẻ mặt không hiểu biểu tình, đồng thời đem phía trước cùng Ạ Sủ Cạ giữa đối với nói một lần. Như vậy A Kèn Nghị Cạ nghe xong tổ ghệ mì lời nói phía sau, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Một lát, đang ở tổ ghệ mì hơi không kiên nhẫn thời điểm, Kèn Nghị Cạ đột nhiên nói ra: "Tổ ghệ mì, ta xem vị này Ạ Sủ Cạ công chúa là không phải thích ngươi." "Làm sao có thể?" Tổ ghệ mì kinh ngạc nhìn Kèn Nghị Cạ. "Khải lão sư, ta và Ạ Sủ Cạ công chúa mới chỉ có nhận thức không lâu sau, hơn nữa ngay từ đầu còn phát sinh qua mâu thuẫn, nàng làm sao có thể thích ta?" Ạ tổ ghệ mì lắc đầu nói. "Tổ ghệ mì, ngươi cái này liền không phải hiểu, hôm nay nàng gặp phải nguy hiểm là ngươi cứu nàng, đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân a, cho nên Ạ Sủ Cạ công chúa thích ngươi cũng rất bình thường." Kèn Nghị Cạ phân tích nói. Tổ ghệ mì cũng không phải chân chính tiểu hài tử, đời trước cũng giao quá nữ bằng hữu, đối với chuyện tình cảm cũng không phải rốt đặc cán mai. Lúc này trải qua Kèn Nghị Cạ nhắc nhở, tổ ghệ mì cũng phát hiện một vài vấn đề. Tuy là hoài nghi Ạ Sủ Cạ là thích mình, thế nhưng tổ ghệ mì hiện tại cũng không chuẩn bị đi đụng vào cảm tình, hắn bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là tăng cường thực lực của chính mình. "Khải lão sư, đây hết thảy đều là suy đoán của ngươi mà thôi, được rồi, ta muốn tắm." "Khải lão sư chào tạm biệt." Nói xong, tổ ghệ mì vội vã chạy ra. "Ha ha, tiểu tử này là xấu hổ sao?" Kèn Nghị Cạ cười nói, hiển nhiên là hiểu lầm tổ ghệ mì. Đến Vu Công Cây Mây Tuấn hai người, lúc này lại là vẻ mặt vẻ sùng bái nhìn tổ ghệ mì bóng lưng rời đi. "Tổ ghệ mì thật là lợi hại a, lại có thể để công chúa ái mộ." Tiểu Đỏ ta hâm mộ nói rằng. Nghe thấy ngôn mục thôn vẹn đã không khỏi phụ hòa nói: "Đúng à, nếu như cũng có một mỹ nữ có thể coi trọng ta thì tốt rồi." "Phanh, phanh." Kèn Nghị Cạ trực tiếp ở Cựu Đỏ Tạ hai đầu người bên trên gõ một cái nói: "Được rồi, hai người các ngươi tỉnh lại đi à, cũng không cần mơ mộng háo huyền, có công phu muốn gái không bằng đa dụng tâm tu luyện, các loại chờ thực lực cường đại sẽ có nữ nhân coi trọng ngươi nhóm." "Đã biết Khải lão sư." Nghe được Kèn Nghị Cạ giáo huấn phía sau, Cựu Đỏ Tạ hai người vội vã bằng lòng, tiếp lấy liền liên tục không ngừng chạy ra. "Bây giờ tiểu quỷ đầu ác thật đúng là, năm đó ta giống như bọn họ lớn như vậy thời điểm có thể không có thời gian suy nghĩ những thứ này." Kèn Nghị Cạ lắc lắc đầu nói. Tô Vệ Mị ở sau khi trở lại phòng liền trực tiếp bắt đầu ngâm nước nổi lên tắm nước nóng. Không thể không nói đại danh vẫn là rất dụng tâm, không chỉ có vì bọn họ chuẩn bị xong gian phòng, hơn nữa ở trong phòng đã từ lâu chuẩn bị xong nước tắm. Tiến nhập trong nước nóng phía sau, Tô Vệ Mị tinh thần cũng là tiến vào tạo thần không gian, hắn nhớ kỹ phía trước gợi ý của hệ thống thanh âm nhớ tới quá. Vừa tiến vào tạo thần không gian, Tô Vệ Mị lập tức mở ra chiến tranh công năng tra thoạt nhìn. Chỉ thấy nguyên bản hắn tiếp được một quy cấp nhiệm vụ, đánh chết một gã đặc biệt thượng nhẫn, cái này có thể lặp lại nhiệm vụ đã hoàn thành một lần, đồng thời chiếm được 999 tạo thần điểm. Thật tốt quá, phu cận tạo thần điểm. Tô Ghệ Mỹ nhịn không được hoan hô một tiếng. Bất quá hắn nhớ được bản thân không chỉ là hoàn thành một cái như vậy nhiệm vụ, lúc này Tô Ghệ Mỹ tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh Tô Ghệ Mỹ phát hiện còn có mấy người nhiệm vụ đã hoàn thành, theo thứ tự là đánh chết 10 tên trung nhẫn cùng đánh chết một gã tinh anh trung nhẫn. Đương nhiên còn có vậy cũng tái diện đánh chết trung nhẫn nhiệm vụ cũng lần nữa hoàn thành. Xem ra mới vừa bị ta giết chết cái kia hai cái nhị dạ trong có một dĩ nhiên là tình anh trung nhẫn. Tô Ghệ Mì trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này hai cái nhiệm vụ vừa hoàn thành, Tô Ghệ Mì lần nữa thu được mấy trăm tạo thần điểm. Hắn đại thể tính toán một chút, phát hiện mình tạo thần điểm trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn, đã tiếp cận 3.000. Nỗ lực lên. Ở thần quốc gia nghỉ dưỡng sức một dạ hậu, sáng sớm hôm sau Tô Ghệ Mì đám người liền quay trở về Cổ Nổ Hạ. Trước khi đi thời điểm Ạ Sủ Cả cố ý để đưa tiễn, càng là mời Tô Ghệ Mì về sau tới thần quốc gia làm khách. Lúc này Tổ Ghệ Mì đã nhìn thấu Ạ Sủ Cả đối với tâm ý của mình, lại nói tiếp: "Ạ Sủ Cả dung mạo rất xinh đẹp, nếu như đổi thành kiếp trước nói, Tổ Ghệ Mì sợ rằng đã độc tâm, chỉ là lúc này Tổ Ghệ Mì lại tạm thời đè xuống trong lòng cảm tình, ở cũng không đủ thực lực phía trước hắn là không chuẩn bị suy nghĩ chuyện tình cảm." Dọc theo đường đi mấy người vô cùng bình an liền về tới Cổ Nỗ Hạ, Kèn Nghị Cả trực tiếp mang theo Tổ Ghệ Mì đám người đi Hổ Cả đại lâu giao nhiệm vụ. Hổ Cả đại nhân chuyện đã xảy ra liền đúng như vậy. Kèn Nghị Cả đem một lần này thần quốc gia hành trình đại khái nói một lần. "Dĩ nhiên đúng như vậy, quên đi, như là đã hoàn thành như vậy cứ như vậy đi." Xen dù Tô bị giả mà ngược lại là không có nhiều tính toán thần quốc gia giấu giếm nhiệm vụ tình hình rõ ràng sự tình, đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, Sen dù tổ bị giả mạ trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào tổ ghệ mì cũng không biết. Giao hoàn nhiệm vụ lĩnh tiền thưởng phía sau, Ken Mì cả đám người liền trực tiếp rời đi.
À,
không ngờ tới chúng ta dĩ nhiên hoàn thành một quả hạ cấp nhiệm vụ. Tiểu đỏ ta có chút kích động nói.
Đúng à, đây chính là chúng ta tiểu tổ thứ nhất lần độc lập hoàn thành được cấp nhiệm vụ á. Kỷ mù dạ vẽn đã phụ hòa nói.
Mà lúc này mặc dù là luôn luôn chứng chặt tổ ghệ mì, trên mặt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì đang ở Sen dù tổ bị giả mạ tuyên bố bọn họ lần này nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, tổ ghệ mì nhận được hệ thống thông báo. Hắn một quả cấp nhiệm vụ đồng dạng hoàn thành. Cái này nhiệm vụ yêu cầu chính là hoàn thành một lệ nạ cấp nhị dạ nhiệm vụ. Lần này thực sự là chúng mùa lớn a, nghĩ tới cái nạ cấp cực thường tạo thần điểm, tổ ghệ bị kích động trong lòng. Lúc này hắn liền cùng Kẹn Nhi cả đám người chào từ biệt phía sau, trực tiếp về đến nhà. Tiến nhập tạo thần không gian nhìn trực tiếp gia tăng rồi 2000 tạo thần điểm, tổ ghệ bị phát hiện chút bất chi bất giác hắn liền muốn góp đủ hối đoái loại bình thường Uchiha huyết mạch tạo thần điểm. Làm tổ ghệ bị từ trong sự kích động phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện thời gian đã khuya lắm rồi, đơn giản hắn cũng không có làm những thứ khác, trực tiếp bắt đầu ngủ. Bởi trung nhận sát hoạch mặc dù sắp đến, cho nên trong khoảng thời gian kế tiếp tổ ghệ mỹ bọn họ cũng không có làm nhiệm vụ, mà là tại Kèn Nỉ cả dưới sự dạy dỗ bắt đầu rồi tu luyện. Nhất là đối với tổ ghệ mỹ, Kèn Nỉ cả vị này thổ độn cao thủ trực tiếp bắt đầu tự mình chỉ đạo tổ ghệ mỹ bắt đầu tu luyện thổ độn tới. Mặc dù có thổ quả thực, có thể dùng tổ ghệ mỹ ở thổ độn tiến tới bước rất nhanh, thế nhưng dù sao cũng là tự mình tìm đòi, tốc độ tu luyện tương đối chậm. Hiện tại có Kèn Nỉ cả giáo dục, có thể dùng tổ ghệ mỹ tiến bộ thần tốc, ngay cả thổ trái cây mở rộng cũng có một ít đề cao. Chương 49, trung nhận sát hoạch bắt đầu. Thời gian đang ở tổ ghệ mì học tập trong chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi tới trung nhận sát hoạch cái này một ngày. Liên quan tới trung nhận thi trong chuyện Nguyên Khải đã sớm nói cho tổ ghệ mì ba người, cho nên sáng sớm tổ ghệ mì ba người ở lão địa phương tập hợp phía sau, liền hướng về sát hoạch địa điểm chạy đi. Trung nhận sát hoạch cụ thể kiểm tra cái gì tẹn nhỉ cả vẫn chưa nói cho tổ ghệ mì bọn họ, bất quá đại thể cũng nói một chút, không ngoài lý luận cùng thực chiến một loại. Tổ ghệ mì, ngươi nói lần này trung nhận sát hoạch chúng ta có thể đi qua sao? Đi trên đường, tiểu đỏ tạ nghi vấn hỏi. Ai biết được, mấy ngày này trong thôn tới không ít nước hắn nhị dạ, các ngươi cũng đều kiến thức qua, về mặt khí thế cũng có thể thấy được cũng không yếu, kém coi nhất vậy cũng có tinh anh hạ nhận thực lực, thậm chí đại thể đã có trung nhận thực lực, cho nên cuộc thi lần này kết quả như thế nào ai cũng khó mà nói. Tô Ghệ Mì biểu tình nghiêm túc nói. Đúng à, ngày hôm qua ta gặp được một người, thật là khủng khiếp, cả người mang theo một cỗ khí tức lạnh như băng, liền giống như rắn độc, chỉ là cùng hắn liếc nhau một cái để ta cả người rẽ run. Kỳ Mù Dạ Vẹn đã trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Ồ, thật sự có mạnh như vậy? Tiểu Đỏ Tạ rõ ràng có chút không phải tin tưởng. Mạnh bao nhiêu ta không biết, thế nhưng ta dám khẳng định, hắn giết qua người khẳng định rất nhiều. Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ biểu tình ngưng trọng nói rằng. Kỳ Mù Dạ Vẹn Đạ cũng từng giết người, cho nên hắn tin tưởng ngày hôm qua cảm nhận được vẻ này lãnh ý hoàn toàn là sát khí tạo thành. Đang khi nói chuyện, ba người đã tới một tòa đại lâu trước, nơi này chính là tiến hành trung nhẫn tuyển chọn trận đầu thi địa điểm. Vừa tiến vào đại lâu, tổ ghệ mì ba người chính là sử sốt, bởi vì lúc này trong đại sảnh có không ít người. Kỳ quái, những người này tại sao không đi trường thi a, ở chỗ này lấy làm cái gì? Tiểu Đỏ Tạ có chút hiếu kỳ nói rằng. Đây cũng là một lần trước khi thi chắc thí a. Tô Ghệ Mì nhìn chung quanh một lần rồi nói ra. Trước khi thi chắc thí, đó là vật gì? Tiểu Đỏ Tạ vẻ mặt không hiểu hỏi. Chính là đem không có tư cách tham gia thi người loại bỏ đi ra ngoài. Kỳ Mù Dạ Vẹn đã giải thích nói. Nan ý, chúng ta không phải đều là báo danh sao? Làm sao biết không có tư cách tham gia sát hạch? Đầu óc ngu si Tiểu Đỏ Tạ hiển nhiên là không có minh bạch. Tô Ghệ Mì nghe vậy giữ im lặng, thấy vậy Kỳ Mù Dạ Vẹn đã chỉ có thể là mở miệng giải thích. Tuấn ngươi phải biết rằng báo danh rất đơn giản. Con phải lấy được chỉ đạo thượng nhận cho phép như vậy thì có thể báo danh, cho nên thường thường sẽ có một ít thực lực chưa đủ người sảm tạp trong đó. Trung nhận sát hoạch là tàn khốc, thậm chí gặp phải tử vong, cho nên để phòng ngừa thương vong không cần thiết, đang thi phía trước sẽ đem những thế lực kia chưa đủ người đào thải hết, miễn được bọn họ chịu chết. Nghe được Kỳ Mù Dạ Vẹn đã giải thích, Tiểu Đỏ Tạ mới chợt hiểu ra, bất quá ngay sau đó hắn lại hỏi, thì ra đúng như vậy à, khảo nghiệm kia nội dung là cái gì à? Tuấn, ngươi liền không thể tự kiềm chế xem sao? Kỳ Mù Dạ Vẹn đã bất đắc dĩ nói. Lúc này tổ ghệ mỉ có chút đồng tình bắt đầu Kỳ Mù Dạ Vẹn đã tới. Cùng loại này không có gì đầu não người cùng một chỗ tổ đội một năm, cũng đủ Kỳ Mù Dạ Vẹn đã nhức đầu. Tiểu Đỏ Tạ cũng biết mình khuyết điểm, nhìn thấy Kỳ Mù Dạ Vẹn đã bộ dạng phía sau hắn cũng nghiêm chỉnh tiếp tục hỏi tới, chỉ có thể tự quan sát. Tiểu Đỏ Tạ phát hiện tại đại sảnh phần cuối có ba cái thông đạo, ở ba cái thông đạo trên miệng phương đều có một tấm bảng hiệu, ba tấm bảng hiệu đồng dạng viết một quải hạ chữ. Chúng ta đi thôi, sát hoạch liền muốn bắt đầu, không cần tiếp tục lãng phí thời gian nói, Tô Ghệ Mị hướng về thông đạo đi tới. Tô Ghệ Mị, chúng ta thi địa điểm là ở A Hào lầu 2204 người truyền đạt gian, nơi này có ba quải ạ. Chúng ta muốn đi cái nào? A Cựu Đỏ Tạ nghi vấn hỏi. Tuấn ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, theo Diệu Châu là được. Kỳ Mù Dạ Vẹn đã thuyết hết, tạm nên Cựu Đỏ Tạ đi theo. Trên thực tế sớm khi tiến vào đại sảnh trong nháy mắt tổ ghệ mì liền đã biết khảo sát này là cái gì. Cùng nguyên tắc trong không sai biệt lắm, đều là ảo thuật chất thí, chỉ là khảo nghiệm độ khó nếu so với nguyên tắc cao hơn nhiều. Tổ ghệ mì suy đoán thi triển ảo thuật nhị dạ chí ít cũng là một vị thượng nhẫn, mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng là bình thường trung nhẫn cũng là có thể xem mặc cái này ảo thuật, nhưng là muốn phá giải lại là không có khả năng. Tuy là lúc này tổ ghệ mỹ không có mở ra xạ gì gặng, thế nhưng dù vậy hắn đối với ảo thuật sức chống cự cũng tăng cường không ít, cộng thêm hắn cái kia cường đại tinh thần lực, cho nên cái này trong đại sảnh ảo thuật đối với tổ ghệ mỹ cũng không có ảnh hưởng gì.
ở cựu đỏ tạ xem ra ba cái thông đạo ở trên tiêu chí đều loạ, nhưng là ở tổ ghệ mì trong mắt cũng chỉ có trung gian cái kia loạ. Bất quá tổ ghệ mì cũng không có giải thích, trực tiếp đi vào trung gian bên trong lối đi, rất nhanh kỳ mụ dạ vẹn đã hai người cũng đi vào theo. Nhìn thấy tổ ghệ mì ba người cử động phía sau, trong đại sảnh hơn 10 người trở nên có chút xuẩn xuẩn rụt động. Những người này có khi là ở quan vọng, có khi là thực sự nhìn không thấu cái này ảo thuật. Lúc này thấy đến tổ ghệ mì sự lựa chọn của bọn họ phía sau, rất nhanh thì có hai tổ ở do dự một chút phía sau cũng đi theo. Hiển nhiên bọn họ là không cách nào khám phá cái này ảo thuật, cho nên chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng tổ ghệ mì bọn họ. Cái này trên thực tế cũng là quan chủ khảo cố ý gây nên, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một loại. Nếu như ngươi nhìn mình không thấu ảo thuật, như vậy tuyển trạch theo đúng người cũng là có thể. Theo hành lang cuối thang lầu đi tới lầu 2 phía sau, tổ ghệ mì ba người rất nhanh liền tìm được rồi trường thi. Đẩy cửa vào phía sau, chỉ thấy lúc này trong phòng học đã có hơn phân nửa vị trí ngồi lên người. Đại khái quét mắt một lần, tổ ghệ mì phát hiện trong phòng học từng cái nhận thôn nhị dạ đều có, nhân số đủ có mấy trăm, mà trong đó cổ nổ hạ thôn nhị dạ không thể nghi ngờ là nhiều nhất, dù sao nơi đây cổ nổ hạ là sân nhà. Bởi vì cũng không có cái gì biết, cho nên tổ ghệ mì ba người tùy ý tìm một vị trí liền ngồi xuống, chờ đợi lấy thi bắt đầu. Theo thời gian trôi qua lần lượt có người tiến vào trường thi, rất nhanh sát hoạch thời gian bắt đầu rồi. Phanh! Cửa phòng mở ra, một tên biểu tình nghiêm túc nam tử xuất trước đi đến, rất nhanh lại có hơn 20 danh nam tử theo sát phía sau. Cầm đầu nam tử đi tới trường thi phía trước nhất, quét mắt mọi người tại đây liếc mắt phía sau nói ra, mọi người khỏe, ta là trung nhận tuyển chọn trận đầu thi quan chủ khảo, ta gọi Suzuki Toz, hiện tại ta tới nói một chút trận này quy tắc của thi. Nhớ kỹ ở ta nói chuyện thời điểm các ngươi không nên chen miệng, nếu không, giống nhau thủ tiêu tư cách thi. Có vấn đề gì các loại, chờ, ta nói xong hỏi lại. Nói xong, nam tử cũng không để ý phía dưới mọi người là phản ứng gì, tiếp tục nói ra, trận thi này là thi biết, thi đề mục tổng cộng có 10 đạo, trả lời trong đó lục đạo liền coi như là thông qua sát hạch. Mà một tiểu đội trong nếu có một người chưa đi qua sát hạch, như vậy cả cái tiểu đội người đều coi là thất bại. Còn có không muốn ăn gian, một khi bị xử thế giang phát hiện ăn gian 3 lần trở lên trực tiếp trục xuất trường thi, đồng nhất tiểu đội cũng muốn đi theo ly khai. Được rồi, hiện tại ta tuyên bố, sát hạch bắt đầu. Xin lỗi chương này canh hơi trễ. Chương 50, trận thứ 2 tuy là quan chủ khảo Suzuki toàn phía trước nói hắn đang giảng giải hết quy tắc phía sau có thể vấn đề, thế nhưng trên thực tế hắn căn bản không có cho một chúng thí sinh đặt câu hỏi cơ hội, nói xong quy tắc phía sau trực tiếp tuyên bố sát hạch bắt đầu. Rất nhanh một đám xử thế giang nhóm liền bắt đầu cấp cho bài thi. Tổ ghệ mì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu đỏ ta nhìn bên cạnh tổ ghệ mì hỏi. Giao trộn. Tổ ghệ mì mặt không thay đổi trả lời một câu. Hắn biết, trận đầu này sát hạch cùng với nói là tỉ thí không bằng nói là khảo nghiệm thu thập tình báo năng lực, chỉ là kiểu đỏ tạ là thể thuật ni dạ, đối với các loại nhận thuật cũng không am hiểu, để hắn đi ăn rằng cái kia so với lên trời còn khó hơn, sở lấy cuối cùng chỉ có thể là dựa vào hắn cùng kỳ mũ dạ vẹn đạ. Mà lúc này kỳ mũ dạ vẹn đạ vẫn chưa dường như kiểu đỏ tạ một dạng hỏi tổ ghệ mì, mà là vẻ mặt dáng vẻ như có điều suy nghĩ, hiển nhiên là cũng đã nhận ra cái gì. Rất nhanh cuộn giấy liền phát ra, tổ ghệ mì nhìn một chút, phát hiện hắn cũng có thể không chút khách khí nói, tổ ghệ mì chính là trong truyền thuyết học bá, cùng nguyên tắc trong xạ cụ dạ một dạng. Làm một tổng có thành niên nhân linh hồn người, tổ ghệ mì biết trụ cột tầm quan trọng, cho nên lúc ban đầu tại nhẫn giả trường học đến trường thời điểm tổ ghệ mì học tập nhưng là rất nghiêm túc, không chỉ là thực chiến luyện tập, ngay cả tri thức lý luận tổ ghệ mì cũng là nghiêm túc học tập. Cho nên cuộc tỉ thí này nội dung tổ ghệ mì căn bản không cần ăn gian, nhìn một chút để phía sau, hắn liền bắt đầu bài thi. Trận thi này thời gian là một giờ, sở lấy các ngươi đều dành thời gian. Suzuki toàn nhắc nhở lần nữa nói. Nhất thời, rất nhiều người đều gấp gáp, bao quát kỳ mù dạ vẹn đã cùng tiểu đỏ tạ. Bất quá rất nhanh kỳ mù dạ vẹn đã liền phát hiện tổ ghệ mì dĩ nhiên tại bài thi. Mới vừa hắn cũng xem qua một lần đề mục, phát hiện mình tối đa sẽ một hai đạo. Quên đi, liền sao rượu a, nghĩ vậy, kỳ mù dạ vẹn đã liền lợi. Bất quá hơn 20 phút tổ ghệ mì liền đem bài thi làm xong, thấy vậy kỳ mù dạ vẹn đã lập tức đối với tổ ghệ mì phóng ra ảo thuật, bởi vì tổ ghệ mì không có ngăn cản, cho nên kỳ mù dạ vẹn đã rất thoải mái liền đem hắn kéo vào trong ảo cảnh. Ở trong ảo cảnh, tổ ghệ mì đem đáp án báo cho kỳ mù dạ vẹn đạ. Làm kỳ mù dạ vẹn đạ đem cuộn giấy chép xong phía sau, lại sử dụng ảo thuật đem tiểu đỏ tạ kéo vào huyễn cảnh, tiếp lấy nói cho hắn đáp án. Cuối cùng làm ba người toàn bộ viết xong đáp án phía sau, cách cuộc thi kết thúc đã chỉ còn lại có hơn 10 phút. Lúc này toàn bộ trong trường thi đã thiếu không ít người, những người này đều là bị xử thế giang phát hiện ăn gian mà đuổi ra ngoài. Lần này sát hạch cũng không có như cùng nguyên tắc trong nhân vật chính bọn họ gặp phải trung nhận sát hạch như vậy, còn có cái gì để thứ 11 loại, cho nên sau một tiếng sát hạch kết thúc, xử thế giang đem bài thi thu đi tới, lập tức bắt đầu xử quyển. Hơn 20 người cùng nhau xử quyển, cho nên toàn bộ quá trình vô cùng ngắn gọn, không đến 10 phút liền kết thúc. Hiện tại ta tới tuyên bố hợp cách đội ngũ. Tiếp nhận danh sách, Suzuki và quét mắt mọi người liếc mắt phía sau nói. Nghe được Suzuki và nói, kiểm tra người trong sân đều có chút khẩn trương. Tổ thứ 3, tổ thứ 8, đệ 34 tổ. Thật tốt quá, chúng ta thông qua. Tiểu đỏ ta có chút kích động nói. Không chỉ là hắn, rất nhiều thông qua người cũng đều biểu hiện thập phần hưng phấn. Được rồi, cái này có gì, kế tiếp sát hạch mới là then chốt. Tổ ghệ bị nhắc nhở. Ừ. Ta biết dù sao cũng là trải qua nhiều chiến đấu lý dạ, tiểu đỏ ta rất nhanh liền bình tĩnh lại. Rất nhanh Suzuki Toz liền đem thông qua tiểu tổ tuyên đọc một lần, tổ ghệ mì đại khái đếm, phát hiện thông qua tổng cộng có 42 tiểu tổ. Không hổ là từng cái thôn tinh anh, dĩ nhiên có nhiều như vậy tiểu tổ đi qua. 42 cái, cũng chính là tổng cộng có 126 người thông qua trận đầu sát hạch. Tô Gệ Mị trong lòng âm thầm tính toán nói, lúc này khoảng cách chiến quốc thời đại không xa, nhân giới lần đầu tiên đại chiến mới bắt đầu, cho nên cả cái thế giới ngoại trừ ngũ đại nhẫn ngoài thôn, cũng không thiếu tiểu nhẫn thôn. Chỉ là sau lại theo nhiều lần nhẫn giới đại chiến bạo phát, rất nhiều nhẫn thôn diệt vong, cho nên ở nguyên tắc kịch tính bắt đầu thời điểm, nhẫn thôn số lượng mới có thể ít như vậy. Một lần này trung nhẫn tuyển chọn quy mô chưa từng có, cho nên hấp đưa tới không ít nhẫn thôn nhị dạ. Hơn nữa vì thể hiện ra buồn thôn thực lực cường đại, từng cái nhận thôn đều phái tới riêng mình tinh anh, vì vậy lập tức có nhiều như vậy tiểu tổ đi qua cũng không kịp bái. Danh sách tuyên bố xong sau đó, không có đi qua thi đều bị Suzuki tọt cho đuổi, tiếp lấy hắn nhìn những người còn lại nói, chúc mừng các ngươi đi qua lần đầu tiên sát hạch. Chuyện kế tiếp trận thứ 2 quan chủ khảo sẽ cùng các ngươi nói. Nói xong, Suzuki tọt trực tiếp mang người xoay người ly khai. Không có để tổ ghệ mỹ bọn họ đợi lâu, chỉ thấy một gã tuổi không qua chừng 20 chàng thanh niên đi đến. Nam tử nỡ nụ cười quét mắt mọi người liếc mắt phía sau nói ra, mọi người khỏe, ta gọi Phong Xuyên Tạ Dịu, là trận thứ 2 quan chủ khảo. Trận thứ 2 sát hoạch tương hội tại ngày mai tiến hành, mọi người nhất định phải ở ngày mai 8 giờ sáng phía trước đến số 13 sân huấn luyện tập hợp. Được rồi, chỉ có những thứ này, ta cáo từ trước, mọi người ngày mai gặp. Sau khi nói xong, Phong Xuyên Tạ Dịu cũng không đợi thí sinh hỏi cái gì rồi rời đi. Mà hắn từ đầu tới cuối nụ cười trên mặt đều chưa từng thay đổi. Người lao sư này thoạt nhìn tốt ôn hòa à, so trước đó chính là cái kia Suzuki tuần khá các loại, chờ, Phong Xuyên Tạ Dịu sau khi rời đi, Tiểu Đỏ Tạ không khỏi bình luận. Tuấn đại ca, không muốn bị biểu tượng làm cho mê hoặc, cái này Phong Xuyên Tạ Dịu sợ rằng so với Suzuki Tot còn kinh khủng hơn. Tô Gệ Mị nhắc nhở. Tô Gệ Mị vì sao a? Tiểu Đỏ Tạ nghi vấn hỏi. Trực giác. Thuận miệng trả lời một câu phía sau, Tô Gệ Mị trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Trực giác. Tô Gệ Mị trực giác của ngươi thực sự chuẩn sao? Tiểu Đỏ Tạ đi theo hỏi tới. Bất quá đáng tiếc Tô Gệ Mị vẫn chưa nói thêm gì đi nữa. Trên thực tế Tô Gệ Mị hoàn toàn chính xác cảm giác cái này Phong Xuyên Tạ Dịu rất nguy hiểm, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đi qua phân tích. Một cái có thể trở thành quan chấm thi người sao lại đơn giản, chí ít cũng phải là thượng nhẫn, mà có thể trở thành thượng nhẫn lại có một cái kia là dễ đối phó. Hơn nữa Tổ Ghệ Mị phát hiện Phong Xuyên Tạ Dịu nụ cười có chút giả, hiển nhiên đây chỉ là hắn một loại ngụy trang. Bất quá việc này Tổ Ghệ Mị cũng không chuẩn bị hướng Cựu Đỏ Tạ giải thích, dù sao lấy Cựu Đỏ Tạ đầu não sợ rằng cực kỳ khó hiểu những thứ này. Rời trường thi, Tổ Ghệ Mị cùng Kỷ Mụ Dạ Vện đã hai người ước định cẩn thận ngày mai trực tiếp ở số 13 sân huấn luyện tập hợp phía sau liền trực tiếp về nhà. Tô Gệ Mị biết kế tiếp sát hạch chỉ sợ cũng cần chiến đấu, cho nên sau khi về nhà hắn cũng không có như cùng đi thường một dạng ra sức tu luyện, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên tiếp kế tiếp khảo nghiệm. Đương nhiên Tô Gệ Mị cũng không có quên đem hệ thống nhiệm vụ cướp đoạt một lần. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ 2 khoảng cách 8 giờ còn có hơn 10 phút thời điểm Tô Gệ Mị liền đã đến. Cũng không lâu lắm Cựu Đỏ Tạ hai người cũng trước sau đến. Theo thời gian trôi qua, số 13 sân huấn luyện bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều, rốt cuộc 8 điểm tới. Chương 51, vận rủi rừng rậm 8 giờ vừa xong. Phong Xuyên Tạ Dịu liền dẫn người đúng lúc đi tới số 13 cửa sân huấn luyện bên ngoài. Như nhau hôm qua một dạng ôn hòa đủ cười, Phong Xuyên Tạ Dịu ở quét mắt mọi người tại đây liếc mắt phía sau, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khái khái, được rồi sát hoạch thời gian đã đến, bất quá sát hoạch chính thức bắt đầu trước ta muốn nói một sự tình. Lần thứ 2 thi tràng đất chính là ở chúng ta bên cạnh cái này số 13 sân huấn luyện. Nói đến đây, Phong Xuyên Tạ Dịu tự tay chỉ hướng một bên bị vòng bảo hộ vi trụ rậm rạp tùng lâm. Cùng lúc đó tổ ghệ mỹ các loại, chờ, tầm mắt của người cũng theo Phong Xuyên Tạ Dịu ngón tay của chuyển tới số 13 trong sân huấn luyện. Tô Gệ Mị mặc dù đang cổ nổ hạ ngây người gần thời gian 7 năm, nhưng là bởi vì đại đa số thời điểm đều là đang tu luyện, cho nên hắn tuy là nghe nói qua số 13 sân huấn luyện, nhưng là đối với tình huống bên trong lại cũng không hiểu rõ. Lại nhìn một chút Cựu Đỏ Tạ hai trên mặt người biểu tình nghi hoặc, Tô Gệ Mị biết hai người bọn họ vậy cũng chưa có nghe nói qua. Bất quá nhìn cái kia xun xuê rừng rậm, Tô Gệ Mị biết đây cũng là cùng nguyên tắc trong trận kia trung nhận sát hoạch trô ở số 44 sân huấn luyện không sai biệt lắm. Lúc này gần tham gia bị tái nỉ dạ bên trong có không ít những thôn khác nhân, cộng thêm mặc dù là một ít cổ nổ hạ nỉ dạ cũng không biết số 13 sân huấn luyện, vì vậy trong lúc nhất thời ở đây đại đa số người nhìn về phía số 13 sân huấn luyện trong con mắt đều toát ra hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu vẻ. Có lẽ là nhìn thấu mọi người nghi hoặc, Phong Xuyên Tạ Dịu giải thích, 13 là một cái không rõ chữ số, cho nên cái này số 13 sân huấn luyện lại được gọi là vận rủi rừng rậm. Vận rủi trong rừng rậm tích rất lớn, hơn nữa còn có các loại nguy hiểm, không chỉ là có manh thu độc trùng, càng là có nhận thu tồn tại, nếu như không phải cẩn thận mặc dù là trung nhẫn cũng sẽ vẫn lạc trong đó, sở lấy các ngươi cũng đều muốn cẩn thận rồi. Cuối cùng Phong Xuyên Tạ Dịu vẫn không quên nhắc nhở một câu. Mà lúc này tổ ghệ mì bọn họ sắc mặt cũng là đổi đổi. Manh thú độc trùng gì gì đó đối với bọn họ những người này mà nói cũng không coi vào đâu, chân chính có thể cho bọn họ mang đến uy hiếp vẫn là nhận thú. Nhận thú chính là sẽ nhận thuật giá thú, trong thân thể có trả cờ dạ làng, thậm chí nhị dạ thông linh thú liền thuộc về nhận thú. Bởi vậy có thể kiến nhận thú thực lực mạnh bao nhiêu. Những cái này cường đại nhận thu thực lực thậm chí không kém ai loại ảnh cấp cường giả, mà mặc dù là yếu nhất nhận thú cũng có thể sánh ngang hạ nhẫn. Xem ra lần này sát hoạch thực sự không đơn giản á, tổ ghệ mí lúc này hơi như mày. Bởi vì này biểu thị kế tiếp bọn họ không chỉ có thể gặp phải những đội ngũ khác công kích, càng là phải đề phòng nhận thú. Mà mọi người ở đây cũng nghĩ sự tình thời điểm, chỉ nghe Phong Xuyên Tạ Dịu tiếp tục nói ra, bởi lần này sát hoạch rất nguy hiểm, tất cả mọi người có thể chết, cho nên ở tham gia sát hoạch trước các ngươi muốn ký tên tử vong hiệp nghị, nói cách khác các ngươi ở vận rủi trong rừng rậm chết cùng cổ nổ hạ không có bất cứ quan hệ gì. bây giờ muốn thối lui ra còn kịp, nếu như ký xong tử vong hiệp nghị phía sau như vậy thì không cho phép thối lui ra khỏi.
Được rồi, các ngươi suy nghĩ kỹ có thể tới chỗ của ta lĩnh một trường hiệp nghị. Ta cho các ngươi 10 phút thời gian làm quyết định, thập phần chung sau sát hoạch chính thức bắt đầu.
Phong Xuyên Tạ Dịu vừa dứt lời, liền có mấy tên nhị dạ trực tiếp đi tới nhận lấy hiệp nghị.
Tuấn đại ca ngươi nhóm đâu?
Tô Gệ Mị nhìn về phía bên cạnh hai người hỏi.
Đó còn cần phải nói, ta đương nhiên là sẽ không bỏ qua.
Tiểu Đỏ Tạ không chút do dự hồi đáp.
Ta cũng sẽ không lùi bước, nói xong, Kỵ Mụ Dạ Vẹn đã dẫn đầu hướng Phong Xuyên Tạ Dịu đi tới.
Thấy vậy Tổ Gệ Mị hai người yên lặng đi theo.
Đang ở Tổ Gệ Mị chuẩn bị lĩnh hiệp nghị thời điểm, lại cùng một người va vào một phát.
"Uy, tiểu quỷ ngươi không có trưởng con mắt sao?"
Cùng Tổ Gệ Mị đụng vào nhau, Nghị Dạ giọng nói ác liệt nói rằng.
Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, từ đối phương hộ ngạch Tổ Gệ Mị nhận ra người nọ là Vũ Nhẫn Giả thôn.
"Trưởng không có trưởng con mắt chưa dùng tới ngươi tới quản."
Tổ Gệ Mị cũng là tính vốn mình, nếu đối phương thái độ không tốt, hắn cũng sẽ không khách khí.
"Hành, loại này sát hoạch có thể không phải ngươi cái dạng này tiểu quỷ có thể tham gia, ta khuyên ngươi chính là về nhà sớm bú sữa mẹ đi thôi."
Ha ha ha.
Nói xong, nam tử trực tiếp cười lớn ly khai.
Dù sao nơi này là Cổ Nộ Hạ thôn, tên này Vũ Nhận thôn nhị dạ cũng không tiện làm quá mức.
Hành.
Trừng nam tử liếc mắt, Tô Gệ Mị không tiếp tục quản hắn, trực tiếp tiến lên nhận lấy hiệp nghị.
Rất nhanh 10 phút thời gian liền đã qua, tất cả mọi người không hề từ bỏ, toàn bộ thiêm thử tử vong hiệp nghị.
Muốn nghĩ cũng phải, có thể đi đến một bước này há lại sẽ dễ dàng buông tha.
Được rồi, hiện tại ta tới nói một chút tranh tài quy tắc. Kế tiếp các ngươi phải làm chính là tiến nhập vận rủi rừng rậm đồng thời thành công đạt đến trung ương yếu tắc, đồng thời các ngươi còn muốn thu được hai quả trong tay ta loại dáng vẻ này lệnh bài.
Nói, Phong Xuyên Tạ Dịu giơ lên hai tay.
Chỉ thấy lúc này Phong Xuyên Tạ Dịu trong tay cầm hai quả hình thức tương đồng, nhan sắc cũng là một đen một trắng hai quả lệnh bài.
Ta đã sắp xếp người ở vận rủi trong rừng rậm tổng cộng đặt 42 miếng lệnh bài, trong đó hắc sắc cùng màu trắng giống nhau phân nửa, còn như đến cùng ở cái gì địa phương, cái này liền cần chính các ngươi tìm.
Nói cách khác tối đa các ngươi chỉ có một nửa đội ngũ có thể đi qua trận thứ hai sát hạch.
Phong Xuyên Tạ Dịu vừa cười vừa nói,
thật là ác độc a.
Tô Gệ Mị nghe xong Phong Xuyên Tạ Dịu nói quy tắc phía sau cũng là chấn động trong lòng.
Cùng nguyên tắc thu thập thiên địa hai thứ bất đồng, hiện tại Tổ Gệ Mị bọn họ cần chính mình đi tìm hắc bạch lệnh bài, cái này không gần gia tăng rồi độ khó, càng là chạm vào nhị dạ giữa chiến đấu.
Bởi vì ngươi cũng không biết chi đội ngũ kia tìm được rồi lệnh bài, thậm chí mặc dù nói mình không có lệnh bài những đội ngũ khác cũng là rất khó tin tưởng, cho nên đến lúc đó ở vận rủi trong rừng rậm chỉ cần có hai chi đội ngũ gặp, như vậy chiến đấu chỉ sợ cũng không thể tránh khỏi.
Hiển nhiên nghĩ tới chỗ này không chỉ là Tổ Gệ Mị, nghe xong Phong Xuyên Tạ Dịu lời nói phía sau, rất nhiều người biểu tình đều trở nên nghiêm trọng, đồng thời Phong Xuyên Tạ Dịu cái kia nụ cười ấm áp tại bọn họ xem ra cũng biến thành tà ác đứng lên.
Ở nơi này là cái gì hòa ái người à, hắn căn bản là một tát ma, vậy mà lại nghĩ ra loại này quy tắc, một ít thí sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Cuối cùng nói một câu, các ngươi sát hoạch thời gian là 6 ngày, nói cách khác các ngươi cần ở 6 ngày bên trong tập tề hắc bạch lệnh bài sau đó đạt đến trung ương yếu tắc, nếu không, coi như thất bại.
Còn có, chỉ có một trong đội ngũ 3 người đều sống mới xem như đi qua sát hoạch, miễn là có một người chết, các ngươi coi như bị loại bỏ.
Được rồi, quy tắc liền nói đến đây.
Vận rủi rừng rậm tổng cộng có 52 cửa vào, các ngươi đem phân biệt từ một người trong đó nhập khẩu tiến nhập, chúc các ngươi may mắn.
Nói xong, Phong Xuyên Tạ Dịu trực tiếp xoay người rời đi.
Tiếp lấy đi ra không ít cổ nổ hạn nghị dạ bắt đầu vì từng cái sát hoạch đội ngũ dẫn đường.
Lúc này phía trước cùng Tổ Gệ Mị phát sinh xung đột tên kia Vũ Nhẫn rốt cuộc lại tới.
"Tiểu tử, một hồi ngươi liền cầu khẩn không muốn tại bên trong rừng rậm gặp phải ta đi uy hiếp một câu phía sau." Nam tử mang cùng với chính mình tiểu đội ly khai.
"Tổ Gệ Mị chuyện gì xảy ra?"
Kỳ Mù Dạ Vện đã có chút khó hiểu, chuyện mới vừa rồi bọn họ tuy là thấy được, thế nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng không biết.
"Không có việc gì, chính là gặp phải một con chó điên mà thôi."
Tổ Gệ Mị đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần.
"Thực sự là hỗn đản, về sau gặp nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ."
Tiểu Đỏ Tạ tức giận nói.
Mà Kỳ Mù Dạ Vện đã mặc dù không có nói, nhưng là từ hắn âm trầm sắc mặt đó có thể thấy được, tâm tình của hắn cũng không thế nào tốt.
Bất quá hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm, sát hạch gần bắt đầu, ba người tạm thời đè xuống tức giận trong lòng, ở một gã trung niên nhị dạ dưới sự hướng dẫn, Tổ Gệ Mị ba người đi tới thứ 13 hào nhập khẩu.
13 là một cái không rõ chữ số, xem ở cùng thôn mặt trên ta nhắc nhở các ngươi một câu, nhất định phải cẩn thận a dẫn đường nhị dạ chỉnh trọng nói.
Ta ơn đại thúc hảo ý, bất quá ta nghĩ cái này bận rủi không phải mang cho chúng ta, mà là mang cho địch nhân của chúng ta. Bởi vì gặp phải chúng ta liền là bọn họ lớn nhất bất hạnh.
Tổ Gệ Mị tự tin nói rằng.
Nghe vậy trung niên nhị dạ không thèm nói, nhắc lại, chỉ là nhìn Tổ Gệ Mị ánh mắt có chút là lạ, hiển nhiên là không thế nào tin tưởng.
Phanh.
Đột nhiên tín hiệu chuyển đến, Tổ Gệ Mị bọn họ không dừng lại nữa, trong nháy mắt hướng về vận rủi Tùng Lâm xung đi, rất nhanh ba người cũng đã biến mất ở trong rừng rậm.
Cấp cho người khác mang đi vận rủi, hy vọng như thế chứ trung niên nhị dạ sâu đậm nhìn rừng rậm liếc mắt phía sau, liền trực tiếp đóng cửa lại rời đi.
Tiến nhập rừng cây phía sau Tổ Gệ Mị bọn họ liền thả chậm cước bộ. Dù sao phía trước Phong Xuyên Tạ Dịu nói lệnh bài không nhất định sẽ tàng ở cái gì địa phương, cho nên bọn họ đương nhiên không thể đi quá nhanh, nếu không,
bỏ lỡ làm sao bây giờ?
Chương 52, trận chiến mở màn Tổ Gệ Mị ba người khi tiến vào vận rủi rừng rậm ước hơn 100 mét phía sau, liền ở một chỗ trên đất chống ngừng lại.
Thừa dịp hiện tại mới vừa vào tới sẽ không gặp phải địch nhân thời điểm chúng ta trước thương lượng một chút đối sách a.
Tổ Gệ Mị nhìn Cựu Đỏ Tạ hai người nói,
"Tổ Gệ Mị ngươi nói một chút a, nếu sát hoạch phía trước Khải lão sư để ngươi làm đội trưởng như vậy chúng ta liền nghe lời ngươi."
Cựu Đỏ Tạ nói rằng, Đồng thời Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ cũng nhìn về phía Tổ Gemi, hiển nhiên là đang chờ đợi hắn lên tiếng. Đã như vậy ta đây sẽ không khách khí. Hiện tại ta có hai cái kế hoạch, một cái chính là chúng ta tỉ mỉ tìm kiếm Hắc Bạch lệnh bài, sau đó đi trung ương yếu tắc. Một cái khác chính là trực tiếp đi trung ương yếu tắc, ở yếu tắc bên ngoài chờ đấy, cắm sào chờ nước. Không biết các ngươi tuyển chọn người. Nghe được Tổ Gemi lời nói, Tiểu Đỏ Tạ hai người liếc nhau phía sau, Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ nói, vẫn là thứ nhất ta, người thứ hai phiêu lưu khá lớn, dù sao tham gia thi trong đội ngũ không biết có bao nhiêu cao thủ. Nếu như chúng ta vừa lúc đụng cái trước đội mạnh đối với chúng ta như vậy rất bất lợi. Đúng vậy, tuy là ta thích chiến đấu, thế nhưng hiện tại chúng ta nhiệm vụ vẫn là lấy đi qua sát hoạch vì mục tiêu, cho nên ổn thỏa một ít ta. Tiểu Đỏ Tạ phụ hòa nói. Tốt, đã như vậy ta liền cặn kẽ nói một câu để một cái kế hoạch. Hiện tại ba người chúng ta trong khuyết thiếu cảm giác loại nị dạ, cho nên một ngày địch nhân ẩn giấu nói chúng ta rất khó phát hiện, vì vậy ta chuẩn bị chia làm hai tổ, một tổ ở ngoài sáng, một tổ ở trong tối. Phương pháp này không sai, miễn cho chúng địch nhân bẫy dập toàn quân bị diệt. Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ đồng ý nói. Tô Gẹ Mì, đang âm thầm mai phục nhiệm vụ liền giao cho ngươi, dù sao ngươi so với hai chúng ta càng giỏi về ẩn dấu. Tiểu Đỏ Tạ nói, ba người cùng một chỗ kể vai chiến đấu số lần cũng không ít, cho nên bọn họ cũng đều biết Tô Gẹ Mì tiềm hành bản lĩnh, một ngày tiềm hành nói coi như là kẹt nhỉ cả loại này tình anh thượng nhẫn đều không thể phát hiện. Cũng tốt, cái kia các ngươi hai cái cẩn thận một chút, ta sẽ đang âm thầm chiếu ứng. Ba người thương nghị tốt kế hoạch phía sau, Tô Gẹ Mì cũng không chậm trễ, trực tiếp ở Tiểu Đỏ Tạ hai người nhìn soi mói, thân thể chậm rãi chìm vào trong đất. Nhìn thấy Tô Gẹ Mì tiêu thất, Tiểu Đỏ Tạ hai người liếc nhau phía sau, liền lần nữa lên đường. Tiểu Đỏ Tạ hai người chậm rãi hướng về trung ương yếu tắc chạy đi, đồng thời cũng không quên sưu tầm Hắc Bạch lệnh bài. Trong nháy mắt hơn một giờ đi qua, bởi phải tìm lệnh bài, nhưng lại phải để phòng địch nhân đánh lén, cho nên Tiểu Đỏ Tạ hai người đi lại cũng không nhanh, đến hiện tại cũng chỉ là đi mấy dặm đất mà thôi. Vẹn Đạ ngươi xem. Đột nhiên Tiểu Đỏ Tạ đưa tay chỉ một bên một cây đại thụ kinh hô một tiếng. Theo Tiểu Đỏ Tạ ngón tay phương hướng nhìn lại, Kỷ Mụ Dạ Vẹn Đạ phát hiện tại bên trái xa hơn 10 thước bên ngoài một cây đại thụ trên cây khô có một viên lệnh bài màu trắng. Xem ra cùng lúc trước Phong Xuyên Tạ Dịu biểu diễn cho bọn họ nhìn giống nhau. Vẹn Đạ đó chính là chúng ta cần lệnh bài, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được một viên nói, Tiểu Đỏ Tạ đã sắp qua đi đem lệnh bài lấy xuống. Chờ một chút. Kỷ Mụ Dạ Vẹn Đạ đột nhiên ngăn cản Tiểu Đỏ Tạ. Làm sao vậy? Tiểu Đỏ Tạ nhìn Kỷ Mụ Dạ Vẹn Đạ nghi vấn hỏi. Nơi này là vận rủi rừng rậm, khắp nơi đều hiện đầy nguy hiểm, ở chưa có xác định cái kia không phải bẫy dập phía trước chúng ta muốn cẩn thận. Kỷ Mụ Dạ Vẹn Đạ nhắc nhở. A, thật ngoài ý muốn là, ta đã quên. Tiểu Đỏ Tạ có chút lúng túng nói. May mắn Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ đã sớm biết Tiểu Đỏ Tạ tính cách, cho nên hắn cũng không ngoài ý, chỉ là yên lặng lấy ra một viên Sujiken, tiếp lấy trực tiếp ném ra ngoài. Siêu. Thanh. Sujiken trực tiếp đem lệnh bài màu trắng bên trên sợi dây cắt đứt, ngay sau đó lệnh bài màu trắng trực tiếp từ trên cây khô rớt xuống. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Đỏ Tạ liền đội bằng nói, Vện Đạ lần này không sao chứ? Tuấn ngươi đi đem lệnh bài lấy tới a, nhớ được cẩn thận một chút. Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ nhắc nhở. Ừm, ta biết rồi nói, Tiểu Đỏ Tạ hướng về lệnh bài màu trắng rơi xuống địa phương đi tới. Tuy là hắn nhìn qua đỉnh đạc, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt vẫn là rất cẩn thận một chút. Mắt thấy lệnh bài màu trắng có thể đụng tay đến, nhưng là đúng lúc này Tiểu Đỏ Tạ đột nhiên phát hiện mặt đất dưới chân mềm nhũn, tiếp lấy thân thể không tự chủ được rớt xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuấn, nhìn thấy cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ không khỏi kinh hô một tiếng. Hắc hắc, giết chết một cái. Một tràng cười vang lên, tiếp theo liền thấy từ một bên trong bụi cỏ sông tới ba người. Mặc dù không biết các ngươi vì sao chỉ còn lại có hai người, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng muốn chết một người trong đó, trông xe Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ nói. Vậy sao? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba gã tổ ngộ mù gian nhi dạ phía sau, Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ ngược lại chấn định lại. Thổ đột, Hoa Địa Vi Lao. Đột nhiên mặt bắt đầu khởi động, ba gã nhị dạ bốn phía mọc lên từng cây một cây cột, trực tiếp đem ba gã nhị dạ giam ở trong đó. Không tốt, chúng kế. Lúc này ba người mới kịp phản ứng. Có thể tới tham gia một lần này trung nhận sát hạch, nhưng lại đi đến nơi này, cái này ba gã tổ ngộ mù gian nhi dạ cũng là tinh anh, đi ngang qua ngay từ đầu đối rối phía sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại, lúc này làm ra ứng đối bỏ lỡ. Chỉ thấy trong đó hai người cơ nắm tay đập hướng bốn phía cây cột, người cuối cùng thì là hai tay kết ấn, chuẩn bị thi triển nhẫn thuật. Muốn chạy trốn sao? Chẳng biết lúc nào Tổ Gệ Mị xuất hiện tại ba gã nỉ dạ phía sau hai xa hơn 10 thước bên ngoài, nhìn thấy ba người cử động phía sau, Tổ Gệ Mị vươn một bàn tay đè ở trên mặt đất. Thổ đột, thổ thứ liên kích. Một bộ này liên chiêu trước đây Tổ Gệ Mị đang giải cứu ạ sủ cả công chúa thời điểm đối với tên kia đặc biệt thượng nhẫn sử dụng qua, bất quá cuối cùng bị đối phương phá giải. Chẳng qua là lúc đó Tổ Gệ Mị thực lực chỉ là tinh anh trung nhẫn, mà hiện tại hắn lại đã đạt đến đặc biệt thượng nhẫn, nhưng mà này còn là bất kể coi là thổ thổ quả thực tình huống bên dưới. A, vô số thổ thứ từ thể diện tăng lên bắt đầu, một gã công kích cây cột nhị dạ một cái không bắt bẻ, thân thể bị hơn 10 căn thổ thứ xuyên thủng, tiên huyết chảy ồ ồ, ngược lại là một gã khác nhị dạ ở sau cùng đánh bể một căn cây cột chạy ra ngoài. Mà tên kia sử dụng nhẫn thuật nhị dạ đang sử dụng thế thân thuật tránh thoát một kiếp phía sau, đồng dạng từ thổ lao bị phá hư địa phương chạy ra ngoài. Chỉ là hai người tuy là tránh thoát tổ ghệ mì công kích, thế nhưng nguy cơ cũng không có lúc đó đi qua. Tên kia đánh bại thổ lao nhị dạ trực tiếp chúng Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ ảo thuật, tiếp theo bị từ trong rừng cây chạy đến Cựu Đỏ Tạ đánh chết. Mà tên kia sử dụng nhẫn thuật nhị dạ đồng dạng không có thoát được, đang cùng tổ ghệ mị giao thủ hơn 10 chiêu phía sau, bị tổ ghệ mị sử dụng dạ xẻn gẳng đánh nát trái tim. Đến tận đây, kết thúc chiến đấu. Chương 53, hồi gặp cường địch ở xác nhận ba gã tập kích nỉ dạ đều sau khi chết, tổ vệ mỉ ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bọn họ vẫn như cũ không dám thả lỏng, bởi vì bọn họ không dám xác định ở bốn phía hay không còn có địch nhân tồn tại. Ba người cũng không nói chuyện, tổ vệ mỉ đầu tiên là đi tới đem cái viên này làm mồi lệnh bài màu trắng thu, sau đó xóa đi nhóm người mình tồn tại vết tích phía sau, ba người cái này mới rời khỏi. Nơi đây dù sao mới vừa xảy ra chiến đấu, rất dễ dàng đem địch nhân đưa tới, cho nên ba người mới sẽ gấp như vậy rời đi. Một mạch đi ra hơn 1000m, ba người lúc này mới dừng lại. Hô, đúng là mệt thật. Kỳ mù dạ vẹn đã thật dài hô xả giận nói. Đừng xem mới vừa chiến đấu thời gian cũng không lâu, có thể là vì không cho địch nhân tránh thoát ảo thuật, kỳ mù dạ vẹn đã nhưng là toàn lực ứng phó, hơn nữa sau đó lại tốc độ cao nhất chạy đi, điều này làm cho kỳ mù dạ vẹn đã làm sao có thể không phiền lụy. Được rồi, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đã. Tổ ghệ mì nói rằng. Nghe được tổ ghệ mì lời nói phía sau, kiểu đỏ tạ hai người trực tiếp ngồi xuống. Tổ ghệ mì mới vừa ít nhiều người a, bằng không ta khả năng liền nguy hiểm. Tiểu đỏ tạ trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, không có gì, chúng ta là đồng bạn, đây là ta phải làm. Tổ ghệ mì cười nói, hắn ở trong đất tiềm hành, sớm đã phát hiện ẩn dấu ba gã nỉ dạ, bất quá tổ ghệ mì cũng không có nhắc nhở kỳ mù dạ vẹn đã hai người, chỉ là đem ba gã tổ ngộ mù dạ nỉ dạ bảy bấy dập cải tạo một cái. Nguyên bản trong bấy dập có không ít lợi nhận, mũi tên nhọn, một ngày ngã xuống trực tiếp cũng sẽ bị loạn nhận xuyên thân. Nhưng là tổ ghệ mì lại lặng lẽ đem bên trong lợi nhận đều cho lấy đi, cho nên kiểu đỏ tạ ngã xuống phía sau mới có thể không có việc gì, ngược lại là từ tổ ghệ mì đào lên thầm nghĩ chạy trốn. Ba người nghỉ ngơi hơn 10 phút phía sau, thể lực đại thể khôi phục, lúc này mới lần nữa lên đường. Trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Tổ ghệ mì bọn họ biết, chân chính nguy hiểm thời điểm đến rồi. Bởi vì buổi tối là rất nhiều manh thú độc trùng thường lui tới thời điểm, vì vậy buổi tối vận rủi tùng lâm bị ban ngày càng thêm nguy hiểm. Trời tối, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút ta, các loại, chờ, trời đã sáng lại đổi đường. Tổ ghệ mì dừng ở một chỗ khe suối bằng đạo. Ừ cũng tốt, ta đang thật là có chút đói bụng. Tiểu đỏ ta nói, mà kỳ mù dạ vẹn đã cũng không có phản đối. Tổ ghệ mì trực tiếp điều động thổ nguyên tố, ở khe suối bên cạnh làm ra một gian sụ chia ra. Được rồi, hôm nay chúng ta trước hết ở chỗ A. Tổ ghệ mì nhìn tiểu đỏ tạ hai người nói. Thổ độn thuật thật đúng là thuận tiện A, tiểu đỏ tạ có chút hâm mộ nói rằng. Đối với lần này tổ ghệ mì chỉ là cười cười cũng không nói gì, trên thực tế cái này cũng không phải thổ độn nhân thuật, mà là thổ trái cây năng lực, cũng là hắn gần nhất nghĩ tới, nếu không. Một dạng thổ độn nhị dạ có thể là không có khả năng nhẹ nhàng như vậy làm được điểm này. Vì phòng ngừa đưa tới dã thú cùng địch nhân, cho nên tổ ghệ mì bọn họ cũng không có châm lửa, trực tiếp ăn xong rồi trên người mang lương khô. Tuy là mùi vị không được tốt lắm, thế nhưng điền đầy bụng vẫn là không có vấn đề. Ăn cơm xong, ba người phân phối xong gắt đêm công tác phía sau, tiểu đỏ tạ cùng tổ ghệ mì liền trước đi ngủ. Dựa theo ba người phân phối, đầu tiên là từ kỳ mù dạ vẹn đã gắt đêm, sau đó đổi thành tiểu đỏ tạ, cuối cùng là tổ ghệ mì. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh người gác đêm cũng đã đổi thành tổ ghệ mì, mà lúc này cách ly thiên sáng đã chỉ còn lại không tới 2 giờ. Đang ở tổ ghệ mì cho rằng tối nay sẽ rất bình tĩnh thời điểm, đột nhiên nghe được không phải rừng cây xa xa trong truyền ra một hồi nhỏ nhẹ âm thanh. Rào rào. Đột nhiên bụi cỏ đung đưa thanh âm truyền đến, tiếp lấy tổ ghệ mì chứng kiến một đôi tỏa ra lục quang đồng tử từ trong rừng cây đi ra. Rất nhanh tổ ghệ mì liền phát hiện, cái này đi ra dĩ nhiên là một con to lớn lao gan bàn tay cùng thông thường lao hổ bất đồng, con cọp này cả người đen nhánh, có thể dùng thân thể hắn cùng đêm tối hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Nếu như không phải là bởi vì dịch cân kinh cộng thêm đổi xạ dị gặng có thể dùng tổ ghệ mì thị lực viễn siêu thường nhân, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách xem tinh tường con cọp này. Giống. Mãnh hổ nhìn thấy tổ ghệ mì bước nhỏ là gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy thẳng đến tổ ghệ mì đánh tới. Siêu. Tổ ghệ mì nhảy lên một cái, tránh thoát mãnh hổ tấn công, bất quá ngay sau đó tổ ghệ mì sắc mặt chợt biến. Bởi vì hắn phát hiện mãnh hổ dĩ nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ngay sau đó một há to mồm, một viên to lớn hỏa cầu hướng về tổ ghệ mì phụt lên mà đến. Ghê tởm, dĩ nhiên là nhân thú. Tổ ghệ mì không ngờ tới cái này con mãnh hổ dĩ nhiên là có thể sử dụng nhận thuật nhận thú. Đại địa cái khiên. Cũng không thấy tổ ghệ mì kết ấn, con gặp một lần thổ nguyên tố ngưng tụ cái khiên chặn tổ ghệ mì thân ảnh. Vâng. Hỏa cầu vanh kích ở trên khiên, tiên vụ trong nháy mắt tràn ngập ra. Cùng lúc đó mãnh hổ vẫn chưa đình chỉ công kích, trực tiếp hướng về điên vụ chạy tới. Lạc nham thuật. Tổ ghệ mì trong lòng mặc niệm một tiếng, ngay sau đó một khối nham thạch to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cao tốc chạy nhanh trong mãnh hổ đặt ở phía dưới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, lão hổ trực tiếp bị ép thành thịt vụn. Nhìn thấy giải quyết rồi mãnh hổ phía sau, tổ ghệ mì nhìn về phía một bên sủ chia ra nói, được rồi các ngươi ra đi, địch nhân đã giải quyết rồi. Từ lúc tổ ghệ mì ngăn trở mãnh hổ hỏa cầu lúc kỳ mù dạ vẹn đã hai người liền tỉnh, chỉ là bởi vì không phải biết tình huống bên ngoài, cho nên bọn họ mới không có tùy tiện đi ra. Bây giờ nghe tổ ghệ mì thanh âm, hai người cái này mới, chỉ có, đi ra. Sợi đột, ngàn sợi quân quanh. Đang ở cứu đỏ tạ hai người mới vừa đi ra thời điểm. Đột nhiên một đạo cô gái tiếng âm vang lên, chặt tiếp theo liền thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ, những sợi tơ này vừa xuất hiện liền điên cuồng tăng gọn, đồng thời hướng về tổ ghệ mì ba người quấn quanh đi. Thấy vậy cứu đỏ tạ vội vã nhảy lên một cái tránh thoát trên mặt đất sợi tơ, mà tổ ghệ mì hai người lại bị sợi tơ cuốn lấy. Cũng không biết cái này sợi tơ là vật gì chế luyện, mặc cho tổ ghệ mì hai người như thế nào tránh thoát đều vô dụng. Sợi đột, ngàn sợi thắt cổ. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái vang lên lần nữa, chỉ thấy cuốn chặt lấy tổ ghệ mì hai người sợi tơ đột nhiên co rút lại, chỉ một lúc vô số sợi tơ trực tiếp đem tổ ghệ mì hai người phân cách thành vô số phần. Bất quá rất nhanh tổ ghệ mì liền hóa thành một bãi bùn đất, mà kỳ mụ dạ vẹn đạt thì là hóa thành một đoạn thân cây. Không tốt, dĩ nhiên là thổ phân thân còn có thế thân thuật. Cái này phút chốc âm thầm đánh lén nữ tử cũng biết mình tập kích thất bại. Ra đi lúc này tổ ghệ mì cùng kỳ mụ dạ vẹn đạt dĩ nhiên phân biệt từ hai quả phía sau đại thụ đi ra. Ba, ba, ba. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên, tiếp theo liền thấy từ trong rừng cây đi ra hai nam một nữ ba người. Có thể tránh thoát nạ mì tập kích, không hổ là cổ nổ hạn nhị dạ đi ở chính giữa một người đàn ông nói rằng. Tổ ghệ mì, hắn chính là ta phía trước đề cập với ngươi đã đến nhân lúc này kỳ mụ dạ vẹn đã hết sức nghiêm túc nói rằng. Nghe vậy, tổ ghệ mì không khỏi quan sát nam tử tới. Trung gian tên nam tử này tướng mạo phổ thông, nhưng là cả người lại tản mát ra một cố lãnh ý, chỉ là nhìn hắn cũng cảm giác thân thể hơi bị lạnh. Thật là khủng khiếp sát khí, hắn đến cùng giết bao nhiêu người. Tổ ghệ mì trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Cảm tạ cờ ít Z8253-38121 vẽ tháng chống đỡ. Chương 54, thổ thổ quả thực phát uy tổ ghệ mì chân chính trở thành nì dạ cũng có thời gian 4, 5 tháng, giết qua nhân cũng không ít, nhưng là cùng lúc này cầm đầu tên nam tử này so sánh với, nhưng khác biệt khá xa. Bởi vì người này sát khí lại có thể ảnh hưởng nhiệt độ, có thể dùng bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống. Tổ ghệ mì ba người cũng không nói chuyện, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm ba gã từ trong rừng cây đi ra nì dạ. Giao ra lệnh bài. Chỉ thấy mới vừa công kích tổ ghệ mì bọn họ tên kia nữ nì dạ mở miệng nói. Chúng ta không có lệnh bài. Kỳ mù dạ vẹn đa lắc đầu nói. Không có lệnh bài các ngươi cũng có thể đi chết. Nói đến đây, nữ tử không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy nữ tử giương tay một cái, nhất thời mấy đạo sợi tơ hướng về kỳ mù dạ vẹn đa vào tới. Ghê thởm. Nhìn thấy nữ tử tính khí như thế táo bạo, kỳ mù dạ vẹn đa không khỏi chửi bới một tiếng, ngay sau đó thân thể hướng về một bên nhảy xuống, tránh thoát sợi tơ công kích. Phanh. Kỳ mù dạ vẹn đa là tránh ra, nhưng là phía sau hắn đại thụ lại tránh không thoát. Chỉ thấy những ti tuyến kia trực tiếp đem đại thụ thân cây đâm rách. Thật là mạnh lực xuyên thấu. Kỳ mù dạ vẹn đa có chút kinh hãi. Mới vừa nếu là hắn không có tránh thoát nói, sợ rằng thân thể sẽ bị cái này sợi tơ xuyên thủng. Mắt nhìn đối phương đã xuất thủ trước, tổ ghệ mì cũng không khách khí, hai tay rất nhanh kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, to lớn hỏa diễm tuôn ra, trong nháy mắt cũng đã bao phủ bà gã địch nhân. Thật tốt quá. Nhìn thấy ba người cũng không có né tránh, tiểu đỏ ta không khỏi hoan hô một tiếng. Hắn thấy chính diện chúng tổ ghệ mì hỏa độn, cái này ba gã không biết tên nhị dạ không chết cũng phải trọng thương. Rất nhanh hỏa diễm tắt, lúc này bốn phía phương viên mấy chục thước bên trong một mảnh hỗn độn, rất nhiều thực vật đều ở đây đại trong lửa bị hủy đi. Nhưng là lúc này ngọn lửa nơi trung tâm lại hiện lộ ra một hắc sắc viên cầu. Đây là ở tổ ghệ mì ba người kinh ngạc nhìn soi mói, viên cầu chậm rãi tăng ra, lúc này bọn họ mới phát hiện quả cầu này dĩ nhiên là vô số hắc sắc sợi tơ tạo thành. Ở viên cầu tản ra phía sau, cái kia ba gã nhị dạ thân ảnh hiện lộ ra. Bởi vì hỏa diễm đều bị sợi tơ chặn, cho nên ba người không có nhận đến một điểm thương tổn. Ta nhớ ra rồi, bọn họ là sợi nhị dạ người của thôn. Đột nhiên kỳ mụ dạ vẹn đã kinh hô một tiếng. Sợi nhị dạ thôn. Tổ ghệ mì cùng tiểu đỏ tạ hai người đều là sửng sốt. Bọn họ vẫn chưa nghe nói qua cái này nhị dạ thôn. Đã từng Khải lão sư nói với ta đã đến, sợi nhị dạ thôn là phụ thuộc vào nham nhận thôn một cái tiểu nhân thôn, tuy là người số không nhiều, nhưng là cường giả cũng không thiếu, bọn họ thiện trường sử dụng các loại sợi tơ làm công kích. Kỳ mù dạ vẹn đã nhớ lại nói, không ngờ tới các ngươi những thứ này cổ nổ hạ hạ nhận dĩ nhiên nghe nói qua chúng ta sợi nhị dạ thôn, hôm nay lão tử tâm tình tốt, chỉ cần các ngươi giao ra lệnh bài ta có thể tha các ngươi ly khai. Tên kia một thân sát khí thanh niên vẻ mặt vẻ khinh miệt nói. Mọ gì ta, ngươi chớ quên chúng ta nhiệm vụ. Lúc này một gã khác nam tính nhị dạ nhịn không được nói rằng, chưa dùng tới ngươi để tỉnh ta, ta là đội trưởng, tự nhiên do ta làm chủ sát khí kinh khủng nam nhân, cũng chính là mọ gì tạ nhịn không được giận dữ hét. Ngươi, nghe được mọ gì tạ lời nói, nam tử sắc mặt khó coi. Chỉ là nghĩ đến mọ gì tạ cái kia thực lực khủng bố, nam tử chỉ có thể là nhịn. Mảnh nhỏ xuyên ngươi không cần để ý, mọ gì tạ liền đúng như vậy nữ tính nhị dạ an ủi. Hai anh, xem ở nã mỉ trên mặt của ngươi ta không phải với hắn một dạng tính toán co bậc thang, mảnh nhỏ xuyên cũng không truy cứu nữa, dù sao bây giờ còn có địch nhân ở đâu. Hắn gọi mọ gì tạ sao? Nhìn qua rất mạnh nha. Lúc này tổ ghệ mì cũng đã biết rồi cái kia cả người sát khí nam tử tên. Hắn cũng không có bởi vì nam tử trên người sát khí mà sợ hãi, ngược lại là tràn đầy chiến ý, hắn khát vọng cùng cao thủ chiến đấu. Các ngươi đến cùng giao không giao ra lệnh bài? Tên gọi là mọ gì tạ nam tử hơi không kiên nhẫn hỏi lần nữa. Thổ đột. Hoàng tuyên triều. Tổ ghệ mì cũng không nói chuyện, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Mọ gì tạ ba người đều là cường giả, cho nên ngay đầu tiên liền nhận thấy được dưới chân địa mặt biến hóa, nhất thời dồn dập nhảy dựng lên. Cùng lúc đó kỳ mũ dạ vẹn đã công kích cũng đến rồi. Tổ ghệ mỉ ba người dù sao cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ có mấy tháng, lẫn nhau trong lúc đó vẫn có ăn ý, ở tổ ghệ mỉ xuất thủ trong nháy mắt, kỳ mũ dạ vẹn đã hai người cũng đã động. Chỉ thấy hai người đồng thời ném ra sự hủ dị kèn tấn công về phía mỏ dị tạ ba người. Phanh, phanh, phanh. Mỏ dị tạ ba người đồng thời bị sự hủ dị kèn trúng mục tiêu, bất quá chỉ một lúc yên vụ bạo phát, tiếp theo liền thấy ba người hóa thành vô số sợi tơ. Đây là sợi phân thân thuật. Kỳ mũ dạ vẹn đã kinh hô một tiếng nói. Chỉ một lúc, tổ ghệ mỉ ba người sau lưng rừng cây một hồi lay động, ngay sau đó vô số sợi tơ từ trong rừng cây phi bắn ra, không thật nhanh tránh. Tiểu đỏ tạm đội vã kinh hô một tiếng. Thổ đột, thổ lưu bích. Tổ ghệ mỉ cũng không nói chuyện, trực tiếp sử xuất thổ đột thuật. nhất thời một mặt tường đất mọc lên. Vâng, chỉ là khoảng khắc tường đất liền bị sợi tơ nổ nát, bất quá cái này cũng đã vì tổ ghệ mỉ bọn họ tranh thủ thời gian. Ở tường đất phá nát sau đó, ba người toàn bộ tránh ra bắn tới sợi tơ. Thổ đột, thăng long phách. Đột nhiên tổ ghệ mỉ chợt quát một tiếng, chỉ thấy dưới chân mặt đất lay động, ngay sau đó một cái thổ long tử trong mặt đất chui ra. Ở tổ ghệ mỉ dưới thao túng, này trường dài hơn 10 thước thổ long thẳng đến trong rừng cây đánh tới. Vâng, tiếng nổ mạnh vang lên, mấy viên đại thụ bị đánh ngã, càng là nhấc lên một hồi khói bụi. Cùng lúc đó, Mọ Dị Tạ ba người cũng từ trong rừng cây nhảy ra ngoài tránh ra thổ long công kích. Ở đem Mọ Dị Tạ ba người bước ra phía sau, thổ long vẫn chưa tiêu thất. Lần nữa từ trên mặt đất bay lên phía sau, hướng về Mọ Dị Tạ đánh tới. Không ngờ tới tổ ghệ mỉ đã mạnh như vậy. Nhìn tổ ghệ mỉ vẻ mặt nghiêm túc điều khiển thổ long, Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ hai người một hồi vô lực, bọn họ phát hiện mình cách Ly Đông Thần Diệu thực sự càng ngày càng xa. Vện Đạ, các ngươi giúp ta ngăn chặn nữ nhân kia. Tổ ghệ mỉ cũng không quay đầu lại hô một câu phía sau, liền làm khống thổ long công kích bắt đầu Mọ Dị Tạ cùng một gã khác nam tính nhị dạ mảnh nhỏ xuyên lai. Nghe được tổ ghệ mỉ lời nói phía sau, Kỷ Mụ Dạ Vện Đạ hai người cũng không chậm trễ, vội vàng hướng duy nhất nữ tính nạ mỉ công tới. Bèng, 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 tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, trong nháy mắt bốn phía mấy chục thước bên trong liền bị san thành bình địa. Bất quá lúc này tổ ghệ mỉ dùng thổ nguyên tố ngưng tụ thần long cũng đã bị Mọ Dị Tạ hai người thao túng sợi tơ bị phá hủy. Thực lực của ngươi có chút ngoài ta ý liệu, bất quá cũng đến đây chấm dứt nói. Mọ Dị Tạ biểu tình nghiêm túc bắt đầu kết ấn. Thấy vậy tổ ghệ mỉ vội vã ném ra sủi kèn muốn quấy rầy Mọ Dị Tạ. Sẽ không để cho ngươi được như ý, tuy là xem Mọ Dị Tạ không vừa mắt, thế nhưng mảnh nhỏ xuyên vẫn là ra tay chặn sủi kèn. Mảnh nhỏ xuyên thao túng sợi tơ hóa thành cái khiên che ở Mọ Dị Tạ trước người, nhất thời sủi kèn toàn bộ đánh vào trên tấm tuẫn, phát sinh một hồi đình đình đang âm thanh. Chương 55, trước giết một người. Đang ở tổ ghệ mỉ sủi kèn bị ngăn trở thời điểm, Mọ Dị Tạ nhẫn thuật cũng chuẩn bị xong. Sợi đột, sợi hồ phá. Theo Mọ Dị Tạ hét lớn một tiếng, tóc của hắn bắt đầu điên cuồng sinh trưởng đứng lên, rất nhanh Mọ Dị Tạ thân thể liền bị tóc bọc lại, tiếp lấy rậm rạp tóc một hồi bắt đầu khởi động, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một con cao hơn một trượng lớn đại lão hổ. Giống. Lão hổ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy dưới chân phát lực thân thể nhanh chóng hướng về tổ ghệ mì đánh tới. Tổ ghệ mì thuận tay ném ra một viên phi tiêu ngăn cản. Làm. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, phi tiêu đánh đập con cọp trên người, dĩ nhiên không có phá vỡ. Thật là cường đại lực phòng ngự. Tổ ghệ mì biểu tình trở nên nghiêm trọng. Bất quá lúc này lão hổ đã nhào tới, tổ ghệ mì không kịp nghĩ nhiều, vội vã lắc mình tránh né. Vâng, lão hổ một chảo phách trên mặt đất, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, mà lúc này tổ ghệ mì cũng đã né tránh, thân hình xuất hiện tại mấy trượng xa chỗ. Siêu siêu siêu, một tràng tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy mấy trăm quả ngàn bản đột nhiên phong tới. Thì ra mảnh nhỏ xuyên thừa dịp tổ ghệ mì chú ý lực bị Mọ Dị Tạ hấp dẫn thời điểm phát động tiến công. Sợi đột, sợi ngàn bản. Mọ Dị Tạ từ trên đầu kéo xuống một lấy mái tóc hướng về tổ ghệ mì ném đi, nhất thời những thứ này tóc hóa thành từng viên như sắt thép chế thành châm nhỏ. Lúc này tổ ghệ mỉ căn bản không kịp kết ấn, đang ở mảnh nhỏ xuyên lấy vì chính mình công kích sẽ đắc thủ thời điểm, một mặt thổ nguyên tố cái khiên đột nhiên ở tổ ghệ mỉ trước người ngưng tụ. Đại địa cái khiên. Rầm rầm rầm. Mấy trăm quả cửa trước đánh vào trên tâm chắn, nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên, quần quần khói đặc che lại tổ ghệ mỉ thân hình. Ghê tởm. Mắt xem cùng với chính mình công kích bị chặn, điều này làm cho mảnh nhỏ xuyên trực tiếp chửi bới một tiếng. Giống. Lúc này Mọ Dị Tạ hóa thành cự hổ lần nữa phát động công kích, to lớn thân hình trực tiếp nhào vào trong sương khói. Rất nhanh yên vụ tán đi, chỉ thấy cự hổ sừng sững ở trong một vùng phế tích, nhưng là tổ ghệ mỉ thân ảnh nhưng không thấy. Người đâu? Mọ Dị Tạ cùng mảnh nhỏ xuyên hai người đồng thời quay đầu tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Nhưng không biết tổ ghệ mỉ cũng sớm đã từ tiến vào trong bùn đất. Thổ đột. Tâm trung chạm thủ thuật. Đột nhiên mảnh nhỏ xuyên dưới chân địa mặt nứt ra, một cánh tay vươn, trực tiếp kéo lại mảnh nhỏ xuyên một chân. Oeng. Một hồi tiếng oanh minh, vô số cục đá vụn bay loạn, chỉ một lúc chỉ thấy mảnh nhỏ xuyên cả người bị kéo gần lại trong bùn đất, cuối cùng chỉ có đầu lâu còn lộ ở bên ngoài. Cùng lúc đó, tổ ghệ mỉ thân ảnh lại xuất hiện tại một bên. Tuy là bị chôn dưới mặt đất, thế nhưng mảnh nhỏ xuyên trên mặt không có một tia hoảng sợ, ngược lại là lộ ra một tia âm nhu được như ý tiêu ý chờ đúng là ngươi. Đột nhiên một đạo giọng nam vang lên, tiếp theo liền thấy vốn nên bị chôn trong đất mảnh nhỏ xuyên dĩ nhiên xuất hiện tại tổ ghệ mỉ phía sau. Cùng lúc đó chỉ thấy cái kia bị chôn mảnh nhỏ xuyên đã hóa thành vô số sợi tơ, rõ ràng là sợi phân thân thuật. Phúc. Mảnh nhỏ xuyên phi tiêu trực tiếp đâm vào tổ ghệ mỉ hậu tâm chỗ, mà lúc này mảnh nhỏ xuyên khuôn mặt hiện lên ra nụ cười đắc ý, cổ nổ hạ nhị dạ cũng không gì hơn cái này mảnh nhỏ xuyên khinh thường nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, nụ cười trên mặt lại ngưng trệ. Chỉ thấy cái kia bị xuyên thủng lưng tổ ghệ mì dĩ nhiên hóa thành một bãi bùn đất. Thì ra mới vừa trúng kế không phải tổ ghệ mì mà là mảnh nhỏ xuyên, tâm trung chạm thủ thuật chỉ là một mồi mà thôi. Không tốt. Lúc này mảnh nhỏ xuyên biết mình bị lừa. Dạ sẽ gặng. Chút bất chi bất giác tổ ghệ mì thân ảnh xuất hiện tại mảnh nhỏ xuyên phía sau, mà ở trong bàn tay của hắn đang ngưng tụ một đoàn trạ cơ dạ, chính là dạ sẽ gặng. Phanh. Dạ sẽ gặng trực tiếp khắc ở mảnh nhỏ xuyên trên lưng, lực lượng khổng lồ đem mảnh nhỏ xuyên đánh bay ra ngoài. Hơn nữa bởi vì chân vịt gió toàn chuyển chi lực, cho nên mảnh nhỏ xuyên ở bay ra ngoài thời điểm thân thể lại vẫn đang không ngừng xoay tròn. Vâng. Cuối cùng mảnh nhỏ xuyên đập vào trong một rừng cây, nhấc lên một hồi bụi bặm. Lúc này tổ ghệ mỉ cũng không kịp đi kiểm tra mảnh nhỏ xuyên tình huống, bởi vì Mọ Dị Tạ công kích đã đến tới. Ở phát hiện mảnh nhỏ quả cả mỉ làm phía sau Mọ Dị Tạ hóa thành cự hổ cũng đã bắt đầu chạy tới, rốt cuộc ở mảnh nhỏ xuyên bị đánh bay phía sau hắn đến rồi. Chỉ thấy to lớn hổ trảo trực tiếp hướng về tổ ghệ mì bố tới. Lúc này tổ ghệ mì mới vừa sử dụng xong dạ xẹt gẳng, căn bản tới không kịp né tránh, chỉ có thể giơ cánh tay lên một quyền đón hổ trảo đánh. Phanh! Tổ ghệ mì nắm đấm ở hổ trảo trước mặt có vẻ là như vậy tinh tế, liền giống như một tiểu man đầu, mà hổ trảo lại giống như một cái nồi lớn. Một kích phía dưới tổ ghệ mì trực tiếp bị đánh lui, thân thể lùi lại hơn 10 mét lúc này mới dừng lại. Lúc này tổ ghệ mì cảm giác nắm tay hơi tê tê, cúi đầu nhìn một chút, lại phát hiện mới vừa ngăn cản công kích nắm tay lại nhưng đã đổ máu. Cùng lúc đó nhìn thấy một kích dĩ nhiên không có giết chết tổ ghệ mì, điều này làm cho Mọ Dị Tạ hết sức không vừa lòng. Giống. Chết. Nộ quát một tiếng, Mọ Dị Tạ công kích đến lần nữa. Chỉ thấy Mọ Dị Tạ nhảy lên một cái, thân thể to lớn hướng về tổ ghệ mì đè xuống. Thổ đột. Thăng long phách. Một cái to lớn thổ long dưới đất chui lên, thẳng đến cự hổ công tới. Vâng. Thổ long đánh vào cự hổ bên trên, một kích liền đem cự hổ đẩy lùi. Bất quá thổ long trên người cũng nhảy rụng dưới không ít hòn đá, hiện nhiên mới vừa một kích kia hai người cũng không có chiếm được tiện nghi. Thổ quả thực năng lực không ngừng phát động, chỉ thấy vô số thổ nguyên tố hướng về thổ long hội tụ, rất nhanh thổ long liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này đây tổ ghệ mỉ không đợi Mọ Dị Tạ hành động, liền chủ động phát động tiến công. Thổ long nhảy lên một cái, hướng về Mọ Dị Tạ công tới. Vâng, vâng, vâng. Chỉ thấy một long nhất hổ đứng chung một chỗ, hai cái hình thể to lớn cự thú lẫn nhau chiến đấu, chu vi trăm mét bên trong đều bị phá hư. Cái này cự hổ lực phòng ngự thật mạnh a, mắt thấy đánh nửa ngày thổ long cũng vô pháp công phá cự hổ phòng ngự, tổ ghệ mì không khỏi nhíu mày. Nơi đây động tĩnh lớn như vậy, rất dễ dàng gây nên những người khác chú ý, nếu như đem những người khác hấp dẫn tới khả năng liền không dễ làm. Mắt thấy cự hổ cùng thổ long chiến đấu cùng một chỗ, tổ ghệ mì cắn răng một cái, lần nữa phát động thổ quả thực. Lạc nham thuật. Một khối nham thạch to lớn vô căn cứ ngưng tụ, tiếp lấy trực tiếp hướng về phía dưới cự hổ ném tới. Lúc này cự hổ đang bị thổ long dây dưa căn bản là không có cách né tránh, vì vậy trực tiếp bị đá lớn đập trúng. Đá lớn rơi đập ở cự hổ bên trên, nhất thời cục đá vụn bay loạn, yên vụ tràn ngập. Một lát sau yên vụ tan đi, Tô Gệ Mị nhìn thấy cự hổ cả người bị nham thạch đè lại, lúc này đang không ngừng rùng rằng. Từ tình huống hiện tại đến xem, không được bao lâu cự hổ có thể tránh ra khỏi. Tô Gệ Mị đương nhiên không thể cho phép. Cho ta quấn lấy hắn. Ở Tô Gệ Mị dưới thao túng, thổ long trực tiếp dùng nó cái kia thật dài thân thể đem cự hổ buộc chặt lại. Trên có nham thạch đè nặng, bốn phía còn có thổ long quấn quanh, cự hổ tình huống vô cùng không ổn. Chương 56, lệnh bài tề phía trước cự hổ đang cùng thổ long trong chiến đấu cũng không phải là không có tổn thương, cái này cự hổ là Mọ Dị Tạ sử dụng sợi tóc biến thành, đang cùng thổ long trong chiến đấu không ít sợi tóc đều đứt đoạn, mà ở nham thạch đánh xuống, càng là có không ít địa phương xuất hiện tổn hại. Nương tụ như thế một đầu cự hổ, nhưng là phải tiêu hao Mọ Dị Tạ không ít trả cơ dạ, hơn nữa muốn duy trì cự hổ tồn tại cũng là cần trả cơ dạ. Lúc này ở tổ ghệ mì luân phiên công kích phía dưới, Mọ Dị Tạ trả cơ dạ đã thấy đấy. Lê Tượng, cái này nhân loại làm sao mạnh như vậy? Mọ Dị Tạ cũng không phải là chưa từng thấy qua cường giả. Nhưng là từ xuất đạo đến nay, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua niên kỷ so với chính mình còn muốn nhỏ, thực lực lại ở trên hắn nhân. Ở sợi nị dạ thôn, Mọ Dị Tạ có thể nói là cùng thế hệ đệ nhất nhân, thậm chí rất nhiều niên kỷ so với hắn lớn nị dạ thực lực cũng không bằng hắn. Bởi vì từ trước đến nay từng trải, có thể dùng Mọ Dị Tạ có chút không coi ai ra gì đứng lên, căn bản không đem cùng thế hệ nị dạ để vào mắt, lại không nghĩ tới hôm nay gặp tổ ghệ mì một cái quái thai như vậy. Cho ta thắt cổ. Tổ ghệ mì nộ quát một tiếng, nhất thời quấn quanh ở cự hổ trên người thổ long rất nhanh buộc chặt thân thể. Lần này Mọ Dị Tạ không thể kiên trì được nữa. Vâng. Mọ Dị Tạ bên ngoài thân thể cự hổ trực tiếp bị cắn nát, hóa thành vô số sợi tơ tiêu tán. Đã không có cự hổ bảo hộ, Mọ Dị Tạ liền như cùng dê đợi làm thịt. Vâng. Nham thạch hạ xuống, trực tiếp đem Mọ Dị Tạ đặt ở phía dưới. Hô hô hô. Giải quyết rồi Mọ Dị Tạ, Tô Gệ Mị thân thể thư thái một hồi, tiếp lấy không ngừng thở gấp bắt đầu khí thô. Mới vừa chiến đấu có thể nói vô cùng gian khổ, Mọ Dị Tạ tiêu hao đại, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Chỉ là Mọ Dị Tạ tiêu hao là trả cơ dạ, mà Tô Gệ Mị bởi vì sử dụng là thổ quả thực, cho nên tiêu hao là thể lực. Mà phía trước vì rất nhanh chạm sát mảnh nhỏ xuyên, tổ ghệ mì liên tục sử dụng mấy cái nhân thuật, càng là vận dụng dạ xẹt gẳng, cho nên tổ ghệ mì trả cờ dạ tiêu hao cũng không nhỏ. May mắn tổ ghệ mì biết nơi này là vận rủi rừng rậm, trung nhận trận thứ 2 thi nơi sân, hơn nữa hiện tại chiến đấu còn không có triệt để kết thúc, cho nên tổ ghệ mì vẫn chưa triệt để thả lòng cảnh giác. Nghỉ ngơi khoảng khắc, tổ ghệ mì đầu tiên là nhìn một cái mảnh nhỏ xuyên tình huống, xác nhận hắn đã triệt để sau khi chết, tổ ghệ mì trực tiếp hướng về một chỗ khác chiến trường chạy đi. Hắn có thể không có quên, tiểu đỏ tại bọn họ vẫn còn ở cùng địch nhân chiến đấu đâu. Phía trước vì không cho tên kia nữ tính nỉ dạ nà mì ảnh hưởng đến tổ ghệ mì, cho nên kỵ mù dạ vẹn đã hai người trực tiếp đem nà mì dẫn tới ngoài mấy trăm thước tiến hành chiến đấu. Cùng tổ ghệ mì bọn họ cái kia chiến đấu kịch liệt bất đồng, kỵ mù dạ vẹn đã ba người chiến đấu thanh thế liền nhỏ hơn không ít. Kỵ mù dạ vẹn đã am hiểu đạo thuật, cho nên tiến hành viễn trình kiểm chế. Tiểu đỏ ta am hiểu thể thuật, cùng nà mì gần người cách đấu. Còn nà mì mặc dù là nhẫn thuật hình nỉ dạ, nhưng là bởi vì sợi độn bị dị cộng thêm thực lực bản thân muốn ở kiểu đỏ tạ bên trên, cho nên mặc dù kiểu đỏ tạ gần người, dĩ nhiên cũng vô pháp đánh bại Nami, phản mà rơi vào hạ phòng, muốn không phải có kỳ mù dạ vẹn đã ở một bên kiềm chế, chỉ sợ hắn đã chết ở Nami trong tay. Làm tổ ghệ mì tìm được bọn họ thời điểm, phát hiện kiểu đỏ tạ đang bị Nami sợi độn truy kích, mà kỳ mù dạ vẹn đã chỉ có thể thỉnh thoảng sử dụng một ít nhận thuật trợ giúp kiểu đỏ tạ ngăn cản sợi độn.
Đi qua mới vừa chiến đấu, tổ ghệ mì đã có thể xác định, cái kia mỏ gì tạ thực lực đã đạt được đặc biệt thượng nhẫn, mà mảnh nhỏ xuyên tuy là yếu một ít, nhưng là lại cũng là tình anh trung nhẫn. Mà nạ mì dĩ nhiên có thể bằng lực một người áp chế cựu đỏ tạ hai vị trung nhẫn thực lực người, hiển nhiên cũng là tình anh trung nhẫn. Một gã đặc biệt thượng nhẫn cộng thêm hai vị tinh anh trung nhẫn, tổ ghệ mì không thể không cảm thán chi đội ngũ này cường đại. Nếu như không phải hắn có thổ thổ quả thực ở, thực lực vượt xa quá thông thường đặc biệt thượng nhẫn, sợ rằng lần này bọn họ cái tiểu tổ này liền muốn ngỏm tại đây. Đương nhiên tất cả không có nếu như, hiện tại người thắng là bọn họ. Tổ ghệ mì lần này vẫn không có tuyển trạch hiện thân, mà là đem thân thể dung nhập trong bùn đất hướng về nạ mì tiềm hành đi qua. Nạ mì cũng chỉ là trung nhẫn, trả cờ giả số lượng cũng không phải rất nhiều, cho nên không có khả năng vẫn sử dụng nhân thuật, cái này thì cho cựu đỏ tạ hai người cơ hội thở dốc. Chỉ thấy nạ mì đang sử dụng sợi độn hấp dẫn lấy cựu đỏ tạ hai người chú ý phía sau, chật lách người đi tới cựu đỏ tạ phía sau, trong tay phi tiêu thẳng đến cựu đỏ tạ đâm tới. Phúc! Máu tươi chảy ra, cựu đỏ tạ né tránh không kịp cánh tay bị phá vỡ. Bất quá không đợi nạ mì vui vẻ đâu, tổ ghệ mì đã xuất hiện tại phía sau của nàng. Lần này tổ ghệ mì không có sử dụng dạ xẹt gẳng, mà là sử dụng phi tiêu đâm về phía nạ mì hậu tâm. Nhận thấy được phía sau đến công kích, nạ mì toàn lực né tránh. Còn là bởi vì tổ ghệ mì tốc độ quá nhanh, phi tiêu trực tiếp đâm vào nạ mì trên vai. Tránh thoát yếu hại sau đó nạ mì cố không được phản kích, thân thể bay về phía trước ngày, quá nhiều tổ ghệ mì truy kích. Là ngươi. Xoay người nhìn, là không có phát hiện đánh lén của nàng dĩ nhiên là tổ ghệ mì, phát hiện này để nạ mì trong lòng cảm giác nặng nề. Mọi gì tại bọn họ đâu? Bọn họ a, đã chết, hiện tại ta sẽ đưa ngươi xuống phía dưới cùng bọn họ hội hợp. Tổ ghệ mì vô cùng bông lòng nói rằng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể giết được bọn họ. Nạ mì trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bởi vì ở nạ mì tâm nạ cả mọ dị điền là trong cùng thế hệ mạnh nhất, làm sao có thể có cùng tuổi thậm chí niên kỷ nhỏ hơn mì dạ giết được hắn, chúng chi còn có mảnh nhỏ xuyên ở một bên phụ trợ. Không có gì không có khả năng, hiện tại có thể không phải nói lời nói nhảm thời điểm, đi chết đi. Tổ ghệ mì căn bản không quản nạ mì sẽ không phải sẽ tin tưởng, trực tiếp phát động tiến công. Chỉ nghe một hồi đinh đinh đang đang tiếng âm vang lên, tổ ghệ mì cùng nạ mì hai người chiến đến một chỗ. Nạ mì thể thuật vốn cũng không như tổ ghệ mì, tuy là tổ ghệ mì hiện tại thể lực tiêu hao không ít, thế nhưng nạ mì cũng bị thương, cho nên bất quá hơn 10 chiêu, tổ ghệ mì phi tiêu liền đâm vào nạ mì trên cổ họng. Nhìn thế xuống đất nạ mì, tổ ghệ mì trong lòng không có có một tia thương hại. Đây chính là chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta chết. Ta không muốn chết, cho nên chết chỉ có thể là ngươi. Tuấn đại ca, Vẹn đại đại ca ngươi nhóm thế nào? Giải quyết rồi nạ mì, tổ ghệ mì lúc này mới có thời gian đi xem tiểu đỏ tạ hai người. Ta không sao, ngược lại là tiểu Tuấn bị thương. Kỵ mù dạ Vẹn đã nói. Hắn còn là phụ trách viễn trình công kích, cộng thêm cựu đỏ tạ bảo hộ, cho nên không có có thụ thương. Mà cựu đỏ tạ bởi vì cùng nạ mì gần người vật lộn, cho nên trên người để lại không ít vết thương, y phục cũng tổn hại nghiêm trọng. Ta cũng không có gì đáng ngại. Cựu đỏ tạ lắc lắc đầu nói. Chỉ là từ hắn cắn chặt hàm răng động tác bên trên đó có thể thấy được, hiển nhiên hắn không hề giống nói nhẹ nhõm như vậy. Vẹn đại đại ca chúng ta nhanh lên một chút quét tước chiến trường, sau đó rời đi nơi đây. Tổ ghệ mì nhắc nhở. Lúc này mấy người phân công nhau hành động, mấy phút đồng hồ sau đó xử lý xong chiến trường, ba người vội vã ly khai. Không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên chiếm được một viên lệnh bài màu đen. Tổ ghệ mì giơ lên trong tay lệnh bài nói. Chương 57, chiến đấu tái mở. Nhìn tổ ghệ mì trong tay lệnh bài màu đen, kỳ mụ dạ Vẹn đã trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới bây giờ cách sát hạch bắt đầu bất quá mới, chỉ có hơn một ngày thời gian bọn họ cũng đã thu thập đủ hai quả lệnh bài. Nói như vậy kế tiếp bọn họ miễn là ở thời gian 5 ngày bên trong chạy tới trung ương yếu tắc coi như là thông qua trận thi này. Trên thực tế không chỉ là kỳ mụ dạ Vẹn đã bọn họ, ngay cả tổ ghệ mì cũng hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại đạt được một viên lệnh bài. Nhưng lại đúng lúc là lệnh bài màu đen. Cái này lệnh bài màu đen là tổ ghệ mỉ phía trước khi dọn dẹp chiến trường thời điểm từ mỏ dị tạ trên người tìm được, trên thực tế hắn cũng là muốn thử thời vận, cho nên cố ý đem mỏ dị tạ thi thể từ phía dưới tảng đá lấy đi ra. Lúc đó mỏ dị tạ thi thể đã không còn hình người. May mắn lệnh bài kia chất liệu không sai không có bị tảng đá đập hư. Có thể nói có này cái lệnh bài, trận này chiến đấu gian khổ không coi là uổng phí. Tổ ghệ mỉ, hiện tại chúng ta có thể trực tiếp đi trung ương cứ điểm a. Tiểu đỏ tạ kích động nói. Tuấn đại ca ngươi tỉnh táo một chút, tuy là chúng ta đã thu thập đủ lệnh bài, bất quá nguy hiểm cũng chưa qua đi. Không nói trong rừng rậm những manh thú kia, vẹn vẹn là còn lại đội ngũ liền cần cảnh giác. Lúc này đây chúng ta là thắng, thế nhưng tiếp theo liền không nhất định, cho nên kế tiếp chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Tổ ghệ mì nhắc nhở. Nghe được tổ ghệ mì lời nói, tiểu đỏ tạ cũng bình tĩnh lại, lúc này vô cùng nghiêm túc nói ra, ừm, ta biết rồi. Ba người ở cách xa chiến trường hơn 1000m phía sau tìm một chỗ ẩn nút địa phương bắt đầu nghỉ ngơi. Mới vừa chiến đấu tổ ghệ mì mặc dù không có thụ thương, thế nhưng thể lực tiêu hao nghiêm trọng, mà tiểu đỏ tạ càng là cần muốn hảo hảo bọc lại một cái vết thương. Hơn nửa canh giờ, ba người cái này mới một lần nữa lên đường, mà lúc này mặt trời đã bắt đầu mọc. Dường như phía trước một dạng, tổ ghệ mì lẻn vào trong bùn đất, mà cựu đỏ tạ hai người thì là theo ở phía sau. Lúc này tổ ghệ mì bọn họ sở cầu chỉ có một chút, đó chính là ổn. Lần này nhiệm vụ đã hoàn thành phân nửa, bọn họ không hề cần vì lệnh bài mà bôn ba, cái này để tổ ghệ mì bọn họ buông lòng không ít, liên đối tốc độ cũng nói thăng lên. Trong nháy mắt hơn một ngày thời gian trôi qua, lúc này đã là tổ ghệ mì bọn họ tiến nhập vận rủi rừng rậm ngày thứ ba. Từ cùng sở nhận thôn ba gã nhị dạ đánh một hồi phía sau. Sau đó chạy đi thời điểm bởi tổ ghệ mì có thể trước giờ phát hiện địch nhân phía trước, cho nên một ngày phát hiện phía trước có mai phục, bọn họ liền sẽ trực tiếp đi vòng qua,
tuy là như vậy có chút lãng phí thời gian, nhưng là vì phòng ngừa chiến đấu cũng chỉ có thể như vậy. Tô Gệ Mị là không sợ chiến đấu, thế nhưng kỵ mụ dạ vẹn đã bọn họ không được. Nhất là Cựu Đọ Tạ, hiện tại bị thương trên người, không thích hợp tiến hành quá chiến đấu kịch liệt. Mà ngoại trừ nhị dạ sau đó, Tô Gệ Mị bọn họ còn gặp không ít manh thú cùng nhật thú. Gặp phải manh thú nói không cần Tô Gệ Mị xuất thủ, Cựu Đọ Tạ hai người bọn họ đủ để giải quyết. Mà một khi gặp phải nhận thú Tô Gệ Mị cũng sẽ không khách khí. Dù sao so với việc nhị dạ, nơi này nhận thú bởi chỉ số IQ cũng không cao, cho nên tương đối dễ dàng giải quyết. Hôm nay đang ở Tô Gệ Mị lấy là tất cả sẽ như cùng ngày hôm qua một dạng vô cùng bình tĩnh, nhưng là cũng không lâu lắm, Tô Gệ Mị phát hiện phía trước liền vài tên nhị dạ đang nghỉ ngơi. Quan sát một cái Tô Gệ Mị phát hiện cái này ba gã nhị dạ trên người từng cái mang thương, hiển nhiên không lâu đã trải qua một hồi không nhỏ chiến đấu. Thấy vậy Tô Gệ Mị có chút dục dịch, hắn không sợ chiến đấu, thậm chí khát vọng chiến đấu. Bởi vì chiến tranh công năng mở ra nguyên nhân, Tô Gệ Mị có thể đi qua trạm sát nhị dạ tới thu được tạo thần điểm. Vì thu được đại lượng tạo thần điểm, Tô Gệ Mị cũng không ngại giết nhiều một ít nhị dạ. Rất nhanh Tô Gệ Mị trong lòng có một ít ý tưởng. Vẹn Đạ đại ca ngươi nhóm chờ một chút. Tô Gệ Mị đột nhiên xuất hiện tại kỳ mù dạ Vẹn Đạ trước người hai người. Tô Gệ Mị làm sao vậy, phía trước có địch nhân rồi sao? Loại chuyện như vậy đã không phải lần thứ nhất xuất hiện, cho nên kỳ mù dạ Vẹn Đạ hai người vẫn chưa kinh ngạc. Phía trước Tô Gệ Mị ở phát hiện địch nhân phía sau đều sẽ như thế thông báo bọn họ. Đích xác có địch nhân, bất quá cùng từng lui tới bất động, địch nhân lần này có chút yếu tiếp lấy, Tô Gệ Mị đem trước mặt nhị dạ đều bị thương sự tình nói một lần. Tô Gệ Mị, ngươi là chuẩn bị độc thủ? Kỳ mù dạ Vẹn Đạ hơi khẽ cau mày nói, không sai, chúng ta mặc dù là nhị dạ, để sướng dùng lực nhỏ nhất khí hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là chúng ta đồng dạng muốn trở thành cường giả, cho nên không thể một vị tranh né. Nếu như đối mặt nhỏ yếu địch nhân còn cần tranh né, như vậy chúng ta về sau còn nếu như cùng cường địch chiến đấu. Tô Gệ Mị lời nói này vô cùng đường hoàng, bất quá lại chiếm được Cựu Đỏ Tạ ứng. Không sai, ta muốn chiến đấu. Lúc trước hắn chịu bất quá là bị thương ngoài da, hiện tại đã không thế nào ảnh hưởng chiến đấu. Được rồi, bất quá chúng ta muốn hảo hảo kế hoạch một cái, không thể lô mãng xông lên. Kỳ mù dạ Vẹn Đạ nhắc nhở. Ta biết. Tô Gệ Mị cười nói. Xác định phải ra tay phía sau, ba người liền bắt đầu kế hoạch. Đây là một chỗ đất trống, bốn phía bị cao lớn cây cối che, nếu như không tiếp cận lời nói căn bản là không có cách xem tinh tưởng tình huống bên trong, chính là vì vậy ba gã nhị dạ mới chỉ có sẽ chọn ở chỗ này tu dưỡng. Còn là bọn họ không biết, Tô Gệ Mị đã từ dưới đất đem tình huống của bọn họ quan sát nhất thanh nhị sở. Ở Tô Gệ Mị dưới sự chỉ dẫn, ba người rất nhanh liền đi tới một rừng cây bên ngoài. Chờ một chút, phía trước có bẫy dập, các ngươi cẩn thận, nhất định phải theo ta bước chân đi. Tô Gệ Mị gọi lại Cựu Đỏ Tạ hai người phía sau nhắc nhở. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ là vô cùng nghiêm túc gật đầu. Lúc này Tô Gệ Mị không chần chờ nữa, trực tiếp chui vào trong rừng cây. Ở Tô Gệ Mị dưới sự hướng dẫn, ba người trực tiếp xuyên qua tất cả bẫy dập, đi tới một cây đại thụ phía sau. Ánh mắt xuyên qua một mảnh bụi cỏ, Tô Gệ Mị ba người đã có thể chứng kiến ở trên đất trống nghỉ ngơi ba gã nhị dạ. Cái này ba gã nhị dạ trên người toàn bộ mang theo tiên huyết, mà lại cũng không thiếu vết thương chưa kịp băng bó. Ảo thuật, rơi diệp huyết mua thuật. Dựa theo phía trước kế hoạch, kỳ mù dạ Vẹn đã trực tiếp phát động ảo thuật. Cái kia ba gã tiểu nhẫn thôn nhị dạ đang nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện bốn phía bay xuống dưới không ít lá rụng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lá cây? Một gã đầu chọc nhị dạ tò mò hỏi. Không tốt, đây là ảo thuật. Một gã khác mang theo mắt kiếm nhị dạ phát hiện không đúng. Ba ba bá, lá rụng đột nhiên hóa thành lợi nhận, xẹt qua ba gã nhị dạ thân thể, lưu dưới từng đạo vết thương. Giải khai. Ba người đều là kinh nghiệm phong phú nhị dạ, cho nên căn bản bất vi sở động, trực tiếp sử dụng giải trừ ảo thuật phương pháp. Ba người này thực lực cũng không yếu, cho nên rất nhanh liền giải khai kỳ mụ dạ Vẹn Đạ ảo thuật. Bất quá trước mắt rơi diệp cương vừa biến mất, ba người chỉ thấy từ không phải rừng cây xa xa trong bắn ra tảng lớn sắc hù nhẹ kèn. Không tốt. Ba người cũng không kịp suy nghĩ là ai đánh lén bọn họ, trực tiếp lắc mình tránh né. Trong đó đầu chọc nam tử cùng gã đeo kính thành công tránh ra, cuối cùng một cái tên nhỏ thó nhị dạ tốc độ chậm một bước, trên người bị hai quả sắc hù nhẹ kèn đâm trúng. Ba gã tiểu nhẫn thôn nhị dạ mới vừa nhảy dựng lên, không phải các loại, chờ, bọn họ rơi xuống đất đâu, chỉ thấy từ một bên khác trong rừng cây chui ra một đạo nhân ảnh. Chương 58, đặt đến yếu tắc không tốt. Ba người tuy là phát hiện đột nhiên bóng người xuất hiện, thế nhưng lúc này thân ở giữa không trung, căn bản làm không là cái gì. Bá. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia trong nháy mắt cũng đã đến gần ba gã tiểu nhận thôn nhị dạ. Phúc. Một đóa hoa máu nở rộ, một thanh phi tiêu đã xẹt qua tên nhỏ thó nhị dạ hầu. Ngay sau đó người đánh lén cũng không ngừng chạy, đi thẳng tới đầu chọc phía sau nam tử. Phúc. Phi tiêu trực tiếp không có vào nam tử hậu tâm, tiên huyết theo vết thương chảy ồ ồ liên tục đánh chết hai người phía sau, tập kích người vẫn chưa dừng lại, ngược lại hướng về gã đeo kính công tới. Chỉ là lúc này gã đeo kính đã rơi xuống đất, đối mặt tập kích dưới chân phát lực né tránh ra tới. Ken, làm tập kích người lần nữa công kích thời điểm, gã đeo kính đã sử dụng phi tiêu chặn. Đi chết đi. Liên tục đã chết hai người đồng bạn, điều này làm cho gã đeo kính giận dữ không thôi, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, giương tay một cái, mấy quả phi tiêu hướng về tập kích người bỏ tới. Không tốt, tiến hành tập kích chính là Tô Gệ Mị, khi hắn tránh thoát phi tiêu thời điểm lại phát hiện những thứ này phi tiêu trên đều cột nổ phù. Oeng, tiếng nổ mạnh vang lên, Tô Gệ Mị thân ảnh trong nháy mắt bị nổ tung che đậy. Tô Gệ Mị nhìn thấy cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, Cựu Đỏ Tạ hai người nhất tề kinh hô một tiếng, đồng thời cố không được những thứ khác, trực tiếp từ chỗ ẩn thân chạy đến. Không nên tới, giao cho ta.
Đang ở cựu đỏ tạ hai người lo lắng không thôi thời điểm, tổ ghệ mì thanh âm vang lên lần nữa. Tổ ghệ mì không có việc gì. Nghe được tổ ghệ mì thanh âm hồng sáng, không có có một tia bộ dáng yếu ớt, cựu đỏ tạ hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bạo tạc tuy là tới đột nhiên, thế nhưng nổ vụ bạo tạc vẫn có một giây lùi lại, cái này thì cho tổ ghệ mì tránh né thời gian. Đang nổ đến trước hắn đã khiến cho dùng hết thế thân thuật. Tránh thoát bạo tạc phía sau, tổ ghệ mì ánh mắt lạnh như băng trực tiếp hướng về gã đeo kính lướt đi. Dĩ nhiên không có việc gì. Nhìn thấy tổ ghệ mì tránh thoát chính mình công kích, gã đeo kính hận đến một mạch cắn răng. Làm. Hai người phi tiêu đụng va vào nhau, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem gã đeo kính đánh bay ra ngoài. Tổ ghệ mì thừa thắng xông lên, căn bản không cho gã đeo kính cơ hội thở dốc. Bất quá mấy chiêu, tổ ghệ mì bắt lại gã đeo kính một sơ hở, trực tiếp ném ra một viên phi tiêu đâm vào gã đeo kính nơi tim. A! Tiêu thảm một tiếng, gã đeo kính mang theo không cam lòng té trên mặt đất. Kết thúc chiến đấu, tổ ghệ mì cũng dừng lại. Toàn bộ chiến đấu không lại rằng có không đến một phút đồng hồ liền kết thúc, điều này cũng làm cho tổ ghệ mì đối với mình thực lực có càng thêm khắc sâu nhận thức. Mặc dù không sử dụng cái gì nhận thuật cũng đủ để chạm sát chúng nhẫn. Tổ ghệ mì trong lòng âm thầm tính toán. Đi qua nhiệm vụ bảng, tổ ghệ mì phát hiện mới vừa bị chính mình giết chết ba gã nhị dạ, trong đó hai cái là trung nhẫn, một cái hạ nhẫn. Tuy là chi trước ba người đã thụ thương, hơn nữa còn có kỳ mụ dạ vẹn đã hai người phụ trợ, nhưng là có thể nhanh như vậy đánh chết ba người, cũng đủ để nhìn ra tổ ghệ mì thực lực. Tổ ghệ mì ngươi không sao chứ? Nhìn thấy kết thúc chiến đấu, tiểu đỏ tạm đội vã đi tới. Ta không sao, mới vừa cho các ngươi lo lắng. Nhìn thấy tổ ghệ mì vẻ mặt buông lòng dáng vẻ, kỳ mụ dạ vẹn đã lúc này mới xác định hắn đích xác không có việc gì. Tổ ghệ mì ngươi thực sự là càng ngày càng lợi hại. Ba cái nỉ dạ nhanh như vậy liền giải quyết rồi, thật không biết ngươi điểm mấu chốt đến cùng ở cái gì địa phương. Tiểu đỏ tạ khâm phục nói. Hắc hắc. Tô ghệ mỉ chỉ là cười cười nhưng không nói chuyện, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết mình điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc thực lực của hắn đều là ở tiến bộ, tuy là tốc độ không nhanh, thế nhưng tích tiểu thành đa. Chí ít hắn thực lực bây giờ liền so trước đó cùng sợi nhận thôn nỉ dạ chiến đấu thời điểm mạnh hơn. Bởi vì cùng mỏ gì tạ một trận đại chiến có thể dùng tổ ghệ mỉ đối với thổ trái cây vận dụng có không ít đề cao, cái này gián tiếp tăng cường thực lực của hắn. Kỳ mù dạ vẹn đã không nói gì, chỉ là trong mắt dâng lên vô cùng ý chí chiến đấu. Muốn không phải hắn biết bây giờ còn đang sát hạch, sợ rằng lúc này đã muốn tìm người chiến đấu một cuộc. Đè xuống trong lòng rung động, kỳ mù dạ vẹn đã bắt đầu siêu tầm bắt đầu chiến lợi phẩm tới. Phi, cùng bị. Làm kỳ mù dạ vẹn đã đem ba gã tiểu nhận thôn nhị dạ thi thể kiểm tra một lần phía sau, phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật đều không có. Ngay cả hắc bạch lệnh bài cũng không có một khối. Được rồi, không nên ôm đoán, ba người này thực lực không mạnh làm sao lại có lệnh bài, hơn nữa mặc dù chiếm được cũng không giữ được. Tổ ghệ mì an ủi. Bởi vì cái này chẳng kết thúc chiến đấu rất nhanh, hơn nữa ba người tiêu hao cũng không lớn, cho nên quét tước chiến trường hoàn tất phía sau, ba người lập tức lên đường. Khoảng cách trung ương yếu tắc càng ngày càng gần, tổ ghệ mì bọn họ cũng là càng ngày càng cẩn thận. Bởi vì càng là đến rồi then chốt thời điểm càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhất là bọn họ còn nhớ rõ phía trước tổ ghệ mì đề nghị, trước khi đến cứ điểm đường phải đi qua bên trên mai phục, sau đó cướp đoạt lệnh bài. Tuy là phía trước tiểu đỏ tạ bọn họ không có tiếp thu, thế nhưng không có nghĩa là còn lại tiểu tổ cũng không cần một chiêu này. Ai biết có hay không cái kia tiểu tổ liền mai phục tại tiếp cận trung ương cứ điểm địa phương, chờ đợi lấy những đội ngũ khác đưa tới cửa chứ. Tổ ghệ mì bọn họ cẩn thận không có uổng phí, liền tại bọn họ khoảng cách trung ương yếu tắc còn có một hơn ngàn mét thời điểm, quả nhiên là phát hiện mai phục. Hơn nữa mai phục đội ngũ còn không phải một chi, mà là chọn ba chi. May mắn tổ ghệ mì trước giờ phát hiện, nếu không, một ngày tiến nhập vòng đây, tổ ghệ mì ngược lại có thể gặp tẩu, tiểu đỏ tại hai người cũng tuyệt đối sẽ mệnh tang nơi này. Phát hiện có mai phục phía sau, tổ ghệ mì bọn họ chỉ có thể là rời đi phương hướng. Cuối cùng đa dụng nửa ngày lúc này mới đạt đến trung ương yếu tắc. Hô, rốt cục đến rồi, đứng ở yếu tắc trước đại môn, kỳ mụ dạ vẹn đã thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác một ngàn này nhiều thước chạy đi tinh lực hao phí so trước đó một ngày chạy đi tốn hao còn nhiều hơn. Chúng ta muốn thế nào đi vào a? Nhìn yếu tắc cửa lớn đóng chặt, tiểu đỏ ta hỏi. Nhìn bên trong. Nói tổ ghệ mì tự tay chỉ hướng trên cửa lớn. Kỳ mụ dạ vẹn đã hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên cửa lớn có hai cái vũng, xem hình dạng thình lình cùng trong tay bọn họ lệnh bài dáng vẻ giống nhau. Ta biết rồi. Lần này tiểu đỏ tạ phản ứng ngược lại là rất nhanh. Tổ ghệ mì ngươi đem lệnh bài giao cho ta a. Tổ ghệ mì cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem hai quả lệnh bài đưa cho tiểu đỏ tạ. Tiếp nhận lệnh bài phía sau, tiểu đỏ tạ cũng không lời nói nhảm, trực tiếp nhảy lên một cái, đem hai quả lệnh bài chính xác bỏ vào phía trên trong rãnh. Giang giác. Tiểu đỏ tạ mới vừa xuống đất, đột nhiên trong cửa lớn chuyển đến nhất thanh thúy hưởng, tiếp theo liền thấy cứ điểm đại môn dĩ nhiên tự động mở ra. Hát xì, hát xì chi. Một hồi khiến người ta cả người tê dại kim loại tiếng va chạm vang lên, đại môn từ từ mở ra. Cùng lúc đó một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lộ ra. Chương 59, giết chóc bắt đầu. Làm cứ điểm đại môn mở ra phía sau, một đạo nhân ảnh hiện lộ ra. Mà khi nhìn đến cái này xuất hiện tại sau cửa lớn nhân lúc, Tô Gệ Mị không khỏi sửng sốt. Yoshida lão sư, tại sao là ngươi? Tô Gệ Mị không nghĩ tới trước đây tại nhẫn giả trường học lão sư vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Tô Gệ Mị, chúng ta lại gặp mặt, gặp lại ngươi có thể đi đến nơi đây ta thật cao hứng. Trên thực tế không cần Yoshida nói, trên mặt hắn tràn trề nụ cười đã nói rõ tất cả. Tô Gệ Mị, đây là của ngươi này lão sư? Tiểu đỏ ta hỏi. Lúc này tổ ghệ mì vừa nghĩ đến song phương cũng không nhận ra, lúc này tổ ghệ mì vì song phương làm giới thiệu. Dô xì đã lao sư tốt. Biết được dô xì đã là nhì dạ trường học lao sư phía sau, tiểu đỏ tạ hai người vội vã chào. Được rồi, các
các ngươi là rượu đồng đội cũng không cần câu nệ như vậy. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, các ngươi đi theo ta. Nói xong, Rossi đã trực tiếp xoay người hướng về yếu tắc bên trong đi tới. Thấy vậy tổ ghệ mỉ không chút do dự trực tiếp theo đi tới, mà cựu đỏ tạ hai người liếc nhau phía sau, cũng yên lặng đi theo tổ ghệ mỉ thân phía sau tiến vào yếu tắc bên trong. Làm tổ ghệ mỉ thân ảnh của ba người biến mất ở yếu tắc bên trong phía sau, cứ điểm đại môn chậm rãi đóng cửa. Và anh, kèm theo một tiếng ầm vang, đại môn đóng lại, chặt tiếp theo liền thấy trên cửa lớn hắc bạch lệnh bài đồng thời vỡ vụn ra, hóa thành bột mịn tiêu tán tìm không thấy. Theo rổ xì đã đi thêm vài phút đồng hồ phía sau, cuối cùng một nhóm người đi tới bên trong một căn phòng. Được rồi, ta biết các ngươi có một ít nghi vấn, hiện tại ta trước cho các ngươi đơn giản giải thích một chút, nếu như còn có vấn đề gì các loại, chờ, ta nói xong hỏi lại nói đến đây rổ xì đã dừng lại một chút phía sau, liền bắt đầu giảng giải. Hiện tại ta đầu tiên phải chúc mừng các ngươi, đã thành công thông qua trung nhận tuyển chọn trận thứ 2 sát hạch. Kế tiếp ở trận thứ 2 sát hạch triệt để kết thúc phía trước các ngươi có thể đứng ở yếu tắc bên trong, các loại, chờ, sát hạch sau khi kết thúc quan chủ khảo sẽ thông báo cho các ngươi tiếp được tới làm cái gì. Được rồi, các ngươi có vấn đề gì hiện tại cứ hỏi đi. Nói đến đây, Rossi đã ngừng lại nhìn tổ ghệ mỹ ba người. Rossi đã vừa dứt lời, tổ ghệ mỹ lập tức hỏi, lão sư cái kia chúng ta bây giờ còn có thể không thể ly khai cứ điểm? Có thể ngược lại là có thể, chẳng qua nếu như không có chuyện tận lực đừng đi ra ngoài. Tuy là các ngươi hiện tại đã coi như là thi đậu, thế nhưng nếu như các ngươi trở về vào trong rừng cây lời nói, một ngày gặp phải nguy hiểm chúng ta cũng chắc là sẽ không quản. Rossi đã nhắc nhở. Đạt được đáp án tổ ghệ mỹ không nói thêm gì, chỉ là hắn cụ thể sẽ làm như thế nào cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Rossi đã lão sư, không biết đã có vài cái đội ngũ đi qua cuộc thi. Kỳ mù dạ vẽn đã dò hỏi. Các ngươi là tổ thứ 3. Rossi đã bình tĩnh nói. Lại nhưng đã có 2 tổ thông qua. Kỳ mù dạ vẽn đã bản lấy vì bọn họ tổ này đã quá nhanh, lại không nghĩ tới còn có 2 tổ so với bọn họ còn nhanh. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Rossi đã đột nhiên nghiêm túc, phía trước tổ thứ nhất đi qua thi là nhằm nhận tôn nhân, bọn họ chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ, thực lực rất mạnh, trận thứ 3 sát hoạch nếu như các ngươi gặp nhất định phải cẩn thận. Cảm ơn ngươi Rossi đã lão sư. Sau đó ký mũ dạ vẹn đã lại hỏi thăm một ít vấn đề nhỏ phía sau, Rossi đã liền rời đi. Dù sao hắn còn có nhiệm vụ trên người, không có nhiều thời gian như vậy cùng tổ ghệ mỹ ôn chuyện. Tổ ghệ mỹ mới vừa ngươi hỏi vấn đề kia làm cái gì, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị đi ra ngoài? Rossi đã vừa ly khai, ký mũ dạ vẹn đã lập tức hỏi thăm. Rossi đã mặc dù là tổ ghệ mỹ lao sư, thế nhưng dù sao nói lý ra không thế nào trung đụng, đối với tổ ghệ mỹ tính tình hiểu cũng không nhiều. Thế nhưng ký mũ dạ vẹn đã bất đồng, bọn họ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cũng có thời gian mấy tháng. Sớm chiều ở chung phía dưới đối với tổ ghệ mỹ tính cách có xâm nhập hiểu rõ, cho nên kỳ mù dạ vẹn đã biết, mới vừa tổ ghệ mỹ hỏi vấn đề tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Ừm, ta chuẩn bị đi ra ngoài. Tổ ghệ mỹ cũng không có dấu diếm, dù sao chuyện này kỳ mù dạ vẹn đã bọn họ sớm dạ hội biết. Tổ ghệ mỹ ngươi rốt cuộc muốn làm gì à, chúng ta đều đã đi qua cuộc thi, ngươi trả về vận rủi rừng rậm làm cái gì? Tiểu đỏ ta lo lắng hỏi. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Tổ ghệ mỹ trả lời rất đơn giản, kỳ mù dạ vẹn đã hai người lại một lần trầm mặt lại, bọn họ hiện tại đã hiểu tổ ghệ mỹ quyết định. Kỳ mù dạ vẹn đã hai người biết tổ ghệ mỹ là thiên tài, là có truy cầu lớn lao nhân. Được rồi, tổ ghệ mỹ sự lựa chọn của ngươi ta sẽ không quản, bất quá nhất định phải cẩn thận. Kỳ mù dạ vẹn đã vô cùng trịnh trọng nói. Yên tâm đi, thực lực ta tuy là kém chút, thế nhưng bảo mệnh năng lực vẫn là rất mạnh. Tổ ghệ mỹ an ủi. Tổ ghệ mỹ bọn họ đạt đến yếu tắc thời điểm đã gần sát hoàng hôn, cho nên tổ ghệ mỹ cũng không gấp ly khai. Dù sao mấy ngày này ở vận rủi trong rừng rậm vì phòng ngừa gặp phải tập kích, bọn họ sẽ không có ngủ qua một ngày an giấc. Tổ ghệ mỹ quyết định hảo hảo ở tại bên trong cứ điểm nghỉ ngơi một đêm đang nói. Sáng sớm hôm sau, ăn xong yếu tắc chuẩn bị sau bữa ăn sáng, tổ ghệ mì trực tiếp rời đi yếu tắc. Một thân một mình lần nữa tiến nhập trong rừng rậm, tổ ghệ mì có một loại rồng vào biển rộng cảm giác. Phía trước phải chiếu cố kỳ mù dạ vẹn đa bọn họ, tổ ghệ mì căn bản không bùng ra, hiện tại được rồi, đã không có liên lụy hắn có thể không kiêng nể gì cả muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lúc này đã là trận thứ 2 sát hoạch bắt đầu ngày thứ 4, sát hoạch thời gian đã qua nửa, bất quá chân chính sát lục cũng bắt đầu rồi. Mấy ngày hôm trước đại đa số người đều ở đây chạy đi hoặc là tìm kiếm lệnh bài. 3 ngày đại đa số nhị dạ đều đã tiếp cận cứ điểm. Theo khoảng cách yếu tắc càng ngày càng gần, rừng cây phạm vi cũng lại càng nhỏ, đội ngũ trong lúc đó gặp nhau cơ hội cũng lại càng lớn, cho nên chiến đấu cũng càng phát thường xuyên. Lúc này tổ ghệ mỹ tiến nhập vận rủi rừng rậm đã có hơn một canh giờ, hắn hiện tại đang giấu ở trong đất. Mà đang ở trên đất, hai đội ngũ 6 gã nhị dạ đang lúc chém giết cùng một chỗ. Cái này hai chi đội ngũ đều là thuộc về tiểu nhất thôn, còn như rốt cuộc là cái gì nhị dạ thôn, tổ ghệ mỹ cũng không phải tin tưởng. Hắn bây giờ đang ở các loại chờ một cái tốt nhất cơ hội xuất thủ. Rất nhanh thương vong liền xuất hiện, một gã nhị dạ bị hỏa diễm đốt thành than cốc. Thanh tú một nhìn thấy đồng bạn bị giết, còn dư lại hai gã nhị dạ không khỏi bi thiết một tiếng, bất quá cũng vì vậy lộ ra kẽ hở, bị địch nhân nắm lấy cơ hội. Phanh, hai gã nhị dạ trực tiếp đập xuống đất, mới vừa bởi thất thần trực tiếp bị địch nhân nhân cơ hội trọng thương. Hắc, không nên oán hận, muốn trách thì trách thực lực các ngươi không được nói. Một gã nhị dạ cầm phi tiêu đi tới, hiển nhiên là muốn hạ sát thủ. Thổ đột, thăng long phách, giống một cái thổ long đột nhiên từ thể diện trong lao ra. Thân thể to lớn nhất thời bao phủ ở phía dưới 5 tên nhị dạ. Cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện 5 người đều ngẩn ra. Chương 60, sau cùng điên cuồng. Đối mặt đột nhiên thổ long, 5 tên nhị dạ đều ngẩn ra. Bất quá Thổ Long đè xuống Sở Lôi kéo lại khí lãng rất nhanh liền thức tỉnh mấy người. Mau tránh. Lúc này chiến thắng cái kia ba gã nhị dạ cũng không kịp chạm thảo trừ căn, đối mặt đè xuống Thổ Long, bọn họ chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Siêu siêu siêu. Ba người đều là trung nhẫn tốc độ không chậm, ở thời khắc sống còn càng là tiềm lực bạo phát, cho nên ngược lại là ở Thổ Long đè xuống phía trước chạy ra ngoài. Mà cái kia hai gã bị thương nhị dạ có thể xui xẻo, vốn là bị trọng thương, đối mặt Thổ Long căn bản là không có cách tránh né. Oeng. Thổ Long thân thể khổng lồ kia trực tiếp đụng vào trên mặt đất, tiếng nổ kịch liệt vang lên, chu vi hơn 10 mét bên trong cây cối bị hủy đi, cổ khói đặc phóng lên cao, hóa thành một tiểu hình đám mây hình ấm. Cái kia ba gã nhị dạ tuy là tránh thoát Thổ Long công kích, nhưng là lại bị rất nhiều băng khắp nơi cục đá vụn bắn trúng, trong lúc nhất thời trên thân thể đau đớn không ngớt. Siêu siêu siêu. Một tràng tiếng xe gió vang lên, hơn 10 danh sư hữu kẻ đột nhiên từ trong sương khói bắn ra. Đối với loại tình huống này, ba gã nhị dạ căn bản không có dự liệu được, thậm chí phía trước bọn họ cũng không có phát hiện kẻ tập kích ở cái gì địa phương. Phúc, phúc. Nhất thời trong đó hai gã nhị dạ thân thể bị mấy quả sư hữu kẻ đâm trúng, trực tiếp mất tiếng động, cuối cùng thi thể rơi xuống đất. Mà người cuối cùng tuy là bảo vệ một gã, thế nhưng trên đùi lại trúng một viên sư hữu kẻ. Duy nhất còn sống nhị dạ mới vừa rơi trên mặt đất, một đạo nhân ảnh đã tới trước người của hắn. Làm tên này nhị dạ miễn cưỡng huy vũ trong tay phi tiêu chặn người tới tập kích, bất quá bởi vội vàng ứng chiến, cho nên thân thể trực tiếp bị đánh lui. Cộng thêm chân bị thương, cho nên tên này nhị dạ lảo đảo hai bước. Phúc. Kẻ tập kích nhân cơ hội này trực tiếp cầm trong tay phi tiêu đâm vào tên này nhị dạ nơi tim. Lúc này tên này bị tập kích nhị dạ cũng xem rõ ràng, tập kích hắn dĩ nhiên là một gã nhìn qua bất quá thiếu niên mười mấy tuổi, trên đầu mang theo cổ nổ hạ thôn nhị dạ hộ nghịch. Giết chết một tên sau cùng nhị dạ phía sau, Tổ Gệ Mị cũng dừng lại. Mới vừa hắn thừa dịp người thắng trận bởi chiến đấu thắng lợi xuất hiện một chút thư giãn cơ hội phát động đánh lén, hiển nhiên hắn kế hoạch cực kỳ thành công, một lần hành động đánh chết 5 tên nhị dạ, hơn nữa 5 người này đều là trung nhẫn, cuối cùng bị hắn giết cái này càng là một gã tinh anh trung nhẫn, lần này Tổ Gệ Mị trực tiếp thu được hơn 300 tạo thần điểm. Dù sao một cái tinh anh trung nhẫn liền đáng giá 99 tạo thần điểm. Nhìn cái kia đã vượt qua 5000 tạo thần điểm, Tổ Gệ Mị kích động trong lòng, bởi vì điều này đại biểu hắn có thể hối đoái Uchiha nhất tộc huyết mạch. Ước chừng qua nửa phút, Tổ Gệ Mị lúc này mới nén xuống kích động trong lòng cảm xúc, càng là cố nén Uchiha huyết mạch mê hoặc không có lập tức hối đoái. Dù sao nơi này chính là vận rủi dương rậm, không biết lúc nào liền sẽ gặp phải chiến đấu, hắn có thể không phải muốn ở chỗ này hối đoái huyết mạch. Tổ Gệ Mị đơn giản tìm tòi một cái, cuối cùng dĩ nhiên hết ý thu được một viên lệnh bài màu đen. Tuy là chuyện này với hắn đã vô dụng, thế nhưng Tổ Gệ Mị vẫn là thu bảo, tiếp lấy xoay người lý khai. Quả nhiên giết người thả hỏa kim đai lưng, tạo thân điểm vẫn là sát nhân tới cũng nhanh á, lúc này Tổ Gệ Mị đã quyết định hảo hảo lợi dụng kế tiếp mấy ngày. Dù sao tạo thần điểm càng nhiều càng tốt nha. Có một lần này ngon ngọt, Tổ Gệ Mị liền đem chú ý đánh tới còn lại tham gia thi nhị dạ trên người. Một cái trung nhẫn nhưng chỉ có 60 tạo thần điểm à, nếu như có thể đánh chết một cái đặc biệt thượng nhẫn như vậy lấy được tạo thần điểm càng nhiều. Cứ như vậy, Tổ Gệ Mị sát lục bắt đầu rồi. Theo thời gian trôi qua, vận rủi trong rừng rậm nhị dạ càng ngày càng ít. Có khi là chết ở những thứ khác nhị dạ trong tay, có vận khí không tốt gặp thực lực cường đại nhân thú, trực tiếp mệnh tang mong thú. Trong nháy mắt thời gian đã tới thi cuối cùng một ngày. Trên một cây đại thụ, Tổ Gệ Mị ngồi ở trên nhánh cây, nhìn mấy ngày nay gia tăng tạo thần điểm, hắn trên mặt rào rạt bắt đầu nụ cười hạnh phúc. Đối với bây giờ Tổ Gệ Mị mà nói, có thể có được đại lượng tạo thần điểm liền là một niềm hạnh phúc. Những thứ này Thiên Đông thần diệu xuất thủ số lần không ít, tuy là không phải nhiều lần đều có thu hoạch, thế nhưng qua sự gom ít thành nhiều tạo thần điểm đã gia tăng rồi không ít. Có không ít tiểu tổ đang cùng địch nhân chiến đấu phía sau xuất hiện một ít tình huống thương vong, thậm chí có tiểu tổ chỉ còn lại có một người, mà người như thế chính là Tổ Gệ Mị đệ một mục tiêu. Một ngày phát hiện có lạc đàn, Tổ Gệ Mị sẽ không chút nào khách khí. Hai ngày này nhiều thời giờ bên trong chết ở Tổ Gệ Mị trong tay nhị dạ chừng hơn 20 người, trong đó lạc đàn thì có gần 10 người, cũng không thiếu chỉ còn lại có 2 người. Còn như 3 người tiểu tổ, Tổ Gệ Mị giết được liền tương đối ít, dù sao 3 người mặc dù đơn đả độc đấu không phải Tổ Gệ Mị đối thủ, nhưng là một ngày liên hợp lại Tổ Gệ Mị cũng phải thận trọng đối đãi. Dù sao nơi này là vận rủi rừng rậm, ai cũng không biết lúc nào liền sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên Tổ Gệ Mị căn bản không dám để cho mình chịu quá nặng tổn thương, trải qua 2 ngày này thực chiến Tổ Gệ Mị đối với mình thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Nếu như chỉ là ba gã phổ thông trung nhẫn lời nói, dựa vào đánh lén cùng các loại thủ đoạn, Tổ Gệ Mị có thể đủ cam đoan ở không bị thương tình huống bên dưới toàn diện đối phó. Mà một khi trong ba người xuất hiện một gã tinh anh trung nhẫn, Tổ Gệ Mị chí ít cũng phải tốn hao bị thương nhẹ đại giới mới có thể giải quyết đối phương. Chính là bởi vì không muốn thụ thương, cho nên Tổ Gệ Mị thường thường sẽ cùng đối phương đánh một trận phía sau liền rút đi. Mặc dù không có sát nhân, nhưng là thông qua chiến đấu nhưng cũng tăng cường hắn kinh nghiệm thực chiến, điều này làm cho Tổ Gệ Mị sức chiến đấu lần nữa tăng lên không ít. Hiện tại đã là cuối cùng một ngày, Tổ Gệ Mị quyết định điên cuồng một bà. Lúc này đang ở Tổ Gệ Mị chỗ ẩn thân ngoài trăm thước, có hai gã nhị dạ đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hai người này cũng là Tổ Gệ Mị sau cùng mục tiêu. Hai người kia Tổ Gệ Mị có thể không xa lạ gì, chính là ban đầu ở vận rủi ngoài rừng rậm cùng hắn từng có xung đột vũ nhẫn. Tổ Gệ Mị cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, vừa lúc có thể gặp phải, hơn nữa những thứ này vũ nhẫn cũng là không may, chỉ còn lại có hai người. Nguyên bản bọn họ là có ba người, nhưng là vận khí không tốt, phía trước gặp xa nhẫn giả người của thôn, tuy là cuối cùng thành công đánh lui đối phương, nhưng là bọn họ cũng bỏ ra một người mạng đại giới. Mà còn dư lại hai gã nhị dạ, một người là đặc biệt thượng nhẫn, chính là trước đây trào phúng Tổ Gệ Mị người nọ. Một cái khác chỉ là phổ thông trung nhẫn. loại tổ hợp này đối với tổ ghệ mỹ mà nói vẫn còn có chút tính khiêu chiến. Long đỉnh chúng ta nên xuất phát, nếu không thời gian sắp không còn kịp rồi. Chỉ thấy một thân tài hơi mập thanh niên hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói rằng: Lê Tẩm Sa nhẫn giả thôn, muốn không phải bọn họ chúng ta cũng sớm đã đến rồi, hơn nữa Thăng Bình cũng sẽ không chết. Là Long Tỉnh nghĩ ra phẫn hận nói: Không có biện pháp, bọn họ là đại nhất thôn, thực lực cường đại, đương nhiên khinh thường chúng ta những thứ này tiểu nhất thôn. Hơi mập nghĩ ra bất đắc dĩ nói: Chương 61, báo thù bắt đầu. Đang ở Long Tỉnh ở nơi nào ván trách Sa nhẫn giả thôn tập kích bọn họ thời điểm, lại cũng không biết đã có người len lén tiềm hành đi qua. Nghe được Long Tỉnh hai người nói chuyện, tổ ghệ mì mới biết được bọn họ phía trước dĩ nhiên gặp Sa nhẫn thôn nhân. Hắc hắc, coi như các ngươi không may. Tổ ghệ mì trong lòng có chút nhìn có chút hả hê, dù sao những thứ này vũ nhẫn nhưng là khiêu khích quá hắn. Lúc này đây tổ ghệ mì đồng dạng không có chuẩn bị quang minh tránh đại cùng bọn họ đánh một trận. Đang ở Long Tỉnh hai người đang nói chuyện đâu, đột nhiên nghe được một tràng tiếng xé gió truyền đến. Siêu siêu siêu, không tốt. Hai người đều là trải qua bách chiến lý dạ, cho nên căn bản không cần suy nghĩ, thân thể theo bản năng đã làm ra tránh né. Chỉ thấy Long Tỉnh hai người trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái tránh thoát tập kích. Làm hai người đứng vững thân hình lúc này mới có thời gian quan sát tập kích đến cùng của bọn họ là cái gì. A. Làm hai người xem tinh tường tình huống phía sau không khỏi kinh hô một tiếng, thì ra lúc này hai người mới vừa đang ngồi địa phương đã cắm lên mấy quả phi tiêu, bất quá cái này không trọng yếu, chân chính để bọn họ kinh hãi là những thứ này phi tiêu trên đều cột nổ phù, lúc này những thứ này nổ phù đã bốc cháy lên, không cần một giây đồng hồ thì sẽ nổ. Sau khi hết khiếp sợ, hai người vội vã tiến hành né tránh. Ùng ùng. Một giây đồng hồ sau đó nổ phù trực tiếp bạo tạc, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền ra vài trăm thước, bốn phía cây cối bị phá hủy, càng là nhấc lên một cô yên vụ. Long Tỉnh chính là đặc biệt thượng nhẫn, thực lực cường đại, vì vậy tránh né cực kỳ đúng lúc vẫn chưa thụ thương. Nhưng là tên kia hơi mập nhị dạ thì không được, hắn chỉ là phổ thông trung nhẫn, phản ứng chậm một chút, cho nên cánh tay bị nổ tung lan đến. Bất quá cũng chỉ là chịu chảy ngoài ra mà thôi. Mà Long Tỉnh hai người mới vừa tránh thoát bạo tạc, còn không phải các loại, chờ, bọn họ tìm kiếm kẻ tập kích đâu, đợt thứ ba công kích đã đến tới. Thổ độn, thổ sư giải cần thuật. Bốn phía đại lượng hòn đá bay lên, thẳng đến Long Tỉnh hai người đánh tới. Mà những tảng đạn này đang phi hành trong quá trình càng là hóa thành sự hộ dị kèn hình dạng. Đừng xem những thứ này đều là tảng đá hình thành, thế nhưng luận uy lực không thể so sắt thép đoán tạo sự hộ dị kèn kém. Đối diện với mấy cái này sự hộ dị kèn công kích, Long Tỉnh triển khai thân hình tiến hành tranh né, thực sự không tránh khỏi liền khiến cho dùng phi tiêu ngăn cản. Thôi mập nhị dạ sẽ không có Long Tỉnh tốt như vậy thân thủ, hắn biết mình không tránh được, cho nên chỉ có thể tuyển trạch phòng ngự. Nhất pháp, thông linh chi thuật. Phanh. Thôi mập nhị dạ kết ấn sau đó vỗ mặt đất, nhất thời một hồi yên vụ mọc lên. Mà ở trong sương khói, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại hơi mập nhị dạ trước người. Chỉ một lúc, đại lượng sư hữu di kèn liền đánh vào cái này nói thân ảnh khổng lồ bên trên. Chỉ nghe một hồi đinh đinh đang đang tiếng âm vang lên, như đánh như sắt ép. Cũng không biết đây là cái gì thông linh thú, sư hữu di kèn đánh vào trên người dĩ nhiên không cách nào phá phòng, cuối cùng những thứ này sư hữu di kèn hóa thành từng viên một cục đá vụn rơi xuống đất. Giống. Tuy là những thứ này sư hữu di kèn không cách nào xúc phạm tới nó, nhưng là lại sẽ để cho nó cảm nhận được đau đớn, có thể dùng hơi mập nhị dạ thông linh đi ra nhận thu trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Theo thông linh thú giống to một tiếng, nhất thời một cô gió to tịch quyển ra, bốn phía yên vụ triệt để tán đi, đầu này thông linh thú thân ảnh lúc này mới hoàn toàn hiện lộ ra. Rõ ràng là một đầu lớn vô cùng cá sấu. Lại có thông linh thú. Nhìn thân thể khổng lồ kia, Tô Gệ Mi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn qua thực lực yếu hơn vũ nhẫn vậy mà lại có thông linh thú. Đi tới cái này cái thế giới phía sau, Tô Gệ Mi mới biết được thông linh thú là một loại vô cùng bật hiếm hoi, có thể có được thông linh thú nhị dạ cũng không nhiều. Có thể trở thành thông linh thú đều là thực lực không kém nhất thú, bất quá nhận thu tại nhẫn giả thế giới lại rất khó nhìn đến, hơn nữa nhị giả muốn cùng nhận thu hợp đồng cũng là rất khó, vì vậy tại nhẫn giới trong sở hữu thông linh thú nhị giả cũng không nhiều, bất quá mỗi một vị sở hữu thông linh thú nhị giả ở đồng cấp trong đều được cho cường giả. Tỷ như hơi mập nhị giả hắn thực lực bản thân chỉ là thông thường trung nhẫn, nhưng là nếu như cùng thông linh thú phối hợp, thực lực sợ rằng không thua tinh anh trung nhẫn, thậm chí càng mạnh. Vậy đoán sai thực lực của đối thủ, Tô Vệ Mi thần sắc trở nên nghiêm trọng. Lúc này hắn còn không có hiện thân, cho nên muốn lui đi lời nói hoàn toàn có thể. Chỉ là Tổ Ghệ Mỹ có chút không cam lòng, dù sao hắn cùng với Long Tỉnh nhưng là từng có xung đột, hiện tại tốt như vậy đánh sát Long Giếng cơ hội hắn tại sao có thể bỏ qua. Liều mạng. Cắn răng một cái, Tổ Ghệ Mỹ có quyết định. Siêu. Tổ Ghệ Mỹ dưới chân phát lực, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hơi mập nhị dạ trốn ở thông linh thú phía sau không có nhận đến chút nào công kích, nhưng là đang ở hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một cú cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Hơi mập nhị dạ vô cùng tin tưởng trực giác của mình, vì vậy không chần chờ chút nào trực tiếp nhảy lên một cái nhảy tới thông linh thú trên người. Chỉ một lúc Tổ Ghệ Mỹ thân ảnh đã xuất hiện tại hơi mập nhị dạ trước kia đứng vị trí. Dĩ nhiên tránh ra. Tổ Ghệ Mỹ có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo. Lúc này hơi mập nhị dạ cũng phát hiện Tổ Ghệ Mỹ, nhìn thấy hắn dĩ nhiên đồng dạng nhảy tới thông linh thú trên người chuẩn bị công kích mình, hơi mập nhị dạ không chỉ không có sợ, ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhất pháp, nước mưa cọ rửa thuật. Hơi mập nhị dạ rất nhanh kết ấn, tiếp lấy hai tay đặt tại cá sấu thông linh thú trên người. Chỉ một lúc, chỉ thấy con này cá sấu thông linh thú trên da dĩ nhiên thẩm thấu ra đại lượng dịch thể. Tiếp lấy loại chất lỏng này như sông một dạng rất nhanh lưu động. Loại chất lỏng này lực đánh vào không kém, hơn nữa số lượng không ít, cho nên có thể dùng Tổ Ghệ Mỹ căn bản là không có cách ở cá sấu trên người đứng vững. Rơi vào đường cùng Tổ Ghệ Mỹ chỉ có thể là nhảy xuống,
sử dụng những phương pháp khác tiến công. Nhìn thấy bước lui tổ gẹ mì, hơi mập nhị dạ lần đầu đối với thông linh thú hạ mệnh lệnh, cho ta công kích hắn.
Cá sấu thông linh thú quay đầu liền thấy được tổ gẹ mì, lúc này không chút khách khí quẹt đuôi, thẳng đến tổ gẹ mì quất đánh đi.
Này cá sấu thông linh thú trường dài hơn 2 trượng, vẹn vẹn là hắn cái kia cái đuôi liền đến gần 1 trượng, hơn nữa thô to không gì sánh được, tổ gẹ mì cũng không dám lên tiếp.
Thổ đột,
đại địa cái khiên.
Thổ nguyên tố cái khiên rất nhanh ngưng tụ che ở tổ gẹ mì trước người, ngay sau đó cá sấu đuôi cá trực tiếp quất đánh ở trên khiên, ở ngắn ngủi đỉnh trệ phía sau, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái khiên đánh nát.
Bất quá lúc này tổ gẹ mì đã nhân cơ hội tránh ra.
Siêu.
Long tỉnh thân ảnh xuất hiện tại hơi mập nhị dạ bên cạnh hỏi, tình huống thế nào?
Hoàn hảo, tập kích người của chúng ta đã bị cá sấu nhỏ cuốn lấy, bất quá ngươi cũng biết cá sấu nhỏ khuyết điểm, kế tiếp liền xin nhờ Long tỉnh đại ca ngươi. Hơi mập nhị dạ nhìn Long tỉnh nói.
Yên tâm, hắn chạy không được.
Long tỉnh tự tin nói rằng.
Chương 62, cái gì gọi là bạo lực?
Đây chính là đang sử dụng đại địa cái khiên tạm thời ngăn trở cá sấu đuôi cá phía sau, tổ gệ mì trực tiếp tránh ra.
Người đâu?
Làm tấm tuấn vỡ vụn phía sau, hơi mập nhị dạ phát hiện tổ gệ mì đã biến mất, nhất thời tìm kiếm khắp nơi đứng lên.
Mà lúc này tổ gệ mì cũng đã giấu ở một cây đại thụ phía sau.
Bất quá tổ gệ mì cũng không có nhàn rỗi, mà là hai tay tung bay rất nhanh kết ấn.
Thổ đột,
đuôi đất tung bay.
Cái này nhân thuật cũng là tổ gệ mì tự nghĩ ra, cũng không có gì lực công kích, mà là cùng vụ ẩn chi thuật không sai biệt lắm, đều là dùng để che địch nhân ánh mắt, che giấu mình.
Chỉ là cái này thổ độn nhận thuật là thông qua cắt khói bụi vụ tới che đậy địch nhân tầm mắt.
Vô số cắt bụi phóng lên cao, trong nháy mắt phương viên mấy chục thước bên trong đều bị yên vụ bao phủ, hơn nữa bởi vì sen lẫn không ít cắt mịn, cho nên có thể dùng Long tỉnh hai người trong lúc nhất thời không cách nào trận mở con mắt.
Một nam cẩn thận địch nhân đánh lén.
Long tỉnh nhắc nhở.
Ta biết, có cá sấu nhỏ ở không có việc gì. Hơi mập nhị dạ một nam tự tin nói rằng.
Nhìn thấy một nam tự tin như vậy, Long tỉnh cũng không có sen vào nữa hắn, mà là bắt đầu kết ấn.
Hắn biết hiện tại không thể ngồi chờ chết, cho nên chuẩn bị trước phá giải trước mắt cắt bụi.
Mắt thấy tạm thời chặn Long tỉnh hai người là nhìn tuyến, tổ gệ mỹ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp phát động thổ thổ trái cây năng lực, bất quá tại trước đây Long tỉnh nhận thuật đã phát động.
Nhất pháp,
cầu mưa thuật.
Chỉ thấy trung quanh 20m bên trong đột nhiên bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, tuy là mưa không lớn, nhưng là lại có thể dùng bốn phía cắt bụi dần dần tiêu tán.
Mắt thấy cắt bụi gần tiêu tán, tổ gệ mỹ công kích cũng đã bắt đầu.
Thổ đột,
kình thiên nhất trụ.
Ùng ùng,
đột nhiên mặt đung đưa, chỉ một lúc, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên mọc lên một căn to lớn cây cột.
Cái này cây cột đúng lúc là ở cá sấu thông linh thú phía dưới, vì vậy cá sấu thông linh thú trực tiếp bị cái này cùng cây cột đẩy lên.
Không tốt.
Long tỉnh hai người thấy vậy vội vã từ thông linh thú trên người nhảy xuống, đồng thời thông linh thú cũng giằng co, muốn hủy diệt dưới người cây cột.
Chính là hiện tại, thang long phách.
Không đợi cây cột trở về, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên toát ra một cái thổ long.
Thổ long từ dưới lên trên, thẳng đến thông linh thú phóng đi.
Bành.
Trong nháy mắt ở thông linh thú không có phản ứng kịp thời điểm, thổ long đã đánh vào cảm của nó bên trên, to lớn lực đạo lại đem thông linh thú thân thể khổng lồ kia đánh bay.
Bất quá thổ long cũng không có buông tha ý của nó, lúc này đây thổ long bay thẳng đến không trung, từ trên trời giáng xuống đánh về phía cá sấu thông linh thú.
Cá sấu nhỏ
nhìn thấy chính mình thông linh thú bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, một nam không khỏi kinh hô một tiếng.
Cùng lúc đó Long tỉnh cũng đã phát hiện tổ gẹ mì.
Nhất pháp
vũ chi ngàn bản.
Chỉ thấy Long tỉnh há miệng, vô số thủy ngưng tụ thành ngàn bản bắn ra, trong nháy mắt bao phủ ở tổ gẹ mì bốn phía hơn 10 thước không gian.
Những thứ này châm nhỏ rậm rạp chẳng chỉ có như mưa rơi, căn bản là không có cách tránh né.
Trong nháy mắt vô số châm nhỏ liền xuyên thủng tổ gệ mì thân thể, lúc này tổ gệ mì nhìn qua như một cái nhím.
Mà đang ở tổ gệ mì bị công kích thời điểm, thổ long cũng đã đánh vào cá sấu thông linh thú trên người.
Oeng!
Thổ long công kích phía dưới, cá sấu thông linh thú nguyên bản lên cao su thế trong nháy mắt bị ngăn chặn, ngay sau đó rất nhanh hướng về mặt đất rơi xuống, mà thổ long thì theo sát phía sau theo ở phía sau.
Ầm ầm.
Cuối cùng ở một tiếng vang thật lớn trong, cá sấu thông linh thú trực tiếp đập trên mặt đất, trong lúc nhất thời cục đá vụn bay loạn, tiên vụ bao phủ ở thông linh thú thân thể. Từ hơn 10 thước không trung nện xuống, mặc dù cá sấu thông linh thú da dày thịt béo cũng có chút chịu không nổi, làm yên vụ tán đi thời điểm, một nam phát hiện hắn thông linh thú đang nằm ở một cái hố to trong, đồng thời dưới thân không ngừng có máu tươi chảy ra.
Tổ gệ mỹ liên tiếp công kích có thể nói là bạo lực tột cùng, trực tiếp giết chết một đầu thực lực cường đại thông linh thú.
Chuyện gì xảy ra?
Một nam ngây ngẩn cả người, hắn thấy mặc dù thông linh thú bị thương cũng sẽ không chảy ra nhiều máu như vậy a, một nam cũng không biết, đang ở thông linh thú rơi xuống trong nháy mắt, trên mặt đất trực tiếp dâng lên một cái vòng tròn hình mùi rủi thổ bao.
Cá sấu thông linh thú lân giáp tuy là cường đại, thế nhưng đáng tiếc trên bụng của hắn nhưng không có.
Ở sức trùng kích to lớn dưới, thổ truy trực tiếp đâm vào cá sấu thông linh thú trong cơ thể.
Không tốt,
là thổ phân thân.
Đang ở Long tỉnh đã cho là đem địch nhân giết chết thời điểm, lại phát hiện tổ gệ mỹ thi thể trực tiếp hóa thành một bãi bùn đất.
Phúc.
Máu tươi từ Long tỉnh trên cổ lưu lại, nghĩ mà sợ sờ vết thương một cái, Long tỉnh lúc này trong lòng dâng lên một loại sống sót sau tai nạn cảm giác.
Mới vừa muốn không phải hắn lẩn tránh nhanh, sợ rằng lúc này hắn đã biến thành một cỗ thi thể.
Hướng về phía trước đứng địa phương nhìn lại, chỉ thấy tổ gệ mỹ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi đó.
Là ngươi?
Lúc này Long tỉnh mới phát hiện, tập kích bọn họ dĩ nhiên là phía trước ở ngoài rừng rậm phát sinh qua khỏe miệng tên kia cổ nổ hạ nỉ dạ.
Chúng ta lại gặp mặt.
Tô Gệ Mị vẻ mặt nụ cười nói rằng, lúc này hắn nhìn qua liền như cùng lão bằng hưu chào hỏi một dạng.
Vốn còn muốn tìm ngươi đây, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa.
Nếu như vậy ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục.
Vừa dứt lời, Long tỉnh đã xuất thủ. Chỉ thấy Long Tỉnh như mũi tên rời cung, trong nháy mắt liền đến gần tổ Gemi. Làm. Một hồi sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai người phi tiêu đụng va vào nhau. Đối với đụng một cái phía sau, hai người đồng thời bước ra lui lại, ngay sau đó lần nữa phát động công kích. Trong lúc nhất thời tổ Gemi hai người chiến đến một chỗ. Cá sấu nhỏ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ở phát hiện mình thông linh thú dĩ nhiên sau khi chết, một nam nổi giận, trong hai mắt dĩ nhiên nổi lên từng đạo tơ máu. Giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, một nam thẳng đến tổ Gemi đánh tới. Tổ Gemi đang cùng Long Tỉnh chiến đấu đâu, một nam đột nhiên xen vào để tổ Gemi có chút luống cuống tay chân. Luân thể thuật nói so với hắn Long Tỉnh mạnh hơn một chút, nhưng là lại cũng mạnh hữu hạn. Hiện tại một nam gia nhập vào có thể dùng Long Tỉnh trong nháy mắt chiếm thượng phong. Xạ dị găng mở. Tổ Gemi không giữ lại nữa, trực tiếp mở ra xạ dị găng. Nhất thời Long Tỉnh tốc độ của hai người trong mắt hắn trở nên chậm. Xạ dị găng. Nhìn thấy tổ Gemi con mắt xuất hiện biến hóa, Long Tỉnh hai người chính là sử sốt. Hắn là Uchiha nhất tộc. Hiển nhiên Long Tỉnh bọn họ hiểu lầm, bất quá tổ Gemi cũng sẽ không giải thích cái gì. Xạ dị găng mở ra, đại biểu cho song phương con có một phe có thể sống được. Theo xạ dị găng mở ra, tổ Gemi lần nữa chiếm thượng phòng. Phanh. Long Tỉnh một cước thể ở tổ Gemi trên người, nhưng là chỉ một lúc tổ Gemi lại hóa thành một đoạn gỗ. Là, vâng đúng, thế thân thuật. Long Tỉnh hai người vội vã tìm kiếm bắt đầu tổ Gemi tới. Ở chỗ này, cực kỳ giờ dạ gỗ nạch giếng liền phát hiện tổ Gemi xuất hiện tại phía sau hắn muốn đánh lén mình. Sẽ không để cho ngươi được như ý.